Chương 798, tiểu nhân không châu và chạm ái đổ. Chương 798, tiểu nhân không châu và chạm ái đổ. Bất chi bất giác, ta tại Lạc Dương đại lục chờ đợi cũng gần 10 năm. Phòng tu luyện, Chu Tầm ngồi xếp bằng, không khỏi lòng sinh cảm khái, nếu không phải ở chỗ này, hắn cũng sẽ không đem vận dưỡng 5 năm lâu bản mệnh linh dược dùng để tăng lên hóa thân linh căn, hắc, không nghĩ tới thật là có dùng. Tương lai hóa thân này cũng có đạt tới cảm ứng độ 100 điểm một ngày. Tâm thần khẽ động, một gốc toàn thân xích hồng chi sắc, dài ước chừng một thước nhân sâm lơ lửng tại Chu Tầm trước mặt, mặt ngoài đạo đạo linh vận lưu chuyển, hào quang lấm tấm, một cỗ nồng đậm hỏa linh lực từ phía trên tán phát ra, chính là 5 năm trước hắn tự mình tế luyện cây kia tứ giai trung phẩm viêm dương tham, chính là cực kỳ chân quý hỏa thuộc tính linh dược. Bây giờ trải qua thời gian 5 năm vận dưỡng, đã thành công đến tứ giai cực phẩm chi cảnh, có thể nói là siêu phàm thoát tục. Nhìn xem gốc này linh tham, Chu Tầm hai tay bấm niệm pháp quyết, thi triển ngưng xuân trải qua khẩu quyết, thiên chi đạo, tổn hại có thừa mà bổ không đủ khẩu quyết vận chuyển ngón tay nhẹ nhàng hướng viêm dương tham bên trên một chút, lập tức chung quanh nguyên khí nhận hấp dẫn, nhao nhao tụ đến. Không bao lâu, một viên điểm sáng màu xanh lục hiện lên ở cái kia linh vận tuyết liên phía trên, phát ra ánh sáng nhu hòa. Ngay sau đó, Chu Tầm cẩn thận từng ly từng tí điều khiển viên này chùm sáng hướng thân thể của mình tới gần, ngay tại chùm sáng tiếp xúc thân thể một sát na, tinh hoa dung đi vào, Chu Tầm cảm giác mình bị một cỗ quen thuộc ấm áp bao khỏa, sau đó cả người cảm thấy thần thanh khí sảng, phảng phất thăng hoa bình thường. Sau đó, chính là xem xét linh căn tư chất biến hóa. Chu Tầm mỉm cười, tay tờ eo lưng ở giữa túi chứa vật gỗ, lấy ra một tòa 4-5 thước lớn nhỏ, hình như đồng hồ nhật quỹ mâm tròn kiểu dáng bảo vật, chính là cái kia chắc linh cuộn. Tiếp lấy, Chu Tầm đem hai tay đặt ở chắc linh cuộn phía trên, sau đó lấy pháp quyết thôi động. Một đạo quang mang hiện lên, Chu Tầm hướng chắc linh cuộn nhìn lại, mỉm cười, lôi linh căn cảm ứng độ 81 điểm tiếp lấy vận chuyển tử tiêu lôi quyết khẩu quyết, thu nạp linh khí, dẫn dắt đến tiến hành đại chu thiên vận chuyển, cuối cùng hóa thành linh lực dung nhập trong đan điền nguyên anh. Một lúc lâu sau, Chu Tầm chậm rãi mở hai mắt ra, nội thị tự thân, thể ngộ tự thân biến hóa, không sai, mặc dù chỉ có một điểm tăng lên, nhưng đối với tốc độ tu luyện tăng thêm cũng không chậm. Bất quá đối với bây giờ có ngưng xương lộ nơi tay hắn tới nói, chỉ có thể nói có chút ít còn hơn không. Tu luyện hoàn tất, Chu Tầm ngừng tu luyện, đứng dậy đi tới trong viện. Sư phụ, ngươi xuất quan. Chỉ gặp một cái 10 tuổi tả hữu nữ đồng, cưỡi tại một đầu 4 chân linh thú trên lưng, chậm rãi đạp không mà đến. Chính là Vu Tư Nguyệt, bây giờ thời gian tu luyện bất quá 1 năm, nàng khoảng cách luyện khí tầng 2 tiến độ đã hơn phân nửa. Về phần dưới người nàng linh thú, tự nhiên là trải qua một phen huyễn hóa bích thủy kim tinh thú. Ngay sau đó một đạo tàn ảnh từ trên trời giáng xuống, nào tới Chu Tầm trong ngực. Sư phụ, ngài thế nhưng là có nửa năm chưa hề đi ra, vì sao ngươi một lần bế quan muốn nửa năm lâu, ta đều nhanh luyện khí tầng 3. Vu Tư Nguyệt không khỏi làm lúc nói, Chu Tầm cương chiều sờ lên Vu Tư Nguyệt đầu, vừa cười vừa nói, lần này bế quan có thu hoạch, tự nhiên tốn thời gian lâu chút, ngươi tốc độ tu luyện này cũng không chậm, vi sư rất là vui mừng. Kiểm tra một phen, Chu Tầm cực kỳ hài lòng, tiếp lấy, Chu Tầm bắt đầu tự thân vì Vu Tư Nguyệt giảng giải vấn đề trên việc tu luyện. Cùng lúc đó, khoảng cách Thanh Hà phường mười mấy vạn dặm bên ngoài vạn động địa quận, không biết bao nhiêu dặm sâu địa phương, một cỗ khí tức âm lãnh lặng yên tràn ngập ra, phản phất có thứ gì ngay tại sâu trong lòng đất thức tỉnh. Vạn độc địa quật chính là Lạc Dương đại lục bên trên hung hiểm nhất cấm địa một trong, quanh năm bị xương độc bao phủ, cho dù là nguyên anh hậu kỳ tu sĩ cũng không dám tùy tiện bước vào trong đó. Nhưng mà thời khắc này địa quật chỗ sâu lại ẩn ẩn truyền đến từng đợt tiếng gào thét trầm thấp, phản phất có vô số độc trùng độc thú tại sao động bất an. Với anh, đột nhiên địa quật chỗ sâu truyền đến một tiếng vang trầm, toàn bộ địa quật cũng vì đó chấn động. Ngay sau đó, một cỗ nồng đậm xương độc từ lòng đất phun ra ngoài, cấp tốc lan tràn ra. Giảng giải hoàn tất, Chu Tầm liền vào khoảng Tư Nguyệt đuổi rời đi. Cái tuổi này tiểu nha đầu chính là hoạt bát hiếu động thời điểm, ngay cả Chu Tầm cũng có chút chống đỡ không được. Vu Tư Nguyệt được Chu Tầm đáp ứng, liền cưỡi cái kia miễn hóa sau bích thủy kim tỉnh thú đi ra ngoài hướng phường thị ngoại sơn rừng mà đi. Chu Tầm biết rõ bích thủy kim tỉnh thú chi năng, đối mặt nguyên anh trung kỳ tu sĩ cũng có thể quần nhau một hai, cho nên hắn cũng không có gì cấm túc ý nghĩ. Vu Tư Nguyệt ngồi tại bích thủy kim tỉnh thú trên lưng, tại giữa rừng núi thản nhiên tự đắc, cha ngày thường đều không cho ta đi ra, hôm nay cuối cùng có cơ hội tới đây nhìn một chút. Vu Tư Nguyệt chính là hoạt bát hiếu động niên kỷ, lại có linh thú làm tọa kỵ, đã sớm kìm nén không được nội tâm sao động, muốn đi phường thị bên ngoài tìm tòi. Kim Thủy chính là tứ gia yêu vương, càng là không sợ hãi, tại cái này Thanh Hà phường chi địa, thực lực cao nhất cũng bất quá trúc cơ trung kỳ, với hắn mà nói, bất quá một cái cường tráng một điểm con kiến, tiện tay liền có thể bóc chết, tự nhiên là càng thêm không thèm để ý mang theo Vu Tư Nguyệt xuyên rừng càng tây, được không vui sướng, lưu lại liên tiếp chuông bạc cấm thanh. Thanh âm gì? Một bên khác, Hồ gia Tam công tử Hồ Huyền cũng mang theo mấy tên người hầu đi tới mảnh rừng núi này, hắn tới đây chính là tìm kiếm một vị linh dược. Hồ gia chính là Thanh Nguyệt Phường Tam Đại Trúc Cơ gia tộc một trong, lão tổ chính là Trúc Cơ Trung Kỳ đỉnh phong tu vi. Khởi bẩm công tử, giống như, tựa như là cái tiểu nha đầu. Bên cạnh hắn một tên lão giả tóc hoa dâm mở miệng nói, tiểu nha đầu, nơi này chính là lệnh chốn rừng, chỉ có luyện khí trung kỳ trở lên tu sĩ mới có thể tiến đến, làm sao lại xuất hiện một tiểu nha đầu? Hồ Uyên tự nhiên không tin. Công tử, ta nghe cũng là tiểu nha đầu. Một người khác cũng nói như vậy, liên tục hai người như vậy ngôn ngữ, không thể không làm hắn lòng nghi ngờ. Đi, đi qua nhìn một chút. Xuyên qua một mảnh rừng cây rậm rạp, Hồ Uyên ánh mắt sáng tỏ thông suốt. Chỉ gặp cách đó không xa, một tên ước chừng 10 tuổi tả hữu nữ đồng chính cưỡi tại một đầu 4 chân linh thú trên lưng, thản nhiên tự đắc giữa khu rừng xuyên thẳng qua. Con linh thú này hình thể không lớn, toàn thân xanh lam, lân phiến dưới ánh mặt trời hiện ra nhàn nhạt quang trạch, lộ ra cực kỳ bất phàm. Hồ Uyên ánh mắt trong nháy mắt bị đầu kia linh thú hấp dẫn lấy. Hắn mặc dù tuổi không lớn lắm, nhưng thân là Hồ gia tam công tử, kiến thức tự nhiên không cạn, hắn một chút liền nhìn ra, đầu kia linh thú tuyệt không phải vật tầm thường, thậm chí có thể là một loại nào đó cao gia yêu thú con non. Tiểu nha đầu này, lại có như vậy linh thú. Hồ Uyên trong lòng âm thầm kinh ngạc, lập tức trong mắt lóe lên một tia tham lam. Nhưng nhiều năm gia tộc dạy bảo lại để cho hắn không có trực tiếp động thủ, như thế chân quý linh thú, như thế nào rơi vào tiểu nhi trong tay, chẳng lẽ là một vị nào đó đại năng đệ tử tới đây chơi đùa? Có thể con linh thú kia lại để cho hắn muốn ngừng mà không được, nếu là ta có thể có như thế linh thú, vị trí gia chủ cũng không phải không có khả năng. Nghĩ tới đây, hắn quyết định đi đầu tìm hiểu, nha đầu này như vậy tuổi nhỏ, lường trước cũng không giữ được bí mật gì. Nghĩ tới đây, Hồ Uyên không do dự nữa, một mình đi tới. Tiểu muội muội, ngươi là từ đâu tới? Làm sao một người tại cái này lạnh trướng trong rừng chơi đùa, thế nhưng là lạc mất phương hướng. Hồ Uyên trên mặt chất lên dáng tươi cười, ra vẻ thân thiết hỏi Vu Tư Nguyệt nghe được thanh âm, xoay đầu lại, nhìn thấy Hồ Uyên một đoàn người, trong mắt lóe lên một tia cảnh giác. Nàng mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng tâm trí xa so với người đồng lứa thành thủ, trong nội tâm nàng ẩn ẩn cảm giác, người trước mắt này có chút bất thiện, ta chỉ là đi ra chơi đùa. Vu Tư Nguyệt nhàn nhạt hồi đáp, trong giọng nói mang theo một tia xa cách. Tiểu Kim, chúng ta đi. Hồ Uyên thấy thế, trong lòng giật mình, bận bịu ngăn tại phía trước, trên mặt mang dáng tươi cười, tiểu muội muội, cái này lạnh trướng lâm khả không an toàn, một mình ngươi rời đi đúng vậy an toàn, dạng này ngươi nói một chút nhà ngươi ở đâu, ca ca đưa ngươi trở về. Vu Tư Nguyệt lắc đầu, nói không cần, ta có Tiểu Kim bồi tiếp. Về phần Bích Thủy Kim tình thú, lúc này trong mắt lóe lên một tia nghiền ngẫm, thiếu niên trước mắt này coi là thật gan lớn, Vu Tư Nguyệt thế nhưng là chủ nhân trái tim đệ tử thân truyền, một cái luyện khí tu sĩ liền dám trêu chọc, vừa vặn mượn cơ hội này cho Tiểu Nguyệt Nhi học một khóa, để nàng biết được nhân tâm hiểm ác. Thế là cũng vui vẻ phải xem đùa giỡn. Đang lúc Hồ Uyên tư tác sau đó thế nào làm việc, dưới tay hắn bên trong một người nhận ra Vu Tư Nguyệt thân phận, công tử, ta nhận ra nàng, nha đầu này là chúng ta phường thị Tây Trúc Viên Vu Hành Giản nữ nhi. Vu Hành Giản. Hồ Uyên nghi hoặc, nhưng rất nhanh lại có người cho hắn giải hoặc, bất quá là cái cất rượu trung phẩm rượu sư thôi. Tên thủy tùng kia tiếp tục nói bổ sung, nghe đến đó, Hồ Uyên cũng thở dài một hơi, nguyên bản chú ý cẩn thận thái độ trở nên trêu tức, nguyên lai là bọn hắn Thanh Hà phường người, đây còn không phải là tay cầm đem bóp. Tiểu muội muội, nguyên lai ngươi là Vu Hành Giản nữ nhi. Hồ Uyên trong giọng nói mang theo một tia khinh miệt, nụ cười trên mặt cũng biến thành có chút nghiền ngẫm. Hắn nguyên bản còn lo lắng Vu Tư Nguyệt phía sau có cái gì đại năng chỗ dựa, bây giờ biết được nàng bất quá là trong phường thị một cái thầy pha rượu nữ nhi, trong lòng lo lắng lập tức tan thành mây khói. Tiểu muội muội, đã ngươi là Vu Hành Giản nữ nhi, vậy chúng ta cũng coi là người quen. Hồ Uyên ra vẻ thân thiết nói ra, trong mắt lại hiện lên một tia tham lam, ngươi linh thú này nhìn không sai, không bằng cho ta mượn mấy ngày, như thế nào? Vu Tư Nguyệt nghe vậy, nhíu mày, trong lòng càng thêm cảnh giác. Nàng mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng cũng nghe ra Hồ Uyên trong lời nói không có hảo ý, nàng lạnh lùng nhìn Hồ Uyên một chút, nói Tiểu Kim là của ta đồng bạn, sẽ không cấp cho bất luận kẻ nào. Hồ Uyên gặp mềm cũng được, sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Hắn hừ lạnh một tiếng, nói tiểu nha đầu, đừng không biết điều. Người linh thú này, bản công tử coi trọng, thức thời liền ngoan ngoãn giao ra, nếu không đừng trách ta không khách khí. Vu Tư Nguyệt trong lòng căng thẳng, nhưng nàng cũng không bối rối, ngược lại vô dưới thân Bích Thủy Kim tình thú, thấp giọng nói, Tiểu Kim, chúng ta đi. Bích Thủy Kim tình thú nghe được Vu Tư Nguyệt mệnh lệnh, lập tức phát ra một tiếng gầm nhẹ, thân hình lóe lên, liền hướng phía trong rừng chỗ sâu mau chóng bay đi. Hồ Uyên thấy thế, lập tức giận dữ, nghiêm nghị quát, đuổi theo cho ta, đừng để tiểu nha đầu kia chạy. Phía sau hắn đám người hầu lập tức triển khai thân hình, hướng phía Vu Tư Nguyệt chạy trốn phương hướng đuổi theo. Nhưng mà Bích Thủy Kim tình thú tốc độ cực nhanh, cho dù là tại trong rừng rậm này, vẫn như cũ như dẫm trên đất bằng, trong nháy mắt liền đem Hồ Uyên bọn người xa xa bỏ lại đằng sau. Hồ Uyên thấy thế, trong lòng vừa sợ vừa giận. Hắn không nghĩ tới đầu kia linh thú tốc độ vậy mà như thế nhanh chóng, ngay cả bọn hắn những này luyện khí hậu kỳ tu sĩ đều đuổi không kịp. Đáng chết tiểu nha đầu, vậy mà để nàng chạy. Hồ Uyên cắn răng nghiến lợi nói ra. Vu gia, đi đến Vu gia. Một bên khác, Vu Tư Nguyệt cưỡi Bích Thủy Kim tình thú một đường phi nhanh, thẳng đến xác nhận hất ra Hồ Uyên bọn người, mới chậm rãi ngừng lại. Tiểu Kim, vừa rồi thật sự là may mắn mà có ngươi. Vu Tư Nguyệt vỗ Bích Thủy Kim tình thú đầu, vừa cười vừa nói. Bích Thủy Kim tình thú gầm nhẹ một tiếng, trong mắt lóe lên một tia khinh thường. Đối với nó tới nói, Hồ Uyên bọn người bất quá là kẻ như run rế, căn bản không đáng giá nhắc tới. Vu Tư Nguyệt nhẹ nhàng thở ra, nhưng trong lòng âm thầm cảnh giác. Nàng biết, chính mình lần này đi ra có chút liều lĩnh, lỗ mãng, nếu không phải có Tiểu Kim tại, chỉ sợ thật đúng là gặp được nguy hiểm. Xem ra sau này vẫn là phải nghe sư phụ, không có khả năng tùy tiện chạy loạn. Vu Tư Nguyệt trong lòng âm thầm nghĩ đến, lập tức vô Bích Thủy Kim tình thú, nói Tiểu Kim, chúng ta trở về đi. Bích Thủy Kim tình thú nhẹ gật đầu, lập tức chở Vu Tư Nguyệt hướng phía Thanh Hà phường phương hướng mau chóng bay đi. Trở lại Thanh Hà phường sau, Bích Thủy Kim tình thú đem hôm nay gặp phải một năm một mười nói cho Chu Tầm. Chu Tầm nghe xong, không có bao nhiêu biến hóa, bất quá là một cái luyện khí kỳ tiểu tử. Vu Tư Nguyệt bên cạnh lại có tứ gia yêu hoàng bảo hộ, đương nhiên sẽ không xảy ra vấn đề gì. Vừa vặn nhờ vào đó sự tình, cho mình tên đồ nhi này một phần lịch luyện. Quả nhiên, không bao lâu, Hồ Uyên mang theo một đám người hầu đi tới Vu gia trước cửa. Hắn đứng ở trước cửa, mang trên mặt mấy phần dáng tươi cười, đối với thủ hạ phân phó nói, xin mời tại rượu sư xuất đến, liền nói Hồ Mẫu có một chuyện làm ăn muốn cùng hắn đàm luận. Không bao lâu, Vu Hành Giản trên mặt không hiểu đi ra, đi vào Hồ Uyên trước mặt, có chút chắp tay nói, không biết tam công tử đến đây, có chuyện gì quan trọng? Nguyên lai là Vu tiểu sư, Hồ Mẫu hữu lễ. Hồ Uyên sát có việc chắp tay đáp lễ lại, mà phía sau mang mỉm cười nói, Hổ Mộ hôm nay đến đây là vì hướng về Diệu sư mua sắm một kiện đồ vật, đương nhiên linh thạch dễ thương lượng. Mua đồ. Vu Hành Giản có chút nghi hoặc, hắn một cái trung phẩm thầy pha rượu, có thể có cái gì đáng giá Vu Hành Giản để ý? Lệnh ái trong tay phải chẳng có một tôn linh thú, Hổ Mộ thật là yêu thích, còn xin Vu tiểu sư không tiếc bỏ những thứ yêu thích. Hồ Uyên cười nhạt một cái nói, nghe này, Vu Hành Giản không khỏi nhíu mày, chần chờ một lát, hay là chắp tay một cái nói Tam công tử có chỗ không biết, con thú này cũng không phải là Vu Mộ tất cả, mà là người khác tặng cho lời còn chưa nói hết. Liên bị đánh gãy, Hồ Uyên nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là một vòng lạnh ý mắt hắn híp lại, trong giọng nói mang theo vài phần uy hiếp, Vu tiểu sư, ngươi đây là không cho ta hổ ra mặt mũi. Vu Hành Giản trong lòng căng thẳng, vội vàng giải thích nói, Tam công tử, Vu Mộ tuyệt không ý này, chỉ là con linh thú này xác thực cũng không phải là tiểu nhân tất cả, mà là tiểu nữ sư phụ tặng cho. Tiểu nhân thực sự không có quyền làm chủ. Hồ Uyên hừ lạnh một tiếng, trong giọng nói mang theo vài phần không kiên nhẫn, Vu Hành Giản, ngươi đừng không biết điều. Ta Hồ gia nguyện ý ra giá cao mua sắm, đã là cho đủ mặt mũi ngươi. Nếu là ngươi không thức thời, chỉ sợ sau này tại cái này Thanh Hà Phượng, cuộc sống của ngươi sẽ không quá tốt qua. Nói đi vung tay lên, mấy tên cấp dưới vào khoảng hành giản áp đứng lên, đúng lúc này, một đạo thanh âm thanh thúy đột nhiên từ trong nhà truyền đến, vung cha ta ra. Vu Hành Giản nghe vậy, trong lòng giật mình, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ở Tư Nguyệt từ trong nhà đi ra, mang trên mặt mấy phần quật cường cùng phẫn nộ, phía sau nàng, Bích Thủy Kim tình thú huyền hóa tiểu thú lười biếng theo ở phía sau, trong mắt lóe lên một tia khinh thường. Hồ Biên nhìn thấy Vu Tư Nguyệt sau lưng tiểu thú, trong mắt lóe lên một tia tham lam, hắn cười lạnh một tiếng, nói tiểu nha đầu, hôm nay ngươi nếu là đem linh thú này chuyển nhượng cùng ta, liền thả ngươi một nhà, không phải vậy nói hướng xuống thuộc ngáy mắt, cấp dưới hiểu ý, lúc này dùng sức một chút, làm cho Vu Hành Giản rên khẽ một tiếng, cha. Vu Tư Nguyệt đầy mắt rưng rưng, căm tức nhìn một bên Hồ Uyên, lại không thôi nhìn thoáng qua Bích Thủy Kim tình thú, thả cha ta, tiểu kim. Tiểu kim liền nhường cho ngươi. Ha ha ha, tiểu nha đầu ngược lại là cái thứ thời. Hồ Uyên cắp cắp cười một tiếng, lấy ra một phong linh thạch nhét vào Vu Hành Giản trong ngực, sau đó chuẩn bị mang theo Bích Thủy Kim tình thú rời đi. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh tuổi trẻ chẳng biết lúc nào ngăn ở cửa ra vào, trông thấy người này, Vu Tư Nguyệt đầy ngập vị khuất trong nháy mắt bạo phát ra, sư phụ, chương 799, Chu Tầm giáo đồ, độc quật bạo động. Chương 799, Chu Tầm giáo đồ, độc quật bạo động. Vu Tư Nguyệt thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, trong mắt tràn đầy ủy khuất cùng bất lực, nàng bước nhanh chạy đến Chu Tầm bên người, nắm chặt ống tay áo của hắn, phảng phất tìm được chủ tâm cốt. "Sư phụ, bọn hắn khi dễ cha ta, còn muốn cướp đi tiểu kim." Vu Tư Nguyệt âm thanh run rẩy, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh. Chu Tầm nhẹ nhàng vỗ vỗ Vu Tư Nguyệt đầu, ngựa khi ôn hòa mở miệng nói, "Tư Nguyệt, đây chính là thế giới này thế đạo, cường giả muốn gì cứ lấy, kẻ yếu không đúng. Muốn không nhận khi dễ, cũng chỉ có dụng tâm tu luyện, đột phá tới cảnh giới càng cao hơn. Nếu ngươi hôm nay có chút cơ kỳ tu vi, cái này Hồ Viên hôm nay lại sao dám như vậy, phụ thân ngươi sẽ không thụ khi dễ, tiểu kim cũng sẽ không bị cướp đi. Nếu ngươi có kết đan kỳ tu vi, hắn chỉ sợ liền nhìn cũng không dám nhìn ngươi một cái. Ngươi nhớ kỹ sao?" "Nhớ kỹ." Vu Tư Nguyệt cái hiểu cái không gật gật đầu, thấy vậy, Chu Tầm mỉm cười, ánh mắt lập tức rơi vào Hồ Viên trên thân. Hồ Viên bị Chu Tầm ánh mắt quét qua, trong lòng lập tức siết chặt, phảng phất bị một con hung thú để mắt tới, toàn thân lông tơ đều dựng lên. "Ngươi là người phương nào?" Hồ Viên cố đè xuống bất an trong lòng, ra vẻ trấn định mà hỏi thăm. Chu Tầm cười nhạt một tiếng, ngữ khí bình tĩnh, "Ta là Tư Nguyệt sư phụ, ngươi muốn con linh thú kia, cũng là ta đưa tặng." Hồ Viên nghe vậy, trong lòng giật mình, nhưng rất nhanh lại khôi phục trấn định. Hắn trên dưới đánh giá Chu Tầm một phen, phát hiện đối phương bất quá là người trẻ tuổi, tu vi tựa hồ cũng không cao, trong lòng kiêng kỵ lập tức tiêu tán mấy phần. Đúng lúc này, một tên cấp dưới ghé vào lỗ tai hắn nhẹ giọng nói nhỏ vài câu, trong nháy mắt nói rõ Chu Tầm thân phận, nguyên lai là Vu tiểu thư sư phụ, Lý phụ sư. Hồ Uyên cố làm khách khí chắc tay, trong giọng nói lại mang theo vài phần kinh miệt, "Đã ngươi là sư phụ của nàng, linh thú cũng là ngươi tặng cho, ta nhìn chúng đầu này linh thú, nguyện ý ra giá cao mua sắm, miễn cho người khác nói ta hổ ra lấy mạnh nhất yếu." Chu Tầm nghe vậy, khóe miệng có chút dương lên, trong mắt lóe lên một tia trào phúng, "A, không biết hổ công tử nguyện ý ra bao nhiêu linh thạch." Hồ Uyên gặp Chu Tầm tựa hồ cố ý nói giá, trong lòng lập tức vui mừng, coi là đối phương là cái thứ thời. Hắn ra vẻ hào phóng nói, "Linh thú này mặc dù không tệ, nhưng dù sao chỉ là con non, ta nguyện ý ra 100 linh thạch, như thế nào?" Chu Tầm khẽ cười một tiếng, lắc đầu, 100 linh thạch. Hồ công tử không khỏi quá keo kiệt chút. Hồ Uyên hơi nhướng mày, trong lòng có chút không vui, nhưng vẫn là nhẫn mại tính tình nói ra, "Vậy các hạ nói cái giá đi." Chu Tầm cười nhạt một tiếng, trong giọng nói mang theo vài phần trêu tức, "Nếu Hồ công tử như thế hào phóng, vậy ta cũng không khách khí, linh thú này, ta muốn ngươi hổ ra toàn bộ gia sản đến đổi, như thế nào?" Hồ Uyên nghe vậy, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Hắn lạnh lùng nhìn xem Chu Tầm, trong giọng nói mang theo vài phần uy hiếp, "Các hạ đây là đang trêu đùa ta." Chu Tầm vẫn như cũ mặt mỉm cười, ngữ khí bình tĩnh, "Trêu bừa." Hồ công tử hiểu lầm, "Ta chẳng qua là cảm thấy linh thú này giá trị xa không phải ngươi hổ gia có khả năng tiếp nhận." Hồ Uyên cũng nhịn không được nữa, tức giận nói, khẩu khí thật lớn, "Ngươi cho rằng ngươi là ai, dám ở ta hổ gia trước mặt lớn lối như thế? Bắt lại cho ta." Vừa dứt lời, liền gặp hắn bên người tên lão giả kia thân hình khẽ động, hướng phía Lý Tầm lao đến, hắn chính là luyện khí hậu kỳ tu sĩ, trong tộc cô y an bài ở bên cạnh hắn bảo hộ. "Ồ nào." Chu Tầm nhàn nhạt ngẩng đầu nhìn thoáng qua lão giả, chỉ gặp hắn nguyên bản xông ra thân thể bỗng nhiên đứng tại không trung, phản phất ngưng kết ở nơi đó bình thường, ngay sau đó phốc suy một tiếng, lão giả sắc mặt ngạc nhiên, liền gặp hắn thân thể bỗng nhiên từ không trung rơi xuống, cũng không có tiếng thở nữa. luyện khí hậu kỳ tu sĩ liền như vậy chết, một màn như thế, tràng diện lập tức đại loạn. Hồ Uyên mấy tên cấp dưới ngơ ngác nhìn một màn này, bọn hắn còn tưởng rằng chính mình nhìn lầm, luyện khí hậu kỳ Ngô lão liền như vậy chết. Lập tức Quái Khiếu đứng lên, một màn này tự nhiên không phải hắn hôm nay có thể lý giải. Ngươi đến tuột cùng là ai? Hồ Uyên sắc mặt trắng bệnh, thanh âm có chút run rẩy nhìn xem một màn này, một ánh mắt liền mạt sát một tên luyện khí hậu kỳ, liền xem như gia của hắn, bây giờ trúc cơ trùng kỳ đỉnh phong lão tổ Hồ gia, chỉ sợ cũng làm không được một màn này đi, hẳn là người này đúng là trúc cơ hậu kỳ. Chu Tầm cười nhạt một tiếng, ngữ khí bình tĩnh lại mang theo vài phần lạnh ý, ta đã nói rồi, ta là Tương Nguyệt sư phụ. Về phần ta là ai, ngươi còn chưa xứng biết. Hồ Uyên nghe vậy, trong lòng càng thêm sợ hãi. Hắn biết, chính mình lần này là thật đá vào tâm sát. Trước mắt Chu Tầm, tuyệt không phải hắn Hồ gia có thể trêu chọc tồn tại. Trước tiền bối, vạn bối có mắt mà không thấy Thái Sơn, mạo phạm ngài, còn xin tiền bối giơ cao đánh khẽ, tha ta một mạng. Hồ Uyên rốt cuộc không lo được mặt mũi gì, trực tiếp quỳ rạp xuống đất, trong thanh âm mang theo vài phần cầu khẩn. Chu Tầm nghe vậy, không nói gì thêm, mà là đem ánh mắt nhìn về hướng một bên Vũ Tư Nguyệt, ấm giọng hỏi: "Tư Nguyệt, chuyện hôm nay, ngươi có thể minh bạch?" Vũ Tư Nguyệt ngẩng đầu, trong mắt còn mang theo vài phần lệ quang, nhưng thần sắc đã so trước đó kiên định rất nhiều. Nàng nhìn xem Chu Tầm, dùng sức nhẹ gật đầu: "Sư phụ, ta hiểu được, thế giới này, cường giả vi tôn, kẻ yếu chỉ có thể mặc cho người ức hiếp, chỉ có trở nên càng mạnh, mới có thể bảo vệ chính mình cùng người bên cạnh." Chu Tầm mỉm cười, trong mắt tràn đầy vui mừng: "Không sai, Tư Nguyệt, ngươi có thể minh bạch điểm này, vi sư rất là vui mừng, con đường tu hành dài dằng dặc mà gian khổ, nhưng chỉ cần ngươi kiên trì không ngừng, cuối cùng sẽ có một ngày, ngươi sẽ đứng ở đỉnh cao nhất của thế giới này, không hề bị bất luận người nào ức hiếp." Vũ Tư Nguyệt nắm chặt nắm tay nhỏ, trong mắt lóe ra kiên định quan mang: "Sư phụ, ta nhất định sẽ cố gắng tu luyện, tuyệt sẽ không để ngài thất vọng." Chu Tầm nhẹ nhàng vỗ đầu của nàng, ngựa khi ôn hòa: "Tốt, vi sư tin tưởng ngươi." Nói xong, Chu Tầm lần nữa đưa mắt nhìn sang quỳ trên mặt đất Hồ Uyên, phất phất tay, giống như là xua đuổi một con ruồi: "Hồ Uyên, niệm tình ngươi hôm nay chưa xuống tử thủ, tha cho ngươi một mạng, cho nên phế bỏ tu vi, ngươi có thể chịu phục." Chu Tầm nhàn nhạt mở miệng, Hồ Uyên toàn thân run lên, vội vàng dập đầu như dã tỏi: "Tiền bối, vãn bối chịu phục. Vãn bối biết sai rồi, còn xin tiền bối tha ta một mạng." Một đạo kinh lực vô hình thổi qua Hồ Uyên thân thể, sau một khắc, suy, đan điền của hắn trong nháy mắt nhụt chí bình thường, trong nháy mắt tổn hại. "Ta tu vi của ta, khí hải đan điền bị hao tổn, Hồ Uyên ngày sau chỉ có thể trở thành một tên phế nhân, đương nhiên nếu là hắn có thể tìm tới lần nữa khôi phục đan điền linh dược cũng có thể, nhưng này các loại chất bảo, như thế nào chỉ là một người trúc cơ thế tộc có thể xuất ra, mà không tu vi, hắn ngay cả luyện khí một tầng tu sĩ cũng không bằng, làm sao có thể để hắn cam tâm?" Nhưng vào lúc này, một đạo khí thế cường đại từ đằng xa đánh tới chớp nhoáng, trong khoảnh khắc liền tới đến đám người trên không, hóa thành một tên người mặc cẩm bào râu dài lão giả. Thấy lão giả một sát na, Hồ Uyên phảng phất tìm được chủ tâm cốt, mang theo tiếng khóc nức nở nói ra: "Cứu ta, tu vi của ta không có." Hồ Xương Hải sắc mặt nặng nề, rơi vào Hồ Uyên bên cạnh, thăm dò vào pháp lực xem xét, cảm ứng được Hồ Uyên thể nội cái sàng bình thường đan điền, không khỏi sắc mặt trầm xuống, lập tức nhìn về phía Lý Tâm, ánh mắt cũng biến thành âm trầm đứng lên: "Đạo hữu lần này ý gì? Vì sao hung ác như thế thủ lạn, lại muốn phế đi tôn nhi ta đan điền? Đây chính là hắn mấy chục năm như một ngày tu luyện mà đến." Hồ Xương Hải thanh âm trầm thấp mà băng lãnh, trong mắt lóe lên vẻ tức giận, hắn thân là lao tổ Hồ gia, trúc cơ trung kỳ đỉnh phong tu vi, tại Thanh Hà phường một vùng cũng coi là uy danh hiển hách. Nhưng mà, hôm nay hắn cháu ruột Hồ Uyên lại bị người phế bỏ tu vi, đây không thể nghi ngờ là đối với Hồ gia cực lớn khiêu khích. Chu Tâm nghe vậy, không có trực tiếp trả lời, ngược lại nhìn về hướng một bên Vũ Tư Nguyệt, chậm rãi hỏi: "Nguyệt Nhi, ngươi cho rằng đâu?" Vũ Tư Nguyệt ngẩng đầu, nàng nhìn một chút quỳ trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng Hồ Uyên, lại nhìn một chút đứng ở một bên, thần sắc âm trầm Hồ Xương Hải, cuối cùng đem ánh mắt rơi vào Chu Tầm trên thân. "Sư phụ, Hồ Uyên hôm nay bị thế hiếp người, trắng trợn cướp đoạt linh thú, thậm chí còn muốn đối với phụ thân ta bất lợi." Vũ Tư Nguyệt thanh âm mặc dù non nớt, lại mang theo vài phần tỉnh táo cùng lý trí, hắn hôm nay hành động đều là gieo gió gặt bão, sư phụ phế hắn tu vi, đã là hạ thủ lưu tình, không phải vậy chỉ sợ sẽ là trực tiếp bỏ mạng. Chu Tầm nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia khen ngợi, khẽ gật đầu một cái: "Không sai, Tư Nguyệt, ngươi có thể như vậy làm rõ sai trái, vi sư rất là vui mừng." Vừa chỉ một bên Hồ Xương Hải, tiếp tục dò hỏi: "Vậy ngươi cảm thấy hắn hôm nay cách làm lại vì sao?" Lão đầu này nhìn như mượn để ý ép hỏi, kỳ thực ỷ vào tự thân tu vi cùng Hồ gia thế lực hùng hổ dọa người. Vũ Tư Nguyệt đáp: "Tốt tốt tốt, không sai." Chu Tầm không nổi gật đầu: "Vậy ngươi có biết hắn vì sao đến bây giờ nói vẫn không có độc thủ?" "Tự nhiên là không có thăm dò sư tôn nội tình, không xác định sư tôn chân chính thực lực, trong lòng kiêng kỵ mà thôi." Vũ Tư Nguyệt thanh âm chậm rãi vang lên. Chu Tầm hài lòng gật đầu: "Xem ra ngươi là thật học xong. Hôm nay bài học này quả nhiên là đáng giá, bất quá vi sư còn muốn dạy ngươi một cái khắc khóa, đó chính là cao vị giả đối mặt đê vị giả, không cần cùng hắn phí nhiều như vậy đại đạo lý mặc cho ngươi mọi loại nguy biện, ta từ một kiếm phá chi." Nói đi, con ngón búng ra, một đạo kiếm khí chống rông tạo ra, hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng phía Hồ Xương Hải mau chóng bay đi. A Kết đăng kỳ. Cảm ứng được đạo kiếm khí này uy năng, Hồ Xương Hải vong hồn mất lớn, trong lòng không gì sánh được hối tiếc, hắn tôn nhi này, sao sẽ chọc cho bên trên kết đan cường giả, lập tức thân hình nhanh lùi lại, muốn thoát đi, đồng thời lớn tiếng cầu xin tha thứ. Tiền bối tha lời còn chưa dứt, kiếm khí từ hắn bên hông hắn xuyên qua mà qua, đem hắn trên người phòng ngự lồng ánh sáng cũng thân thể chém thành hai đoạn, từ không trung rơi xuống, không còn có sinh tức. Trúc cơ trung kỳ đỉnh phong tu sĩ, hoành ép Thanh Hà phường mấy chục năm lão tổ Hồ gia, tốt. Đám người ngơ ngác nhìn một màn này, trang diện trong nháy mắt lâm vào tĩnh mịch. Hồ gia đám người hầu trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem Hồ Xương Hải thi thể từ không trung rơi xuống, trong lòng tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng. Bọn hắn chưa bao giờ nghĩ tới, lão tổ Hồ gia vậy mà lại dễ dàng như vậy bị người chém giết, thậm chí ngay cả cơ hội phản kháng đều không có. Đây chính là Hồ Xương Hải à, từ nhỏ đã nghe đối phương uy danh lớn lên, giống như giản này đơn chết. Hồ Viên ngồi liệt trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Hắn nguyên bản còn trông cậy vào Gia Gia có thể cứu hắn, lại không nghĩ rằng ngay cả Gia Gia cũng trong nháy mắt bị chém giết. Hắn biết chính mình hôm nay là thật xong, không chỉ có là chính mình xong, ngay cả bọn hắn Hồ gia cũng xong rồi. Lúc này hắn không khỏi thống hận dậy sớm bên trên chính mình, vì sao hết lần này tới lần khác muốn đi chướng độc lâm, nếu là không có đi tốt biết bao nhiêu. Vu Tư Nguyệt cũng bị một màn này rung động đến, nàng mặc dù biết sư phụ thực lực cường đại, nhưng tận mắt nhìn đến sư phụ dễ dàng như vậy chém giết một tên trúc cơ trùng kỳ đỉnh phong tu sĩ, hay là để nàng cảm thấy không gì sánh được rung động. Lão tổ Hồ gia tên tuổi, mặc dù nàng chỉ có 10 tuổi, cũng là biết được, nhưng nhân vật như vậy, tại chính mình sư tôn thủ hạ, vậy mà đi bất quá hợp lại, lấy chính mình sư tôn nên cường đại cỡ nào, nàng nắm chắc chu tầm ống tay áo, trong mắt đã có kính sợ, lại có mấy phần hưng phấn. Sư phụ, ngài thật sự là quá lợi hại. Vu Tư Nguyệt trong thanh âm mang theo vài phần sùng bái. Chu Tầm mỉm cười, nhẹ nhàng vỗ đầu của nàng, đưa khi ôn hòa, Tư Nguyệt, nhớ kỹ, con đường tu hành dài dằng dặc mà gian khổ, nhưng chỉ cần ngươi kiên trì, cuối cùng sẽ có một ngày, ngươi cũng có thể đạt tới cảnh giới dạng này. Vu Tư Nguyệt dùng sức nhẹ gật đầu, trong mắt tràn đầy kiên định, sư phụ, ta nhất định sẽ cố gắng tu luyện, tuyệt sẽ không để ngài thất vọng. Chu Tầm thỏa mãn nhẹ gật đầu, lập tức đưa mắt nhìn sang Hồ gia đám người hầu. Những người hầu kia gặp Chu Tầm nhìn về phía bọn hắn, lập tức dọa đến toàn thân run rẩy, nhao nhao quỳ rạp xuống đất, dập đầu như dã tỏi. Tiền bối tha mạng, tiền bối tha mạng. Chúng ta chỉ là phụ mệnh làm việc, tuyệt không mạo phạm chi ý. Chu Tầm cười nhạt một tiếng, ngữ khí bình tĩnh, các ngươi trở về nói cho người Hồ gia, từ nay về sau, Hồ gia không được lại bước vào Thanh Hà phường nửa bước, nếu là lại để cho ta nhìn thấy người Hồ gia xuất hiện ở đây, tự gánh lấy hậu quả. Những người hầu kia nghe vậy, như được đại xá, liền vội vàng gật đầu, là, tiền bối yên tâm, chúng ta nhất định đem lời của ngài đưa đến. Nói đi, bọn hắn liền vội vàng đứng lên, lột nhào thoát đi Vu gia. Đợi tất cả mọi người sau khi rời đi, Vu Hành Giản đi lên phía trước, cung kính hướng Chu Tầm thi lễ một cái, đa tạ Lý tiền bối xuất thủ cứu giúp, nếu không hôm nay ta Vu gia chỉ sợ khó thoát một kiếp. Chu Tầm khoát tay áo, ngữ khí ôn hòa, Vu tiểu sư không cần phải khách khí, Tư Nguyệt là của ta đồ nhi, ta đương nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến. Vu Hành Giản nghe vậy, trong lòng thở dài một hơi, lập tức lại có chút lo âu nói ra, Lý tiền bối, Hồ gia mặc dù hôm nay đã có, nhưng bọn hắn dù sao cũng là Thanh Hà phường đại gia tộc, phía sau còn có không ít thế lực, nếu là bọn họ ngày sau trả thù, chỉ sợ. Chu Tầm cười nhạt một tiếng, trong giọng nói mang theo vài phần tự tin, Vu tiểu sư không cần phải lo lắng, Hồ gia nếu là thức thời, tự nhiên sẽ thu liễm, nếu là bọn họ không biết sống chết, vậy liền để bọn hắn hoàn toàn biến mất. Vu Hành Giản nghe vậy, chấn động trong lòng, biết Chu Tầm tuyệt không phải nói ngoa, hắn liền vội vàng gật đầu, có Lý tiền bối tại, tự nhiên không lo. Đúng lúc này, đột nhiên, đông bắc phương hướng bầu trời bỗng nhiên bạo động lên, một cỗ mây đen chiếm cứ cả mảnh trời thế, phô thiên cái địa mà đến, đó là cái gì? Chu Tầm lực chú ý trong nháy mắt bị bên kia hấp dẫn, lúc này hai tay bấm niệm pháp quyết, vận chuyển linh tê thanh quang đồng hai con ngươi thanh quang chợt hiện, hắn lúc này mới nhìn rõ, những cái được gọi là mây đen, lại là từng cái thật nhỏ côn trùng, phô thiên cái địa, bởi vì số lượng quá nhiều mà hợp thành mây đen, mà trong phường thị đột nhiên chuyển đến đạo đạo thanh âm hoảng sợ, vạn độc địa quật bạo động. Chương 800, Chu Tầm xuất thủ, độc trùng chi bí. Chương 800, Chu Tầm xuất thủ, độc trùng chi bí. Chu Tầm sắc mặt trong nháy mắt trở nên ngưng trọng lên. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía đông bắc phương hướng, trong mắt lóe lên một tia linh ý, vạn độc địa quật bạo động, tuyệt không phải ngẫu nhiên. Những cái kia phô thiên cái địa độc trùng, hiển nhiên là nhận lấy lực lượng nào đó thúc đẩy, mới có thể quy mô lớn như thế mà tuôn ra địa quật. Vạn độc địa quật bạo động. Tại đi giảng nghe được trong phường thị tiếng kinh hô, sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Hắn mặc dù là thời pha rượu, nhưng cũng đã được nghe nói vạn độc địa quật hung danh, đây chính là ngay cả nguyên anh tu sĩ cũng không dám tùy tiện bước vào cấm địa, bây giờ vậy mà bạo động. Sư phụ, vạn độc địa quật là địa phương nào? Vu Tư Nguyệt nắm chắc Chu Tầm ống tay áo, trong mắt mang theo vài phần hiếu kỳ cùng lo lắng. Chu Tầm túi đầu nhìn nàng một cái, ngựa khí ngưng trọng, vạn độc địa quật là Lạc Dương đại lục bên trên hung hiểm nhất cấm địa một trong, quanh năm bị xương độc bao phủ, bên trong nghỉ lại lấy vô số độc trùng độc thú, bây giờ địa quật bạo động, độc trùng dốc toàn bộ lực lượng, chỉ sợ toàn bộ Thanh Hà phường đều sẽ lâm vào nguy cơ. Vu Tư Nguyệt nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia sợ hãi, cái kia, vậy chúng ta nên làm cái gì? Chu Tầm nhẹ nhàng vỗ đầu của nàng, ngựa khí ôn hòa lại mang theo vài phần kiên định, đừng sợ, có vi sư tại, ngươi trước cùng phụ thân ngươi về nhà, đóng cửa kỹ càng, đừng đi ra. Vu Tư Nguyệt nhẹ gật đầu, mặc dù trong lòng vẫn như cũ có chút bất an, nhưng nàng tin tưởng sư phụ nhất định có thể giải quyết nguy cơ trước mắt. Tại đi giản cũng liền bước lên phía trước, lôi kéo Vu Tư Nguyệt tay, Tư Nguyệt, chúng ta về nhà trước. Vu Tư Nguyệt khéo léo nhẹ gật đầu, đi theo phụ thân bước nhanh rời đi. Chu Tầm đưa mắt nhìn Vu Tư Nguyệt cha con sau khi rời đi, tay tới eo lưng ở giữa bỗ, lấy ra một bộ tứ giai hạ phẩm pháp trận, nhẹ nhàng ném đi, trong nháy mắt một đạo màu xanh lồng ánh sáng hơi mở, đem hai tòa động phủ bao khỏa ở cùng nhau, lại thêm kim thủy chi năng, Vu Tư Nguyệt an toàn không ngại. Lúc này, Chu Tầm quay người nhìn về phía đông bắc phương hướng. Lúc này, mảnh mây đen kia đã càng ngày càng gần, độc trùng tiếng ông thậm chí đã truyền đến Thanh Hà phường trên không. Hắc hắc, Chu tiểu tử, đây chính là cơ hội của ngươi. Bên hai bỗng nhiên vang lên huyết ma lão tổ thanh âm hưng phấn, tiền bối biết lai lịch của nó. Chu Tầm ngạc nhiên đạo, có mấy phần suy đoán. Huyết ma lão tổ ngữ khí ngừng lại một chút, tiếp tục mở miệng nói cái này vạn độc địa quật, tất nhiên là năm đó vạn độc lao nhi chế, hắn có một cái bản mệnh độc trùng, phẩm giai mặc dù không cao, chỉ có hóa thần cấp độ nhưng nó bài tiết độc tính cường đại, liền xem như năm đó ta cũng không dám nhiễm. Nếu lão phu có thể tại huyết thần trong bí cảnh mua hàng, cái này vạn độc lao nhi cũng khó nói còn tại kéo dài hơi tàn, bây giờ cái này vạn độc địa quật bạo động, nói không chừng chính là hắn cái kia độc trùng dở trò quỷ. Nếu là ngươi xâm nhập trong đó, đem cái kia độc trùng lấy đi, há không không duyên cớ nhiều một đòn sát thủ. Nói, huyết ma lão tổ bắt đầu cười hắc hắc, trùng này chi độc, tiền bối năm đó còn không dám nhiễm, vạn bối bất quá nguyên anh, lại sao dám tới gần. Huyết ma lão tổ cười ha ha một tiếng, trong giọng nói mang theo vài phần khinh thường, Chu tiểu tử, ngươi không khỏi quá cẩn thận, ngay cả lão phu đều rơi vào kết quả như vậy, cái kia vạn độc lão nhi tất nhiên càng thêm không chịu nổi, huống chi là hắn bản mệnh độc trùng, bây giờ chỉ sợ là tu vi lùi lại, còn thừa không có mấy, nhưng lấy cái kia trùng chi năng, mặc dù rơi xuống đến nguyên anh, đối với hóa thần tu sĩ cũng không nhỏ uy hiếp. Chu Tầm nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia suy tư. Nếu thật có thể đến một đôi hóa thần đều có uy hiếp thủ đoạn, cũng là đáng giá bước lên một mạo hiểm. Huống hồ từ nhiều năm như vậy ở chung đến xem huyết ma lão tổ cũng không phải là kẻ lỗ mãng. Bây giờ giữa hai người cũng là có vinh cùng bình, có nhục cùng nhục quan hệ cuối cùng. Chu Tầm hay là quyết định đi chuyến này. Nếu thật có thể đạt được cái kia độc trùng, ngược lại thật sự là chuyến đi này không tệ. Thế là chậm rãi mở miệng nói, đã như vậy, vạn bối liền đi cái kia vạn độc địa quật đi một lần. Huyết ma lão tổ nghe vậy, trong giọng nói mang theo vài phần khen ngợi, lúc này mới đúng. Chu tiểu tử, ngươi yên tâm, có lão phu tại, nhất định có thể bình yên vô sự. Chu Tầm nhẹ gật đầu, lập tức thân hình lóe lên, hướng phía cái kia cố mây đen bay thẳng tới. Cùng lúc đó, Lạc Dương Tiên Tông đại thính nghị sự, sáu tên lão giả tập hợp một chỗ, thương nghị cái gì? Nếu là Chu Tầm ở đây, có lẽ có thể nhận ra trong đó hai người, chính là nhị trưởng lão cùng ngũ trưởng lão. Nhị trưởng lão ánh mắt đảo qua mọi người ở đây, chậm rãi mở miệng nói, vạn độc địa quật bạo động sự tình, chư vị chắc hẳn đã biết được. Lần này độc trùng dốc toàn bộ lực lượng, kích thước to lớn, trước đó chưa từng có. Nếu mặc cho nó lan tràn, chỉ sợ toàn bộ Thanh Dương phủ thậm chí xung quanh khu vực đều sẽ lâm vào nguy cơ. Tam trưởng lão cao mày, trầm giọng nói, sư minh, việc này xác thực kỳ quặc, vạn độc địa quật tuy là cấm địa, nhưng nhiều năm qua một mực bình an vô sự, lần này bạo động, chỉ sợ phía sau có ẩn tình khác. Vũ trưởng lão nhẹ gật đầu, phu hòa nói, không sai, vạn độc địa quật độc trùng tuy nhiều, nhưng một mực khốn tại trong địa quật, từ trước tới giờ không ra ngoài. Ngồi ở một bên tứ trưởng lão trầm ngâm một lát, mở miệng nói, tông chủ, việc này không thể coi thường, chúng ta là có nên hay không phải người tiến về vạn độc địa quật dò xét một phen. Nếu có thể tìm tới bạo động căn nguyên, có lẽ có thể hóa giải lần nguy cơ này. Nhị trưởng lão nhẹ gật đầu, ánh mắt đảo qua đám người, chư vị nghĩ như thế nào? Tứ trưởng lão vuốt vuốt sợi râu, chậm rãi nói, dò xét vạn độc địa quật xác thực có cần phải, nhưng nơi đây hung hiểm dị thường, cho dù là nguyên anh tu sĩ cũng không dám tùy tiện bước vào, nếu muốn phái người tiến về, nhất định phải thực lực cao cường hạng người mới có thể. Lục trưởng lão hừ lạnh một tiếng, trong giọng nói mang theo vài phần khinh thường, chỉ là độc trùng, không cần phải nói. Theo ta thấy, người ta trực tiếp điều động đại quân, đem trong địa quật độc trùng đều tiêu diệt chính là. Cái gì cấm địa, tại ta Tiên Tông trước mặt, lại có thể lật lên cái gì gợn sóng? Tam trưởng lão lắc đầu, phản bác, sư đệ lời ấy sai rồi, vạn độc địa quật độc trùng số lượng khổng lồ, lại độc tính cực mạnh, tùy tiện hành động sẽ chỉ tăng thêm thương vong, theo ta thấy, việc này cần bàn bạc kỹ hơn. Nhị trưởng lão trầm ngâm một lát, chậm rãi nói, lão tam nói có lý, vạn độc địa quật hung hiểm dị thường, những năm gần đây chúng ta một mực không thể xác minh nội tình, tự nhiên không có khả năng tùy tiện xuất động đại quân. Theo ta thấy, không bằng phái một chi tiểu đội tinh nhuệ tiến về dò xét, nếu có thể tìm tới bạo động căn nguyên, mới quyết định. Nói đem ánh mắt nhìn về hướng Ngũ trưởng lão, Ngũ sư đệ, ngươi liệt dương ly hỏa giảm đối với độc trùng có khắc chế hiệu quả, việc này liền do ngươi dẫn đội như thế nào? Ngũ trưởng lão gật đầu xác nhận, nếu sư minh tin được ta, vậy ta liền đi chuyến này. Chu Tầm hóa thành một đạo lưu quang, thẳng tắp hướng phía cái kia phô thiên cái địa mây đen phóng đi, càng đến gần, trong không khí tràn ngập khí tức hôi thối liền càng phát ra nồng đậm, tiếng ông ông cũng đinh tai nhức óc, phảng phất muốn đem màng nhĩ của người ta đều bị phá bỡ. Khi Chu Tầm tiến vào mây đen phạm vi, vô số độc trùng trong nháy mắt hướng phía hắn đánh tới, lít nha lít nhít, giống như một mảnh mảnh liệt thủy triều màu đen. Những độc trùng này hình thái khác nhau, có toàn thân mọc đầy bén nhọn gai, có trong giác hút chạy xuống làm cho người buồn nôn màu xanh lá chất nhầy, chỗ đến, không gian đều phảng phất bị ăn mòn ra từng tia từng sợi vết tích. Chu Tầm ánh mắt lấm liệt, hai tay cấp tốc kết ấn, quanh thân trong nháy mắt dâng lên một tầng lôi thuộc tính linh lực, hình thành một đạo lôi quang hộ thuẫn. Lôi quang tiềm thước, đến gần độc trùng chạm đến hộ thuẫn, trong nháy mắt bị lôi quang đánh trúng, phát ra lốt bốt tiếng vang, hóa thành từng đoàn khói đen tiêu tán. Chu tiểu tử, cẩn thận chút, những độc trùng này mặc dù một cái thực lực không mạnh, nhưng số lượng quá nhiều, lại độc tính quỷ dị, không thể phớt lờ. Huyết ma lão tổ thanh âm tại Chu Tầm trong đầu vang lên. Chu Tầm một bên điều khiển lôi quang hộ thuẫn ngăn cản độc trùng, một bên hướng phía vạn độc địa quật chỗ sâu bay đi. Theo xâm nhập, độc trùng mật độ không chỉ có không có giảm bớt, ngược lại càng dày đặc, Chu Tầm linh lực tiêu hao cũng càng lúc càng nhanh. Cái này vạn độc địa quật đến cùng là địa phương quỷ quái gì, tại sao có thể có nhiều như vậy độc trùng? Chu Tầm nhíu mày, như vậy đối với hắn linh lực tiêu hao, quả thực không nhỏ. Hừ, tiếp tục như vậy không thể được. Chu Tầm hừ lạnh một tiếng, hắn bỗng nhiên vỗ túi trữ vật, lấy ra mấy viên phụ lục cao giai. Những phù lục này chính là hắn lợi dụng trước đó ra hung thú luyện chế mà thành, mỗi một đạo đều cao tới tứ giai trung phẩm. Chu Tầm đem phù lục kích phát, trong nháy mắt, một đạo to lớn hỏa diễm nở rộ, hướng phía trước kích xạ tới, những nơi đi qua, tất cả độc trùng tất cả đều tiêu tán, thế là tại trong mây đen, xuất hiện một đầu rộng chừng mấy chục trượng lớn nhỏ thông đạo, Chu Tầm thì thuận đầu thông đạo này phi nhanh. Ngay tại nó phi hành trọn vẹn một canh giờ thời điểm, đột nhiên, Chu Tầm trong lòng hiện lên một tia cảnh giác, thân hình dừng lại, sau một khắc, một đạo hắc mang từ hắn phía trước hơn 10 trượng địa phương xuyên qua, ngay sau đó một đầu mấy chục trượng mang xuống màu đen dài dao hiện ra, đây là tứ giai độc dao. Chu Tầm con mắt chăm chú khóa lại trước mắt đầu này toàn thân tản ra nồng đậm khí tức hôi thối tứ giai độc dao, chỉ thấy nó thân thể như là một tòa ngọn núi nhỏ màu đen, quanh thân lân phiến lóe ra u lanh và mang, phản phất tùy thời có thể bắn ra mà ra, hóa thành lợi khí giết người. Chu tiểu tử, coi chừng. Độc này dao độc tính cực mạnh, một khi bị nó đánh trúng, coi như ngươi có lôi linh lực hộ thể, cũng quá sức. Huyết ma lão tổ thanh âm vội vàng tại Chu Tầm trong đầu quanh quẩn. Chu Tầm hít sâu một hơi, trong tay cấp tốc biến hóa pháp quyết, lôi quang hộ thuẫn trong nháy mắt mở rộng mấy lần, tiếp lấy tay trái bấm niệm pháp quyết, hướng phía độc dao một chút, khẽ quát một tiếng, rơi. Ầm ầm, một đạo cơ thùng nước lam tử sắc thiểm điện chống rông xuất hiện, kích xạ xuống, hướng phía độc dao đánh qua, mặc dù chỉ là bình thường một kích, nhưng cũng là nguyên anh cấp độ. To lớn uy thế đem chung quanh trăm trượng độc trùng đều chôn bụi. Giống, độc dao ngẩng đầu gầm rú một tiếng, liền gặp hắn đỉnh đầu độc giác ánh sáng nhạt lóe lên, sau một khắc, một đạo càng thu hắc mang phóng lên tận trời, trong nháy mắt cùng Chu Tầm xét đánh đụng vào nhau, phanh, phát ra một đạo tiếng vang kịch liệt, va chạm dư ba hóa thành đạo đạo sóng nhiệt hướng phía tứ phương khuyết tán mà đi, đem chung quanh những độc trùng kia đều chôn bụi, mấy ngàn trượng không gian vì đó không còn, Chu Tầm tự nhiên cũng không có trông cậy vào một kích liền có thể đem trước mắt độc dao chém giết, phát ra xét đánh đồng thời, bàn tay hắn tới eo lưng ở giữa xóa đi, một viên dài khoảng 3 thước, cùng thời kỳ làm tử sắc phi kiếm xuất hiện ở trong tay, đúng là hắn huyền đỉnh lôi kiếm, kiếm này mặc dù chỉ có pháp bảo thượng phẩm cấp độ, nhưng phối hợp thêm hắn tiên nguyên kiếm quyết, có thể phát huy ra uy năng lớn lao. Lôi kiếm xuất hiện ở trong tay sát na, Chu Tầm một tay bấm niệm pháp quyết, hướng phía thân kiếm một chút, tới đồng thời, từng đạo kiếm quang trong nháy mắt phân hóa đi ra, đem Chu Tầm chu bị bao khỏa, tinh tế số đi, lại có 720 đạo nhiều, vây quanh Chu Tầm trên dưới tung bay, kiếm ảnh hóa nhất một tiếng quát nhẹ, những kiếm quang này giống như phi điệu về tổ, từng đạo dung nhập huyền đỉnh lôi kiếm bên trong, mỗi dung nhập một đạo, lôi kiếm uy thế dâng lên một phần, cả chuôi lôi kiếm trở nên cực kỳ sáng ngời, giống như quang kiếm bình thường. Đi hướng phía độc dao một chút, huyền đỉnh lôi kiếm thuận kiếm hóa thành một đạo tử quang, vạch phá bầu trời, kích xạ tới. Độc dao phản ứng cũng cực kỳ cấp tốc, nhục thể đang nằm, màu đen dao long đuôi hướng phía trước đống nhiên hất đầu, cứng rắn lân phiến cùng tử kiếm đụng vào nhau, phát ra một trận chói hai tiếng kim loại ma sát, tia lửa tung tóe. Chạm. Chu Tầm tay trái dựng thẳng lên kiếm chỉ, hung hăng vung lên, huyền đình lôi kiếm tử quang đại tác, thuận thế một chặt. Suy, một đạo kim loại vào thịt thanh âm truyền đến, ngay sau đó cái tia dài chừng 10 trượng dao long người theo đuôi bay lên cao cao, đúng là trực tiếp chém thành hai đoạn, nhưng cái này vẫn chưa xong, chém đứt dao long đuôi huyền đình lôi kiếm trên không trung vẽ một cái bát tự, thay đổi phương hướng, hướng phía đầu dao kích xạ mà đi. Lúc này độc dao người theo đuôi bị đoạn, chính là bị đau thời khắc, đột nhiên một đạo tử quang hiện lên, to lớn mũi kiếm trong khoảnh khắc xuất hiện ở trước mắt, sau một khắc, xuỵ, giống như châm nhỏ đâm vào bóng da thanh âm, huyền đình lôi kiếm theo nó đầu lâu xuyên qua, trong nháy mắt đem đầu này độc dao mất mạng, Chu Tầm vung tay lên, một cỗ vô hình kình lực đem độc dao mang theo, thu nhập Chu Tầm túi chứa vật, sau đó một lần nữa hóa thành tử quang sở, hướng phía vạn độc địa quật cửa vào phi nhanh, đây hết thảy, từ độc dao đánh lén, đến Chu Tầm chém giết rời đi, đi qua không đến 10 hơi. Chu tiểu tử, xem ra thực lực của ngươi lại có tiến bộ thôi. Huyết ma lão tổ tấm tắc lấy làm kỳ lạ, đường đường tứ giai trung phẩm độc dao, vậy mà tại Chu Tầm trong tay đi bất quá hai hồi hợp. Bất quá là bình thường giống loài thôi. Nhưng kỳ quái là, cái này vạn độc địa quật, tại sao có thể có độc dao xuất hiện? Xem ra, tựa hồ cùng khô nhai hải bình thường, đều là không có thức tỉnh linh trí biến thành giống như dã thú hung thú. Chu Tầm nhíu mày, hắc hắc, nếu là như thế phổ thông, còn thế nào xưng là cấm địa? Huyết ma lão tổ cười nói, vạn độc địa quật ở vào Thanh Hà phường đông bắc phương hướng bên ngoài mấy trăm dặm, quanh năm bị sương độc bao phủ, cho dù là nguyên anh tu sĩ cũng không dám tùy tiện bước vào. Chu Tầm một đường phi nhanh, rất nhanh liền tới đến địa quật cửa vào. Địa quật lối vào, xương độc tràn ngập, trong không khí tràn ngập một cỗ gây mũi mùi hôi thối. Chu Tầm đứng tại lối vào, nhíu mày, trong lòng âm thầm cảnh giác. Chu tiểu tử, cẩn thận chút, xương độc này mặc dù đối với ngươi uy hiếp không lớn, nhưng cũng không thể chủ quan. Huyết ma lão tổ thanh âm tại Chu Tầm vang lên bên tai. Chu Tầm nhẹ gật đầu, tay tới eo lưng ở giữa vỗ, ở đây lấy ra một tấm tứ giai trung phẩm phù lục phòng ngự, kích phát dán tại trên thân, quanh thân hiện ra một tầng màu vàng kim nhàn nhạt lồng ánh sáng, đem xương độc ngăn cách ở bên ngoài. Lập tức Chu Tầm chậm rãi bước vào. Trong địa quật, tia sáng lờ mờ, bốn phía tràn ngập nồng đậm xương độc, Chu Tầm cẩn thận từng ly từng tí tiến lên, thần thức quyết tán ra đến, cảnh giác quan sát đến bốn phía động tĩnh. "Tiên bối, cái kia độc trùng ở nơi nào?" Chu Tầm thấp giọng hỏi. Huyết ma lão tổ trầm ngâm một lát, lập tức nói ra, "Cái kia độc trùng chính là vạn độc lão nhi bản mệnh độc trùng, tất nhiên ở địa quật chỗ sâu nhất, ngươi chỉ cần một đường hướng phía dưới, nhất định có thể tìm tới tung tích của nó." Chu Tầm nhẹ gật đầu, tiếp tục hướng phía địa quật chỗ sâu tiến lên. Chương 801, thượng cổ dị trùng, đả mã tung thần thông. Chương 801, thượng cổ dị trùng, đả mã tung thần thông. Theo Chu Tầm xâm nhập, trong địa quật xương độc càng nồng đậm, bốn phía trên vách đá hiện đầy các loại kỳ dị độc thảo cùng độc trùng, trong không khí tràn ngập làm cho người buồn nôn mùi hôi thối. Chu Tầm lôi quang hộ thuẫn tại xương độc ăn mòn bên dưới, phát ra rất nhỏ tư tư âm thanh, hiển nhiên những xương độc này tính ăn mòn cực mạnh. Cái này vạn độc địa quật quả nhiên danh bất hư truyền, khó trách ngay cả nguyên anh tu sĩ cũng không dám tùy tiện bước vào. Chu Tầm trong lòng âm thầm cảnh giác, dưới chân bộ pháp nhưng lại chưa chậm dần. Đột nhiên, Chu Tầm thần thức cảm ứng được phía trước chuyển đến một trận dị dạng ba động, tựa hồ có đồ vật gì ngay tại nhanh chóng tiếp cận. Hắn lập tức dừng bước lại, hai tay cấp tốc kết ấn, lôi quang hộ thuẫn trong nháy mắt mở rộng, đem hắn cả người bao khỏa đến cực kỳ chặt chẽ. Coi chừng, có cái gì đến đây? Huyết Ma lão tổ thanh âm tại Chu Tầm trong đầu vang lên, trong giọng nói mang theo vài phần nghiêm trọng. Chu Tầm ánh mắt ngưng lại, nhìn chằm chằm phía trước hắc ám, một lát sau, một đạo hắc ảnh từ trong làn khói độc đột nhiên thoát ra, tốc độ nhanh đến kinh người, thẳng đến Chu Tầm mà đến. Oanh! Chu Tầm không chút do dự, đưa tay chính là một đạo lôi quang oanh ra, lôi quang cùng bóng đen kia đụng vào nhau, phát ra một tiếng vang thật lớn. Bóng đen kia bị lôi quang đánh trúng, trong nháy mắt bay rất ra ngoài, nặng nề mà đâm vào trên vách đá, phát ra một tiếng gào thét thảm thiết. Chu Tầm định tình xem xét, phát hiện bóng đen kia đúng là một cái hình thể to lớn độc hạt, toàn thân đen kịt, vi câu lóe ra u lãnh và mang, hiển nhiên độc tính cực mạnh. Tam giai độc hạt. Chu Tầm nhíu mày, trong lòng âm thầm cảnh giác. Cái này vạn độc trong lòng đất độc vật quả nhiên không thể coi thường, tùy tiện một cái độc hạt đều có tam giai thực lực. Độc hạt kia bị lôi quang đánh trúng, vậy mà không có trực tiếp đánh chết vong, vùng vây mấy lần, phát ra một tiếng bén nhọn tê minh, vậy mà lần nữa hướng phía Chu Tầm đánh tới. Chu Tầm hừ lạnh một tiếng, trong tay huyền đỉnh lôi kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ, kiếm quang lóe lên, lôi kiếm hóa thành một đạo tử quang, thẳng đến độc hạt mà đi. Suy, lôi kiếm tinh chuẩn địa thứ nhập độc hạt đầu lâu, trong nháy mắt đem nó mất mạng. Chu Tầm vung tay lên, đem độc hạt thi thể thu vào trong chữ vật đại, tiếp tục hướng phía địa quật chỗ sâu tiến lên. Theo Chu Tầm xâm nhập, trong địa quật độc vật càng ngày càng nhiều, độc hạt, độc xà, nhện độc các loại độc vật tầng tầng lớp lớp, lại thực lực càng ngày càng mạnh. Chu Tầm không thể không tập nập sử dụng lôi quang cùng lôi kiếm, đem những độc vật này từng cái chém giết. Chu tiểu tử, những độc vật này mặc dù thực lực không tầm thường, nhưng đối với ngươi mà nói cũng không tính quá lớn uy hiếp. Chân chính nguy hiểm, chỉ sợ còn tại phía sau. Huyết Ma lão tổ thanh âm tại Chu Tầm trong đầu vang lên, trong giọng nói mang theo vài phần nghiêm trọng. Chu Tầm nhẹ gật đầu, trong lòng âm thầm cảnh giác. Hắn biết, Huyết Ma lão tổ nói không giả, cái này vạn độc địa quật chỗ sâu, tất nhiên ẩn giấu đi kinh khủng hơn tồn tại. Đúng lúc này, Chu Tầm thần thức bỗng nhiên cảm ứng được phía trước truyền đến một trận mãnh liệt linh lực ba động, tựa hồ có đồ vật gì ngay tại nhanh chóng tiếp cận. Hắn lập tức dừng bước lại, miệng há ra, 18 mai lôi chủng trong nháy mắt bay ra, tử quang lóe lên, hóa thành một đạo đạo lôi thuẫn, ngăn tại trước người hắn, coi chừng. Huyết Ma lão tổ thanh âm tại Chu Tầm trong đầu vang lên, trong giọng nói mang theo vài phần nghiêm trọng. Chu Tầm ánh mắt ngưng lại, sau một khắc, một đạo hắc mang đột nhiên từ trong làn khói độc bay ra, đánh vào hắn lôi thuẫn phía trên. Suy, liên tiếp đâm rách hộ thuẫn thanh âm truyền đến, ngay sau đó, Chu Tầm cảm thấy một cỗ cường đại lực lượng từ trước ngực truyền mà đến, đinh, một tiếng băng giòn, cuối cùng bị hắn thiên nguyên linh giáp ngăn cản xuống dưới. Đây là thần thông gì? Chu Tầm bất do trong lòng kinh hãi, vừa rồi đạo công kích kia, vậy mà trực tiếp kích phá hắn 18 đạo lôi thuẫn cộng thêm 3 đạo lôi điện lồng ánh sáng, cuối cùng bị thiên nguyên linh giáp ngăn cản bên dưới. Phải biết, hắn bây giờ tu vi, khoảng cách nguyên anh trung kỳ cũng sắp xỉ như nhau, lại thêm hắn trời sinh pháp lực cường độ khác hẳn với thường nhân cùng linh giáp tăng phúc hiệu quả, có thể nói, trừ pháp lực tổng lượng hơi kém sắc một chút, pháp lực cường độ đi lên nói, không chút nào. Bên dưới bình thường nguyên anh hậu kỳ, nhưng chính là thực lực như vậy, lại bị đạo công kích này cho kích phá. Chẳng phải là nói, bình thường nguyên anh hậu kỳ tu sĩ đối mặt một kích này, lại có nguy cơ vẫn lạc, nghĩ tới đây, Chu Tầm cũng không ngồi yên được nữa, miệng há ra, đem còn lại 54 mai lôi chủng đều kêu gọi ra, hóa thành một đạo đạo lôi thuẫn ngăn tại trước người, lúc này, hắn mới thở dài một hơi, nô ra thần thức, bắt đầu cẩn thận tìm kiếm vừa rồi đánh lén kẻ cầm đầu. Chu Tầm thần thức giống như nước thủy triều khuyết tán ra đến, cẩn thận tìm kiếm lấy bốn phía mỗi một tấc không gian. Nhưng mà, trong địa quật xương độc cực kỳ nồng đậm, thần thức dò xét phạm vi bị thật to hạn chế, Chu Tầm chỉ có thể cảm ứng được chung quanh trong vòng trăm trượng độc tính. Vừa rồi một cái kia, tốc độ cực nhanh, lại uy lực kinh người, tuyệt không phải bình thường độc vật có khả năng phát ra. Chu Tầm trong lòng âm thầm suy nghĩ, cau mày. Huyết Ma lão tổ thanh âm tại Chu Tầm trong đầu vang lên, trong giọng nói mang theo vài phần nghiêm trọng, "Chu tiểu tử, vừa rồi một cái kia, chỉ sợ là một loại nào đó cao giai độc vật tiên phú thần thông, cái này vạn độc địa quật chốt sâu, quả nhiên ẩn giấu đi nhân vật cực kỳ khủng bố." Chu Tầm nhẹ gật đầu, trong lòng cảnh giác càng sâu. Hắn một bên duy trì lấy lôi thuẫn phòng ngự, một bên chậm rãi đẩy về phía trước tiến, mỗi một bước đều đi được cực kỳ cẩn thận. Đúng lúc này, Chu Tầm thần thức bỗng nhiên cảm ứng được phía trước truyền đến một trận yếu ớt linh lực ba động, hắn cấp tốc kết ấn, lôi quang hộ thuẫn trong nháy mắt mở rộng, đem hắn cả người bao khỏa đến cực kỳ chặt chẽ. Lại tới, một đạo hắc ảnh từ trong làn khói độc đột nhiên kích xạ mà đến, hướng phía Chu Tầm đánh tới, lúc này mới thấy rõ, lại là một đạo cực kỳ nhỏ châm tiểu dáng đồ vật, đảo mắt hung. Huyết Ma lão tổ thanh âm trong nháy mắt vang lên, xem ra là năm đó vạn độc lão nhi lưu lại dị chủng tử ngọc độc hạt huyết mạch, khó trách sẽ loại thần thông này. Đây là cái quái gì, càng như thế khó chơi. Nhưng vào lúc này, nay bọ cạp một kích sau đó lại theo nhau mà tới, trọn vẹn đâm thủng tầng 50 lôi thuẫn, lúc này mới ngừng lại. Nay bọ cạp tự thân cũng không mạnh, chỉ có cái này đảo mã thung thần thông cực kỳ khó chơi, có thể phát huy ra siêu việt tự thân mấy lần uy năng. Chỉ cần ngươi có thể tìm tới nó chân thân, dễ như trở bàn tay liền có thể đối phó nó. Huyết Ma lão tổ chậm rãi giải thích nói. Chu Tầm nghe vậy, vận chuyển linh tê thanh quang đồng hai con ngươi tản mát ra nhàn nhạt thanh quang, bắt đầu ở động vật bên trong tìm kiếm. Cùng lúc đó trong tay pháp quyết biến đổi, lôi ngục thiên hạ, đạo đạo lôi hổ từ trên trời giáng xuống, đem chung quanh xương độc nhau nhau sô tan. Không bao lâu, Chu Tầm làm trung tâm, bốn phía ngàn trượng phạm vi vì đó không còn, ánh mắt của hắn như bước, cẩn thận đảo qua mỗi một tấc không gian, không buông tha bất luận cái gì một tia dị thường độc tính. Đột nhiên, Chu Tầm bén nhạy bắt được phía bên phải trong làn khói độc truyền đến cực kỳ yếu ớt chấn động. Rơi. Hắn một tay điểm một cái, hơn 10 đạo cỡ thùng nước tiệm điện trong nháy mắt kích xạ tới, cùng lúc đó, hai con ngươi hướng phía bên kia nhìn sang, những tiệm điện này như là một ngọn đèn sáng, đem khu vực này chiếu sáng, đồng thời xua tan vị trí đó xương động, nhưng vào lúc này, một cái ước chừng 7 thước lớn nhỏ, toàn thân tản ra u tử sắc quang mang độc hạt thân ảnh như ẩn như hiện. Tìm được. Chu Tầm khẽ quát một tiếng, lật bàn tay một cái, một thanh dài đến nửa xích, toàn thân xanh đen chi sắc đoạn mâu xuất hiện ở trong tay, chính là quân mang lôi mâu, chậm rãi rót vào pháp lực, lôi mâu phóng đại, trở nên dài khoảng 3 thước, đi. Hướng phía độc hạt nhẹ nhàng ném một cái, lôi mâu đông nhiên từ tại chỗ biến mất, khi nó lại lần nữa xuất hiện, đã xuất hiện ở độc hạt trước người hơn một trượng, suy, lôi mâu phá không mà tới, mang theo lăng lệ lôi quang, đâm thẳng độc hạt đầu lâu. Độc hạt kia tựa hồ đã nhận ra nguy hiểm, phát ra một tiếng bén nhọn tê mình, thân hình cấp tốc lui lại, đồng thời vi câu đột nhiên vung dậy, muốn đem lôi mâu ngăn trở, có thể nó bản thể thực sự bình thường, mà quân mang lôi mâu thuấn di chi đổi tốc độ độ quá mức kinh người, chờ hắn kịp phản ứng đã tới đã không kịp, phốc suy một tiếng, lôi mâu hung hăng đâm vào trong cơ thể của hắn, lực lượng khổng lồ mang theo thân thể của hắn phi tốc lui lại, hung hăng đính tại phía sau trên vách đá, chấn lên đạo đạo đá vụn. Độc hạt vùng vây mấy lần, cuối cùng đình chỉ động tác, không có âm thanh, Chu Tầm phi thân tới gần, cũng không dám chủ quan, đánh ra một đạo kiếm khí đưa nó đầu lâu chặt xuống, lúc này mới phạm yên tâm, quan sát tỉ mỉ độc hạt chân thân. Liên gặp nó toàn thân u tử, trên giáp xác hiện đầy quỷ dị đường vân, vĩ câu lóe ra làm người sợ hãi hàn quang, hiển nhiên không phải bình thường độc vật. Quả nhiên thân có tử ngọc độc hạt huyết mạch. Huyết ma lão tổ thanh âm tại Chu Tầm trong đầu vang lên, trong giọng nói mang theo vài phần kinh ngạc, này bọ cạp chính là thượng cổ dị chủng, tại tiên giới cũng cực kỳ nổi danh, nhất là nó đảo mã thông thần thông chuyên phá hộ thể cương khí, danh xưng cực hạn sắc bén, có thể phá thế gian vạn vật. Còn tốt này bọ cạp bất quá mới vừa vào tứ giai, nếu là tứ giai trung phẩm trở lên, nói không chừng hôm nay không chết cũng muốn trọng thương. Chu Tầm nghe vậy siết chặt, xem ra thế gian to lớn, kỳ chân dị bảo nhiều vô số kể, ta khi không có khả năng tự cao tự đại mới là. Tiếp lấy đem ánh mắt nhìn về hướng đôi bọ cạp, chỉ gặp cuối cùng chỗ là một cái lóe ra hàn quang vi câu, đây cũng là cái kia đảo mã thông thần thông sao? Hắc hắc, Chu tiểu tử, cái này vi câu thế nhưng là độc này bọ cạp tinh hoa chỗ, đặt ở tiên giới cũng là cực kỳ chân quý vật liệu, nếu có thể cực kỳ luyện chế, có lẽ có thể trở thành một đạo đòn sát thủ. Chu Tầm gật gật đầu, vật này chi sắc bén, so với hắn phong cực nhận chỉ có hơn chứ không kém, nếu có thể dung nhập trong đó, nhất định có thể tăng cường nó uy năng. Hồi tưởng lại vừa rồi một màn kia, đến nay lòng vẫn còn sợ hãi. Nếu là hắn phong cực nhận ngày sau cũng có thể đạt tới trình độ này, hắn liền muốn chết cười. Đưa nó thi thể cất kỹ, Chu Tầm liền tiếp theo hướng chỗ càng sâu bước đi. Cùng lúc đó, địa quật lối vào, bảy đạo thân ảnh xuất hiện ở nơi đây, cầm đầu vị trí là một tên người mặc cẩm bào lão giả, nếu là Chu Tầm lần nữa, liền có thể nhận ra, người này chính là Lạc Dương Tiên Tông Ngũ trưởng lão. Tại bên cạnh hắn, đi theo một tên lão giả tóc hoa râm, thái độ cung kính, chính giới thiệu cái gì, người này không phải người khác, chính là Thanh Dương phủ phụ chủ, Thanh Hư thượng nhân. Ngũ trưởng lão, địa quật này bộc phát đến nay đã có 3 ngày. Thanh Hư thượng nhân cung kính nói ra, trong giọng nói mang theo vài phần nghiêm trọng, theo chúng ta dò xét, trong địa quật xương độc càng nồng đậm, lại độc vật số lượng cùng thực lực đều tại kịch liệt gia tăng. Nếu là lại không tiến hành khống chế, chỉ sợ toàn bộ Thanh Dương phủ đô sẽ phải chịu liên lụy. Ngũ trưởng lão khẽ gật đầu, ánh mắt thâm thúy nhìn về phía địa quật chỗ sâu, cau mày, hắn trầm ngâm một lát, chậm rãi mở miệng nói, cái này vạn độc địa quật tuy là cấm địa, nhưng cũng là cơ duyên chi địa, trong truyền thuyết từng là thượng cổ đại năng vạn độc lão tổ chỗ tu luyện, tích chứa trong đó lấy vô số độc vật cùng kỳ chân dị bảo. Lần này địa quật dị động, nói không chừng cùng cái kia vạn độc lão tổ truyền thừa có quan hệ. Thanh Hư thượng nhân nghe vậy, biến sắc, thấp giọng nói, "Vũ trưởng lão có ý tứ là, địa quật này bên trong khả năng có người xúc động vạn độc lão tổ cấm chế, dẫn đến độc vật bạo động." Vũ trưởng lão nhẹ gật đầu, trong giọng nói mang theo vài phần nghiêm trọng, "Không sai, có loại khả năng này. Vạn độc lão tổ chính là thượng cổ đại năng, nó truyền thừa không thể coi thường. Nếu là có người đạt được truyền thừa của hắn, sợ rằng sẽ dẫn phát càng lớn dung chuyện." Thanh Hư thượng nhân trong lòng căng thẳng, vội vàng hỏi, "Vậy chúng ta nên như thế nào ứng đối?" Vũ trưởng lão trầm ngâm một lát, trầm rãi nói, "Ngươi dẫn người canh giữ ở cửa vào, cấm chỉ bất luận kẻ nào tiến vào. Đồng thời ta đem mang theo Tôn Dương Ngũ lão tiến vào địa quật dò xét." Thanh Hư thượng nhân gật đầu nói phải, lập tức quay người phân phó. Tôn Dương Ngũ lão chính là Lạc Dương Tiên Tông cực kỳ nổi danh tồn tại, năm người chính là đồng bào huynh đệ, tâm ý tương thông, tu luyện Lạc Dương Tiên Tông Tôn Dương chân quyết, chính là hỏa thuộc tính đỉnh cấp cấm pháp, mặc dù năm người chỉ có nguyên anh trung kỳ tu vi, nhưng lại có thể liên thủ đối địch, giống như một thể. Liền xem như hắn, cũng không dám nói có thể đấu thắng năm người hợp kích. Đây cũng là Ngũ trưởng lão sẽ dẫn đầu bọn hắn tiến vào dò xét nguyên nhân. Tiến vào địa quật, Ngũ trưởng lão một ngựa đi đầu, Tôn Dương Ngũ lao theo sát phía sau, không bao lâu bọn hắn liền tới đến Chu Tầm cùng Tử Ngọc Hắc Hạt đại chiến địa phương. Ngũ trưởng lão mắt sáng như đuốc, quét mắt bốn phía chiến đấu vết tích, chân mày hơi nhíu lại, bốn phía lưu lại lôi quang vết tích cùng độc hạt thi thể mảnh vỡ, đều biểu hiện ra nơi này từng phát sinh qua một trận chiến đấu kịch liệt. Xem ra có người so với chúng ta sớm một bước tiến nhập địa quật. Ngũ trưởng lão trầm giọng nói ra, trong giọng nói mang theo vài phần nghiêm trọng. Tôn Dương Ngũ lao bên trong lão đại, Tôn Dương Nhất lao tiến lên một bước, cẩn thận kiểm tra độc hạt thi thể, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, "Ngũ trưởng lão, độc này bỏ cạp không tầm thường a, tựa hồ là tử ngọc độc hạt hậu đại, mặc dù huyết mạch mỏng manh, nhưng thực lực không thể khinh thường. Có thể chém giết này bỏ cạp người, thực lực chí ít cũng tại nguyên anh trung kỳ trở lên." Ngũ trưởng lão nhẹ gật đầu, chậm rãi mở miệng hỏi, "Thanh Dương phủ trong ghi chép có mấy vị lôi đạo chân quân?" Nghe vậy, Lúc này có một lão giả lấy ra ngọc giản bắt đầu xem xét, thời gian qua một lát sau chậm rãi mở miệng nói, Thanh Dương phủ ghi lại ở sách Lôi đạo chân quân hết thảy 4 người, tu vi cao nhất chính là Thanh Hư thượng nhân, còn thừa 3 người đều là Nguyên Anh sơ kỳ. Nghe vậy, Vũ trưởng lão lông mày gấp toa, Thanh Hư thượng nhân chính là Nguyên Anh hậu kỳ, mà nơi đây còn sót lại pháp lực khí tức, rõ ràng là Nguyên Anh trung kỳ tất cả, chẳng lẽ là nơi khác con rối hình người nhưng tới đây, đụng phải địa quật bộc phát, cũng hoặc là trong 3 người kia có người che giấu tu vi. Vũ trưởng lão ánh mắt thâm thúy nhìn về phía địa quật chỗ sâu, bất kể như thế nào, người này thực lực không tầm thường, lại hành động cấp tốc, hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến, chúng ta cần tăng tốc bước chân, không thể để cho hắn nhanh chân đến trước. Vũ trưởng lão vung tay lên, đám người tiếp tục hướng địa quật chỗ sâu tiến lên, thật vừa đúng lúc, bọn hắn tiến lên phương hướng, cùng Chu Tầm trùng hợp. Chương 802, ân oán, kết nhân quả. Chương 802, ân oán, kết nhân quả. Một bên khác, Chu Tầm đánh chết Tử Ngọc độc hạt đằng sau, liền tiếp theo hướng xuống xâm nhập, bất quá theo hắn hướng xuống, xương độc nồng độ càng cao, đối với Chu Tầm pháp lực tiêu hao cũng càng nhiều, Chu Tầm cau mày, biết rõ cứ tiếp như thế, còn chưa tìm kiếm tới đất quật chỗ sâu, pháp lực của mình liền sẽ khô kiệt. Hắn từ trong túi trữ vật lấy ra một viên óng ánh sáng long lanh đan dược màu lam, không chút do dự nuốt vào trong miệng. Đúng là hắn tự tay luyện chế tứ giai trung phẩm hồi khí đan, đan này một viên, liền có thể khôi phục hắn 6 thành pháp lực, đan dược này vừa vào bụng, liền hóa thành một cỗ thanh lương linh lực, cấp tốc bổ sung hắn hao tổn pháp lực. Cuối cùng tốt lên rất nhiều. Lại qua 3 canh giờ, Chu Tầm rơi vào trên một chỗ bình đài, chỉ thấy phía trước xuất hiện mấy cái cửa phân nhánh, bốn phương thông suốt. Liền ở chỗ này ngồi xuống tu luyện một phen, khôi phục pháp lực. Đang khi nói chuyện, Chu Tầm vung tay lên, linh quang bay ra, hóa thành một viên dài khoảng 3 thước hộp gỗ, bên trong đựng chính là tứ giai hạ phẩm thủy mạc thiên hoa đại trận, chính là hắn tự tay luyện chế, trận này lấy nhu thắng cường, liên tục không dứt chi ý, có thể chống cự Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ công kích, đặt ở nơi đây ngăn cách xương động, thật là tuyệt hảo lựa chọn. Chu Tầm nhẹ nhàng ném đi, hộp gỗ tự động mở ra, 128 cán trận kỳ bay ra, dựa theo nhất định phương vị, bao quanh bình đài bố trí xuống đi, tiếp lấy Chu Tầm hai tay bấm niệm pháp quyết, linh quang đánh, liền gặp một đạo màu thủy lam lồng ánh sáng hơi mở chậm rãi dâng lên, đem bình đài bao khỏa. Tiếp lấy, Chu Tầm tay tới eo lưng ở giữa linh thú bố, gọi ra tiểu kim cùng tiểu giáp, gặp qua chủ nhân. Hai thú vừa ra tới, liền không người thi lễ một cái, hai người các ngươi thay ta hộ pháp. Phân phó một câu, Chu Tầm liền lấy ra một viên bồ đoàn ngồi xếp bằng xuống, trong tay nắm chặt hai viên linh thạch, bắt đầu ngồi xuống điều tức. Về phần tiểu kim cùng tiểu giáp, thì ẩn vào pháp trận đằng sau, chăm chú nhìn pháp trận bên ngoài, phòng ngừa có bất kỳ người tới gần. Ngũ trưởng lão mang theo Tôn Dương Ngũ lão hương xuống xâm nhập, vừa tiến vào không bao lâu, tựa như Chu Tầm bình thường, gặp hung thú tập kích, Ngũ trưởng lão cùng Tôn Dương Ngũ lão vừa bước vào mảnh kia sâu thẳm chi địa, bốn phía xương độc tựa như vật sống giống như phun trào đứng lên, phát ra trầm thấp tuôn rơi âm thanh. Ngay sau đó, mấy đạo bóng đen từ trong làn khói độc tựa như tia chớp thoát ra, mục tiêu trực chỉ nam trưởng lão một đoàn người. Coi chừng! Vũ trưởng lão quát lên một tiếng lớn, quanh thân linh lực trong nháy mắt bành trướng cuồn cuộn, một tầng linh lực màu vàng nóng hộ thuẫn trong nháy mắt thành hình, đem mọi người bao phủ trong đó. Dẫn đầu đánh tới chính là một đám tương tự biên bức hung thú, bọn chúng hình thể khổng lồ, dương cánh chừng hơn một trượng, bén nhọn trên răng nanh chạy xuống màu xanh sẫm độc độc, cánh trong khi vỗ, mang theo trận trận gió tanh. Tôn Dương Ngũ lão phản ứng cấp tốc, năm người lên nhau, tâm ý tương thông, trong nháy mắt kết thành chiến trận. Bọn hắn hai tay nhanh chóng kết ấn, quanh thân hỏa diễm hừng hực giấy lên, ngọn lửa liếm láp lấy chúng quanh xương độc, đem nó xua tán đi mấy phần. Tôn Dương chân hỏa, thiêu tận yêu tà. Tôn Dương nhất lao trong miệng hét lớn, năm người đồng thời cầm trong tay pháp quyết hướng phía đám tiêu biên bức hung thú đẩy đi. Trong chốc lát, năm đạo tráng kiện hỏa diễm trụ từ trong tay bọn họ bắn ra, trên không trung hội tụ dung hợp, hình thành một đạo to lớn từ lửa, hướng phía biên bức hung thú quét sạch mà đi. Hỏa diễm trổ đến, không khí bị thiêu đốt đến bặm mẹo, phát ra lốt bốt tiếng vang. Biên bức đám hung thú cảm nhận được mãnh liệt uy hiếp, bọn chúng phát ra bén nhọn kêu to, nhao nhao huy động cánh, ý đồ tránh né tường lửa công kích. Nhưng mà, tường lửa phạm vi thực sự quá rộng, tốc độ cũng cực nhanh, đại bộ phận biên bức hung thú đều bị cuốn vào trong đó. Chi chi chi, thê lương tiếng kêu vang lên, những cái kia bị ngọn lửa bao phủ biên bức hung thú trong nháy mắt bị nhen lửa, hóa thành từng đoàn hỏa cầu, rơi xuống mặt đất. Hừ, nho nhỏ xuất sinh, cũng dám làm càn. Ngũ trưởng lão hừ lạnh một tiếng, mang theo Ngũ lao tiếp tục hướng xuống, bất quá thường cách một đoạn thời gian, liền có mới hung thú tập kích tới, cấp độ thấp, chỉ có tầng giai, cao lại có tứ giai. Số lượng nhiều, số lần chi tập hợp, chính là Chu Tầm mấy lần có thừa. Kỳ thật cái này cùng bọn hắn nhân số đông đảo có quan hệ, 6 tên nguyên anh tu sĩ, liền tựa như 6 cái thái dương, tự nhiên dẫn tới đông đảo hung thú thiêu thân lao đầu vào lửa bình thường công kích. Ngũ trưởng lão, tình huống không đúng a. Tôn Dương Ngũ lao bên trong lão đại sắc mặt ngưng trọng nói, bọn hắn bất quá tiến đến mấy canh giờ, đã gặp mười mấy đợt hung thú tập kích, lại thêm xương độc đối bọn hắn xâm nhập, pháp lực tiêu hao rất nhiều. Chỗ tốt duy nhất là bọn hắn nhân số đông đảo, có thể thay phiên dựng lên phòng ngự lồng ánh sáng chống cự xương độc, tiêu hao chỉ có Chu Tầm 1/5, nhưng gặp tập kích lại càng nhiều, tổng tính được, so Chu Tầm tiêu hao càng lớn, không sao. Phía trước cách đó không xa chính là địa quật tiên xoa khẩu, ta nhớ được nơi đó có một tòa bình đài, có thể cung cấp nghỉ ngơi. Lập tức 6 người liền khống chế lấy đội quang, tiếp tục hướng xuống, rất nhanh nửa canh giờ trôi qua, khoảng cách mục đích còn sót lại bằng trượng, bình đài ngay ở phía trước, chúng ta chỉnh đốn một lát. Ngũ trưởng lão phân phó nói, đồng thời cũng thở dài một hơi. Có người đến. Khi ngũ trưởng lão mấy người tới gần ngàn trượng phạm vi lúc, tiểu kim lập tức cảm ứng được mơ hồ linh lực ba động, tiểu kim trong nháy mắt tỉnh táo, mắt sáng như đuốc, chăm chú nhìn linh lực ba động truyền đến phương hướng. Nó nhẹ nhàng đẩy bên cạnh tiểu giáp, thấp giọng nói, tiểu giáp, chủ nhân còn đang điều tức, mấy người kia ý đồ đến không rõ, chúng ta phải cẩn thận ứng đối. Tiểu Giáp dùng sức nhẹ gật đầu, trên người lân phiến có chút dựng thẳng lên, tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Ngũ trưởng lão một đoàn người dần dần tới gần, bọn hắn cũng đã nhận ra phía trước pháp trận ba động. Kỳ quái, nơi đây lại có người đi đầu một bước thiết hạ pháp trận. Ngũ trưởng lão chau mày, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Tôn Dương Nhất lão tiến lên một bước, ánh mắt sắc bén quan sát lấy phía trước, nói ra: "Ngũ trưởng lão, pháp trận này tựa hồ là dùng để ngăn cách xương động, xem ra có người cùng ta bọn họ mở dạng, cũng cần ở chỗ này tu chỉnh khôi phục pháp lực." Ngũ trưởng lão khẽ bước cằm, trầm giọng nói: "Mặc kệ đối phương là ai, chúng ta trước tới gần nhìn xem. Mọi người bảo trì cảnh giác, để phòng bất trắc." Sáu người chậm rãi tiến lên, khi khoảng cách pháp trận còn có trăm trượng lúc, Ngũ trưởng lão dừng bước lại, cất cao giọng nói: "Phía trước là vị đạo hữu nào? Lão phu Lạc Dương Tiên Tông luôn vô tư, bởi vì vạn độc địa quật di động, chuyên tới để nơi đây dò xét." Chu Tầm tại trong pháp trận nghe được thanh âm, chậm rãi mở hai mắt ra. Hắn nhìn một chút một bên trận địa sẵn sàng đón quân địch Tiểu Kim cùng Tiểu Giáp, trong lòng âm thầm suy nghĩ, Lạc Dương Tiên Tông, bọn hắn tới nơi đây cần làm chuyện gì? Nếu để cho bọn hắn biết được ta ở chỗ này, sợ rằng sẽ sinh ra rất nhiều chuyện bưng. Không đúng, Nôn Vô Tư, không phải là cái kia Ngũ trưởng lão tục danh sao? Bọn hắn sẽ không phải là truy tung ta mà đến đây đi, chẳng lẽ ta bại lộ? Nghĩ tới đây, Chu Tầm không khỏi ánh mắt lạnh lẽo, đồng thời câu thông trong đầu huyết ma lão tổ, tiền bối, việc này chỉ sợ khó khăn, còn xin xuất thủ tương trợ. Yên tâm, lão phu tùy thời có thể xuất thủ. Huyết ma lão tổ thanh âm cho Chu Tầm một cái thuốc an thần, dù sao thân là Lạc Dương Tiên Tông Ngũ trưởng lão, nó thực lực chân chính, tất nhiên không thua tại năm đó Bách Cốt thượng nhân, chí ít cũng là đại tuấn thập đại tu sĩ cấp độ. Lại thêm bên cạnh hắn cái kia năm tên giống nhau như lúc lão giả, chỉ sợ cũng là khó đối phó chủ, thiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tao ương. Nghĩ tới đây, Chu Tầm tay vừa lộn, một đạo rươi thước dài màu tím luẩn mâu, từ trong tay áo bay ra, đúng là hắn pháp bảo cực phẩm, Tử Ngọc Lôi Thương. Nguyên lai là Ngũ trưởng lão, tại hạ Lý Thanh, gặp qua chư vị. Chu Tầm ngữ khí cung kính tay hướng mặt trước vung lên, màn ánh sáng màu xanh chậm rãi hạ xuống, Ngũ trưởng lão bọn người thấy vậy, yên tâm, nhưng mà, ngay tại màn sáng hạ xuống trong đáy mắt, Chu Tầm trong mắt hàn quang lóe lên, trong tay Tử Ngọc Lôi Thương đột nhiên ném ra. Xuy, Tử Ngọc Lôi Thương hóa thành một đạo thiểm điện màu tím, thẳng đến Ngũ trưởng lão mà đi, tốc độ nhanh đến kinh người, gần như trong nháy mắt liền xuyên thấu trăm trượng khoảng cách, trực chỉ Ngũ trưởng lão ngực. Ngũ trưởng lão sắc mặt đại biến, hắn tuyệt đối không nghĩ tới Chu Tầm lại đột nhiên xuất thủ, mà lại vừa ra tay đã là như thế lăng lệ sát chiêu. Làm cản, Ngũ trưởng lão quát lên một tiếng lớn. Quanh thân kim quang đại thịnh, một đạo linh lực màu vàng nóng hộ thuẫn trong nháy mắt thành hình, ngăn tại trước người. Bèn, Tử Ngọc Lôi Thương cùng kim sắc hộ thuẫn đụng vào nhau, giang giác một tiếng, kim sắc hộ thuẫn trong nháy mắt vỡ tan. Chu Tầm xuất thủ sao mà cấp tốc, Vũ trưởng lão mặc dù thực lực tu vi cao minh, nhưng dưới sự vội vàng ngừng tụ hộ thuẫn, như thế nào chống đỡ được pháp bảo cực phẩm Tử Ngọc Lôi Thương một kích, tự nhiên là trong khoảnh khắc sụp đổ. Lôi Thương uy thế không giảm, tiếp tục hướng phía trước, ngay tại sắp xuyên qua Nôn Vô Tư thân thể lúc, ông, một đạo màu đỏ lồng ánh sáng hơi mở trong nháy mắt dâng lên, đem Chu Tầm Lôi Thương ngăn cản xuống dưới. Bèn phát ra một tiếng vang thật lớn, cuồng bạo lôi quang cùng hồng quang xen lẫn, trong nháy mắt đem trùng quanh xương độc xô tan. Lực đạo khổng lồ trực tiếp đem Ngũ trưởng lão đánh lui mấy trăm trượng, chỉ gặp hắn sắc mặt âm trầm, hiển nhiên là không nghĩ tới lại có người lớn mật như thế, lại dám đánh lén Lạc Dương Tiên Tông Ngũ trưởng lão. Thật can đảm, lại dám đánh lén Ngũ trưởng lão. Tôn Dương Ngũ lao thấy thế, giận tím mặt, năm người trong nháy mắt kết thành chiến trận, quanh thân hỏa diễm hừng hực dấy lên, hướng phía Chu Tầm đánh tới. Thấy vậy, Chu Tầm lúc này trao đổi huyết ma lão tổ, tiền bối, tới. Sau một khắc, liền gặp năm đạo hồng quang từ Chu Tầm bên hông bắn ra, hóa thành năm đạo thân hình cao lớn, toàn thân tản ra huyết quang, trên mặt che kín đạo đạo vằn đen bóng người, đúng là hắn huyết ma tướng. Năm cái đánh năm cái, rất công bằng. Giống giống. Giáp Nhất cùng Giáp Ngày mùng ngày 1 tháng 5 đi ra, cực kỳ hưng phấn huyết ma tướng bọn họ quanh thân huyết quang phun trào, cùng Tôn Dương Ngũ lao quanh thân hỏa diễm lẫn nhau làm nổi bật, đem mảnh không gian này khuyết đại đến một mảnh quỷ dị. Tôn Dương Nhất lao trợn mắt tròn xoe, trong tay pháp quyết biến đổi, năm người tạo thành chiến trận uy lực trong nháy mắt tăng lên. Bọn hắn quanh thân hỏa diễm dung hợp lại cùng nhau, tạo thành một đầu to lớn hỏa diễm cự long, dương nhanh múa vút hướng phía huyết ma tướng đánh tới. Huyết ma hộ thể. Huyết ma lão tổ thao túng huyết ma tướng, khẽ quát một tiếng. Huyết ma tướng trên người chúng huyết quang trong nháy mắt tăng gọn, tạo thành một tầng thật dày huyết ma hộ thuẫn. Hỏa diễm cự long đâm vào huyết ma hộ thuẫn bên trên, phát ra một tiếng đinh thai nhức óc tiếng vang, huyết ma hộ thuẫn kịch liệt lay động, nhưng lại cũng không phá toái. Cùng lúc đó, Ngũ trưởng lão Nôn Vô Tư ổn định thân hình, trong con mắt của hắn lóe ra phẫn nộ cùng sát ý, trong tay hắn xuất hiện một thanh trường kiếm màu vàng nóng, trên trường kiếm phù văn lấp lóe, tản mát ra khí tức cường đại, rõ ràng là một kiện pháp bảo cực phẩm. "Tiểu tử, vậy ngươi đến cùng là người phương nào?" "Ta Lạc Dương đại lục bên trong Lôi đạo cường giả, Nguyên Anh trung kỳ trở lên người ta đều biết, chớ nói chi là có thể xuất ra pháp bảo cực phẩm." Chu Tầm cười lạnh một tiếng, cũng không trả lời Nôn Vô Tư vấn đề, lật bàn tay một cái, Huyền Đình Lôi kiếm xuất hiện ở trong lòng bàn tay, Lôi kiếm xuất hiện ở trong tay sát na, Chu Tầm một tay bấm niệm pháp quyết, hướng phía thân kiếm một chút, tới đồng thời, từng đạo kiếm quang trong nháy mắt phân hóa đi ra, đem Chu Tầm chu bị bao khỏa, tinh tế số đi, lại có 720 đạo nhiều, vây quanh Chu Tầm trên dưới tung bay, kiếm ảnh hóa nhất một tiếng quát nhẹ, những kiếm quang này giống như phi điệu về. Tổ từng đạo dung nhập Huyền Đình Lôi kiếm bên trong, mỗi dung nhập một đạo, lôi kiếm uy thế dâng lên một phần. Cả chuôi lôi kiếm trở nên cực kỳ sáng ngời, giống như quang kiếm bình thường. Đi hướng phía độc giao một chút, Huyền Đình Lôi kiếm thuận kiếm hóa thành một đạo tử quang, vạch phá bầu trời, hướng phía Nôn Vô Tư kích xạ tới. Nôn Vô Tư gặp Huyền Đình Lôi kiếm mang theo hủy thiên diệt địa khí thế phong tới, ánh mắt run lên, trong tay trường kiếm màu vàng quét ngang, quanh thân linh lực điên cuồng phun trào, trước người ngưng tụ ra một tầng lại một tầng linh lực màu vàng nóng bình chướng, trên bình chướng phù văn lấp lóe, tản mát ra trận trận uy áp. Oeng! Huyền đỉnh lôi kiếm nặng nề mà đụng vào linh lực màu vàng nóng trên bình chướng, bộc phát ra một tiếng tiếng vang kinh thiên động địa. Lực trùng kích cường đại khiến cho chung quanh xương độc trong nháy mắt bị rút sạch, tạo thành một cái ngắn ngủi khu vực chân không, linh lực màu vàng nóng bình chướng tại huyền đỉnh lôi kiếm trùng kích vào, xuất hiện từng đạo vết rách cấp tốc lan tràn, cuối cùng răng rắc một tiếng, triệt để phá toái. Nhưng mà, huyền đỉnh lôi kiếm thế công cũng nhận trở ngại cực lớn, tốc độ chậm lại, quang mang cũng ảm đạm mấy phần. Luân Vô Tư nhân cơ hội này, trong tay trường kiếm màu vàng vung lên, một đạo dài chừng 10 trượng kiếm khí màu vàng hướng phía huyền đỉnh lôi kiếm chém tới. Kiếm khí cùng huyền đỉnh lôi kiếm đụng vào nhau, tia lửa tung tóe, phát ra chói tai tiếng kim loại ma sát. Huyền đỉnh lôi kiếm tại kiếm khí trùng kích vào, bay ngược mà quay về. Không hổ là Ngũ trưởng lão, thực lực quả nhiên kinh người. Chu Tầm tán thưởng không thôi, bất quá nếu chỉ có điểm ấy thủ đoạn, hắn há lại sẽ chủ động xuất kích. Chu Tầm trong mắt hàn quang lóe lên, trong tay pháp quyết lại biến, huyền đỉnh lôi kiếm vẽ ra trên không trung một đường vòng cung, một lần nữa trở lại trong tay hắn. Hắn hít sâu một hơi, thể nội linh lực điên cuồng phun trào, quanh thân lôi quang thiểm thước, phản phất cùng thiên địa ở giữa lôi đỉnh hòa làm một thể. Lôi ngục thiên hạ. Chu Tầm khẽ quát một tiếng, trong tay huyền đỉnh lôi kiếm đột nhiên vung lên, lập tức vô số đạo lôi quang từ trên trời giáng xuống, hóa thành một mảnh lôi ngục, đem Ngũ trưởng lão Luân Vô Tư bao phủ trong đó. Lôi quang như mưa, lít nha lít nhít rơi xuống, mỗi một đạo lôi quang đều ẩn chứa uy năng kinh khủng, phản phất muốn đem mảnh không gian này triệt để xé rách. Luân Vô Tư sắc mặt biến hóa, trong tay trường kiếm màu vàng cấp tốc vung dậy, từng đạo kiếm khí màu vàng phóng lên tận trời, cùng lôi quang đụng vào nhau, phát ra đinh tai nhức óc tiếng oanh minh. Nhưng mà, lôi quang thực sự quá nhiều, Luân Vô Tư mặc dù thực lực cường hãn, nhưng trong lúc nhất thời cũng khó có thể toàn bộ ngăn cản, tăng thêm trước đây pháp lực tiêu hao đông đảo, rất nhanh liền bị lôi quang làm cho liên tục bại lui. Ngũ trưởng lão, ta đến giúp ngươi. Tôn Dương Nhất lão thấy thế, hét lớn một tiếng, trong tay pháp quyết biến đổi, tổ năm người thành chiến trận trong nháy mắt bộc phát ra một cỗ cường đại lực lượng hỏa diễm, hóa thành một đầu to lớn hỏa diễm cự long, hướng phía Chu Tầm đánh tới. Lão tổ trước mặt, cũng dám phân tâm. Đúng lúc này, Huyết Ma lão tổ bật cười một tiếng, chỉ là hỏa diễm, cũng dám ở lão tổ trước mặt làm càn. Huyết Ma lão tổ khẽ quát một tiếng, năm cô huyết ma tướng đồng thời đưa tay, huyết quang phun trào, hóa thành một đạo hồng mang, chớp mắt đã tới. Oeng! Hồng mang trong khoảnh khắc đánh vào Tôn Dương một lao thân bên trên, trong nháy mắt đem bọn hắn năm người trận thế đánh tan. Sau một khắc, Huyết Ma lão tổ hồng quang lóe lên, trong khoảnh khắc xuất hiện ở Tôn Dương Nhất lão trước mặt, đưa tay trộn một cái, à, một đạo thê lương thanh âm vang lên, đưa nó Nguyên Anh nắm ở trong tay, hồng quang lóe lên, trong nháy mắt chôn bụi. Chương 803, lại gặp Nguyên Anh bản nguyên bí pháp. Chương 803, lại gặp Nguyên Anh bản nguyên bí pháp. Tôn Dương Nhất lão Nguyên Anh bị Huyết Ma lão tổ trong nháy mắt bóp nát, còn lại tứ lao thấy thế, sắc mặt đổi biến, trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng phẫn nộ. Đại ca! Tôn Dương Nhị lão nổi giận gầm lên một tiếng, quanh thân hỏa diễm tăng vọt, hóa thành một đạo hỏa trụ phóng lên tận trời, lao thẳng tới Huyết Ma lão tổ. Muốn chết! Huyết Ma lão tổ cười lạnh một tiếng, huyết quang lóe lên, thân hình như quỷ mị giống như biến mất tại nguyên chỗ, sau một khắc liền xuất hiện tại Tôn Dương Nhị lão sau lưng, một trường vô ra. Phanh! Tôn Dương Nhị lão thân thể như diều đứt dây giống như bay ra ngoài, đập ầm ầm trên mặt đất, trong miệng máu tươi cuồn cuộn, khí tức trong nháy mắt bị bại. Ngay sau đó, một đầu hơn 10 trượng lớn nhỏ màu xanh dao long gào thét mà ra, hung hăng chộp vào trên người hắn, đem nó Nguyên Anh trong nháy mắt chế trụ, một ngụm nuốt vào trong bụng. Lao Nhị, Tôn Dương Tam lão, Tứ lão, Ngũ lão thấy thế, muốn rách cả mí mắt, ba người đồng thời kết ấn, hỏa diễm chiến trận lần nữa ngưng tụ, hóa thành một đầu càng thêm khổng lồ hỏa diễm cự long, hướng phía Huyết Ma lão tổ đánh tới. Chút tài mọn. Huyết Ma lão tổ chẳng thèm ngó tới, huyết quang phun trào, hóa thành một cái to lớn huyết thủ, hướng phía hỏa diễm cự long chụp tới. Oeng! Huyết thủ cùng hỏa diễm cự long đụng vào nhau, trước đây bọn hắn năm người, bởi vì liên thủ duyên cớ, thực lực cường đại, so với Ngũ trưởng lão không chút thua kém, nhưng hôm nay Tôn Dương Nhất lão vẫn là sao, năm người ở giữa liên thủ chi thế trong nháy mắt cáo phá, bọn hắn bất quá bình thường Nguyên Anh trung kỳ, thế nào lại là Huyết Ma lão tổ đối thủ, tự nhiên như dễ như trở bàn tay bình thường, hỏa diễm cự long trong nháy mắt bị huyết thủ đốt nát, hóa thành đầy trời hỏa tinh tiêu tán. Phúc. Tôn Dương Tam lão, Tứ lão, Ngũ lão đồng thời phun ra một ngụm máu tươi, chiến trận bị phá, ba người khí tức bị bại, hiển nhiên bị thương không nhẹ. Các ngươi cũng đi cùng các ngươi đại ca đi. Huyết Ma lão tổ cười lạnh một tiếng, huyết quang lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện tại ba người trước mặt, huyết thủ vung lên, ba đạo huyết quang trong nháy mắt quán xuyên ba người lồng ngực. À, ba tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang lên, Tôn Dương Tam lão, Tứ lão, Ngũ lão Nguyên Anh bị Huyết Ma lão tổ trong nháy mắt bóp nát, hóa thành điểm điểm linh quang tiêu tán. Không. Ngũ trưởng lão Luân Vô Tư thấy thế, muốn rách cả mí mắt, trong mắt tràn đầy bi thống cùng phẫn nộ. Các ngươi dám giết ta Tiên Tông Tôn Dương Ngũ lão, hôm nay ta tất để cho các ngươi nợ máu trả bằng máu. Luân Vô Tư nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay trường kiếm màu vàng đột nhiên vung lên, một đạo dài chừng 10 trượng kiếm khí màu vàng hướng phía Huyết Ma lão tổ chém tới. Ngươi hay là trước chú ý tốt trước mắt đi. Chu Tầm bật cười một tiếng, nếu không phải lo lắng bại lộ chính mình Lôi Tiêu Tông truyền nhân thân phận, hắn đã sớm gọi ra Lôi Trùng, lấy Thiên Nguyên kiếm trận đối phó hắn, cũng không trở thành như vậy giật gấu ba bay. Đang khi nói chuyện, Chu Tầm tâm niệm khẽ động, huyền đình lôi kiếm liền hóa thành một đạo tàn ảnh, đem luồng kiếm khí màu vàng nóng này ngăn cản xuống dưới. Nôn trưởng lão, hôm nay ngươi hay là ở lại đây đi. Chu Tầm cười lạnh một tiếng, nghe được câu này, Nôn Vô Tư không khỏi trong lòng lạnh lẽo, lúc này mới phản ứng được, Tôn Dương Ngũ lao thực lực, liền xem như hắn cũng muốn rơi vào hạ phòng, mà bây giờ bọn hắn năm người đã bị thanh niên trước mắt cái kia năm tôn huyết cường chỗ đánh bại, ý vị này chính mình cũng đem không phải đối phương địch thủ, Một khi dây dưa tiếp, thật là có vẫn lạc phong hiểm, nghĩ tới đây, lập tức lòng sinh thoái ý, Nôn Vô Tư trong lòng mặc dù kinh, nhưng mặt ngoài lại cố giả bộ trấn định, trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt, trong tay trường kiếm màu vàng lần nữa vung dậy, bất quá lần này cũng không phải là toàn lực công kích, mà là tại trước người xoay tròn cấp tốc, mang theo một mảnh màn ánh sáng màu vàng, đem tự thân hộ đến cực kỳ chặt chẽ. Cùng lúc đó, hắn lặng lẽ từ trong túi trữ vật lấy ra một viên phù lục vàng óng ánh, Nôn Vô Tư âm thầm đem pháp lực thấp giọng niệm chú, lệnh bài quang mang đại thịnh, một đạo ẩn nấp ba động lặng yên truyền ra. Chu Tầm Mẫn Duệ đã nhận ra cỗ này dị thường ba động, muốn chạy, không dễ dàng như vậy. Lật bàn tay một cái, một viên ba tấc lớn nhỏ, toàn thân bích ngọc chi sắc ngọc tràn hiện lên ở trong lòng bàn tay, sau đó nhẹ nhàng ném đi, thanh ngọc tràn trong nháy mắt bay tới trên không trăm triệu chỗ, lơ lửng trong đó, tản ra nhàn nhạt thanh quang, đem mấy ngàn trượng không gian đều bao phủ. Đây chính là Chu Tầm cấm bay chi bảo, thanh ngọc tràn có thể phong cấm không gian, phòng ngừa người khác chạy trốn. Tiểu bối, ngươi thật muốn cùng ta cá chết lưới rách sao? Thấy vậy một màn, Nôn Vô Tư không khỏi giận dữ, đồng thời đáy lòng không khỏi dâng lên một vẻ bối rối. Ngay tại đạo thanh quang này hạ xuống đồng thời, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được trong tay phụ lục kích phát nhận hạn chế. Tiền bối, đừng để hắn chạy. Chu Tầm mang thông chi một bên huyết ma lão tổ, Nôn Vô Tư thân là Lạc Dương Tiên Cung ngũ trưởng lão, trong tay không chắc chắn dạng gì át chủ bài. Nếu là như Trấn Hải chân quân bình thường, có Phương Cựu Tôn ban cho vật bảo mệnh, lấy hắn thực lực hôm nay, chỉ sợ thật đúng là không cách nào đem đối phương lưu lại. Bất quá có huyết ma lão tổ liền không giống với lúc trước, lần trước diệt sát Trấn Hải chân quân lúc, thế nhưng là ngay cả Phương Cựu Tôn phân thần đều trực tiếp diệt sát. Yên tâm, hắn chạy không thoát. Huyết ma lão tổ u u nói ra, lập tức bàn tay bung lên, liền gặp giáp nhất cùng giáp ngũ trong nháy mắt hóa thành tàn ảnh, hướng phía Nôn Vô Tư bọc đánh tới. Thấy vậy, Nôn Vô Tư trong lòng thận trọng, hắn biết được một khi mình bị giáp nhất cùng giáp ngũ cho vây quanh, chỉ sợ cũng chỉ có vẫn lạc một đường. Ý niệm tới đây, hắn cũng không lo được kích phát trong tay phù lục, thân hình nhanh lùi lại, muốn cấp tốc thoát ly chiến trường, có thể Chu Tầm như thế nào lại để hắn phải nguyện? Hét lớn một tiếng, nhỏ giáp sớm tại một bên chờ đợi đã lâu, Huyền Giáp Cửu Dư trong nháy mắt hiểu ý, khẽ quát một tiếng, thiên trọng huyền quang, một đạo hào quang màu vàng đất bắn ra, trong nháy mắt bao phủ tại Nôn Vô Tư trên thân, trong lúc bất chợt để hắn trầm xuống. Ngay sau đó, hắn liền cảm giác phảng phất lâm vào trong vũng bùn, hành động cũng biến thành chậm trễ. Đây chính là Huyền Giáp Cửu Dư tấn thăng yêu hoàng lúc cảm giác tình bản mệnh thần thông. Đây là cái quái gì? Nôn Vô Tư quá sợ hãi, trước mắt thanh niên này vì sao lại có nhiều như vậy thủ đoạn? Đây là hắn lần thứ nhất cảm giác mình cách tử vong gần như vậy, đời này duy nhất, phải biết, từ khi hắn bị Lạc Dương Tiên Tông kiểm tra đo lường ra thiên linh căn đến nay, vẫn luôn là xuôi gió xuôi nước, cho đến hôm nay, không được, tiếp tục như vậy nữa, thật phải bỏ mạng ở chỗ này. Liều mạng. Nôn Vô Tư hai mắt xích hồng, hai tay bấm niệm pháp quyết, hướng phía chính mình một chút, chỉ gặp hắn trong thức hải, một đạo hư ảo nguyên anh hình bóng chậm rãi hiện hiện. Tiếp lấy liền có đạo đạo ánh sáng hiện hiện, dung nhập trong cơ thể của hắn, tam lúc, Nôn Vô Tư khí tức tiếp tục tăng gọn, tựa hồ siêu thoát ra nguyên anh đỉnh phong cấp độ, nhưng lại không đến hóa thần. Hắn toàn thân tản ra nồng đậm hào quang màu vàng, mỗi một tấc da thịt đều lóe ra phù văn thần bí, cặp mắt của hắn đóng chặt, lại để lộ ra một cỗ cường đại mà khí tức cổ xưa. Thấy vậy, Chu Tầm khẽ chau mày, lại là nguyên anh bản nguyên bí pháp. Lần trước một lần hắn cùng Trấn Hải chân quân đại chiến thời điểm, hắn liền sử xuất đạo thần thông này, cả người thực lực tăng vọt, cơ hồ muốn vượt qua nguyên anh kỳ hàng ngũ. Nôn Vô Tư, ngươi kích phát nguyên anh bản nguyên bí pháp là không muốn sống nữa sao? Vậy, coi như lão phu hôm nay chết ở đây, cũng muốn kéo ngươi lại lưng. Đang khi nói chuyện ánh mắt mãnh liệt, cả người trong nháy mắt tránh thoát thiên trọng huyền quang chói buộc. Chương 804, ngũ trưởng lão chết, kiểm kê bảo vật. Chương 804, ngũ trưởng lão chết, kiểm kê bảo vật. Tiếp lấy trong tay pháp quyết biến đổi, hướng phía bản mệnh kim kiếm một chút, tam lúc, phong vân biến ảo, không trung truyền đến đạo đạo kim quang. Ngay sau đó một thanh lớn mấy trăm trượng cự kiếm màu vàng từ trên trời giáng xuống, tản ra hủy thiên diệt địa uy áp, phảng phất muốn đem trọn phiến thiên địa đều chém thành hai khúc. Hướng phía Chu Tầm cùng huyết ma lão tổ phương hướng hung hăng chém xuống. Hừ, vùng gây dây chết. Huyết ma lão tổ hừ lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên một tia khinh thường, hai tay của hắn hợp lại, quanh thân huyết quang tăng vọt, hóa thành một đạo to lớn huyết sắc bình chướng, ngăn tại cự kiếm màu vàng trước đó. Oanh! Cự kiếm màu vàng cùng huyết sắc bình chướng va chạm, bộc phát ra đinh thai nhức óc tiếng vang. Năng lượng cùng bạo ba động quét sạch bốn phía, mặt đất bị xé nứt ra từng đạo sâu không thấy đáy vết nứt, trung quanh vách đá trong nháy mắt hóa thành một biển. Chu Tầm thấy thế, cũng không dám chủ quan, trong tay huyền đỉnh lôi kiếm vung lên, lôi quang trong khi lấp lóe, một tia chớp kiếm khí phóng lên tận trời, cùng cự kiếm màu vàng dư vi đụng vào nhau. Giang giác, cự kiếm màu vàng tại vết sắc bình chướng cùng lôi đỉnh kiếm khí song trọng trùng kích vào, rốt cục chống đỡ không nổi, từng khúc băng liệt, hóa thành đầy trời kim quang tiêu tán. Về phần Nôn Vô Tư, đánh ra đạo công kích này đằng sau, sau một khắc, cả người hóa thành một đạo kim quang, hướng phía nơi xa phi nhanh. Đây cơ hồ vượt qua nguyên anh đỉnh phong uy năng một chiều, lại cũng là giả thoáng một thường, cho hắn chạy trốn tranh thủ thời gian mà thôi, muốn chạy, không có khả năng. Chu Tầm tâm niệm khẽ động, hoa, một đôi dương cánh hơn 10 trượng cánh hiện lên đi ra, đúng là hắn buôn lôi cánh, ầm ầm, với một chút, cả người liền xuất hiện ở mấy chục trượng bên ngoài, hóa thành lưu quang màu tím truy kích mà đi. Về phần huyết ma lão tổ, lại có chút xấu hổ, người đã già phản ứng hơi chút chậm chạp. Bất quá, lão tổ năm đó tại độn pháp một đạo, cũng có chút tạo nghệ. Nói đi hai tay bấm niệm pháp quyết, hướng chính mình một chút, liền gặp hồng quang lóe sáng, đạo đạo phù văn màu máu nổi bật, đem hắn bao khỏa ở bên trong, tạo thành một cái gần trượng lớn nhỏ huyết sắc viên cầu, huyết quang đột, thật. Vừa dứt lời, huyết sắc viên cầu đống nhiên biến mất tại nơi xa, sau đó xuất hiện ở mấy trăm trượng bên ngoài, rõ ràng là thuấn di chi thuật, mấy cái tránh rơi ở giữa, liền đuổi kịp Chu Tầm, sau đó cấp tốc siêu việt, tiền bối còn có bực này độ thuật. Chu Tầm Đại là kinh ngạc, lão tổ biết nhiều. Huyết Ma lão tổ hừ hừ một câu, hướng phía Nôn Vô Tư truy kích mà đi. Đây là cái gì? Làm sao lại thành như vậy nhanh chóng? Nôn Vô Tư cảm nhận được sau lưng cấp tốc đến gần uy áp, không khỏi sắc mặt đại kinh. Thế là lần nữa lấy ra trong tay viên kia phủ lục vàng óng ánh, cấp tốc kích phát. Ngay tại nó đem pháp lực quán chú trong đó, sắp kích phát hoàn tất thời điểm, một đạo huyết sắc bóng dáng bay ra, hóa thành một vị thanh niên ngăn tại trước người hắn. Lão tổ có thể để ngươi chạy lần thứ nhất, còn có thể để cho ngươi chạy lần thứ hai. Hôm nay ngươi liền ở lại đây đi. Huyết Thần Phong cấm thuật. Lời còn chưa dứt, thanh niên mặc hồng bào đột nhiên đưa tay, một đạo phù văn màu máu từ lòng bàn tay của hắn bay ra, thẳng đến Nôn Vô Tư mà đi. Nôn Vô Tư thấy vậy, trong tay kim kiếm vung lên, một đạo kiếm khí đánh ra ngoài, ngay tại lúc đụng phải phù văn màu máu một sát na, trong nháy mắt tăng dã, phù văn uy thế không giảm, khắc ở không trung, trong khoảnh khắc đem trọn khối không gian phong bế, từ ngoại giới nhìn, liền như là bị một cái cự đại huyết sắc bình chứa vào bên trong bình thường. Nôn Vô Tư sắc mặt đột biến, trong lòng hoảng hốt. Hắn cảm nhận được không gian bốn phía bị triệt để phong tỏa, thậm chí ngay cả thể nội pháp lực vận chuyển đều trở nên bướng bỉu đứng lên. Phù văn màu máu lực lượng như là vô hình công xiềng, đem hắn một mực giam cầm tại nguyên chỗ, không thể động đậy. Trông thấy một màn này, Chu Tầm Tâm bên trong cũng không khỏi dâng lên một tia động dung, cái này huyết ma lão tổ thực lực, so với trước kia, lại mạnh hơn. Đây là cái gì tà thuật? Nôn Vô Tư nổi giận gầm lên một tiếng, liều mạng thôi động thể nội pháp lực còn sót lại, ý đồ xông phá phù văn màu máu trói buộc. Nhưng mà, vô luận hắn dây rủa như thế nào, cái kia huyết sắc phù văn phảng phất cắm rễ ở trong hư không, không nhúc nhích tí nào. Đừng uổng phí sức lực. Huyết ma lão tổ cười lạnh, chậm rãi đến gần. Cái này huyết thần phong cấm thuật chính là lao tổ năm đó ta tung hoành thiên hạ tuyệt học một trong, chuyên khắc các ngươi những này tự cho là đúng tu sĩ chính đạo. Ngươi chỉ là một cái nguyên anh đỉnh phong, tự nhiên là tránh thoát không được. Nôn Vô Tư nghe vậy, trong lòng một mảnh lạnh bớt. Hắn biết, chính mình hôm nay chỉ sợ thật hai kiếp khó thoát. Chu tiểu tử, ngươi còn chưa động thủ. Huyết ma lão tổ quay đầu nhìn về phía Chu Tầm, trong giọng nói mang theo một tia trêu tức. Chu Tầm nhẹ gật đầu, trong tay huyền đình lôi kiếm vung lên, lôi quang trong khi lấp lóe, mũi kiếm trực chỉ Nôn Vô Tư cổ họng. Nôn Vô Tư, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Chu Tầm lạnh lùng nói ra, trong mắt không có chút nào thương hại. Nôn Vô Tư hai mắt xích hồng, nghiến răng nghiến lợi nói, "Chu Tầm, ngươi hôm nay giết ta, Lạc Dương Tiên Cung tuyệt sẽ không buông tha ngươi. Ngươi coi như chạy trốn tới Thiên Ngai Hải Giác, cũng khó thoát khỏi cái chết." Chu Tầm cười lạnh một tiếng, "Lạc Dương Tiên Cung, bọn hắn nếu dám tới, ta liền để bọn hắn có đến mà không có về." Lời còn chưa dứt, Chu Tầm trong tay huyền đỉnh lôi kiếm đột nhiên đâm ra, lôi quang trong nháy mắt quán xuyên Nôn Vô Tư đan điền. Phốc! Nôn Vô Tư trong miệng máu tươi cuồn cuộn, trong mắt tràn đầy không cam lòng cùng oán độc. Hán Nguyên Anh vừa định bỏ chạy, lại bị Chu Tầm một phát bắt được, nhẹ nhàng bóp, liền hóa thành điểm điểm linh quang tiêu tán. Đến tận đây, Lạc Dương Tiên Cung ngũ trưởng lão Nôn Vô Tư hoàn toàn chết đi. Giết chết người này, Chu Tầm cũng coi như báo trước đó tại Huyền Dương Thiên mối thủ. Tiên bối, cái này Nôn Vô Tư chính là Nguyên Anh đỉnh phong, khả năng chế thành huyết thần tử. Nôn Vô Tư thế nhưng là Nguyên Anh đỉnh phong tu vi, nếu là có thể luyện chế thành công, hắn chẳng phải là có thể nhiều một tôn Nguyên Anh hậu kỳ chiến lực. Huống chi còn có Huyết Ma lão tổ điều khiển, thực lực tất nhiên cường hắn hơn. Huyết Ma lão tổ nghe vậy, tra xét rõ ràng một lần, lắc đầu. Luyện tự nhiên có thể luyện, nhưng tại ta xem ra không bằng đem nó luyện chế là huyết ma tinh, tứ giai thượng phẩm huyết ma tinh, nói không chừng có thể đem giáp nhất giáp ngũ bọn hắn tăng lên đến tứ giai trung phẩm. Lại tính cả ngươi tại Nam Hải tế luyện cái kia một tôn, đến lúc đó bảy tôn tứ giai trung phẩm huyết ma tướng liên thủ, thi triển bắt đầu hợp kích chi pháp, coi như cùng ngươi cái kia ngũ tử đồng tâm ma so sánh, cũng kém không có bao nhiêu. Cũng được, vậy liền nghe tiền bối, tôn kia Dương Ngũ lao đâu? Chu Tầm tiếp tục hỏi. Năm người này lại là huyết ma tướng tốt nhất vật liệu, chỉ tiếp chỉ có năm người. Tính được vẫn còn so sánh không lên trong tay ngươi cái này vài tôn huyết ma tướng dứt khoát cũng luyện thành huyết ma tinh. Huyết ma lão tổ hời hợt nói, như vậy cũng tốt, vậy liền xin nhờ tiền bối. Chu Tầm cũng chắp tay nói, lúc này mới gặp qua đem ánh mắt rơi vào mặt khác chiến lợi phẩm phía trên, vung tay lên, đều cất kỹ, sau đó hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng phía thủy mạc thiên hoa đại trận địa phương bay đi. Vừa tiến vào, Chu Tầm liền lấy ra một viên hồi khí đan đan bảo, trận đại chiến này tiêu hao thế nhưng là không nhỏ. Nửa ngày sau, Chu Tầm lần nữa mở hai mắt ra. Chủ nhân, đây là năm người kia túi chứa vật. Tiểu Kim vô cùng có ánh mắt đem cái kia năm mai túi chứa vật đưa tới. Chu Tầm đem nó nhận lấy, cũng Nôn Vô Tư viên kia cùng nhau lấy ra ngoài, bắt đầu tay kiểm kê sự tình. Chương 805, pháp bảo cực phẩm, ngũ giai phù lục. Chương 805, pháp bảo cực phẩm, ngũ giai phù lục. Hắn trước hết nhất lấy ra, chính là ngũ trưởng lão Nôn Vô Tư túi chứa vật, là Nguyên Anh đỉnh phong tu sĩ, đồng thời còn là Lạc Dương Tiên Tông ngũ trưởng lão, nó có tài phú, tuyệt đối vô cùng kinh người. Chu Tầm nhìn trước mắt viên này túi chứa vật, rất rõ ràng là cao giai cấp độ. Hắn cần đem bên trong thần thức ấn ký cùng Nôn Vô Tư khí tức hoàn toàn loại trừ, lúc này mới có thể mở ra sử dụng Chu Tầm tràn ra thần thức, thăm dò vào trong túi chứa vật, đem thần thức của mình cùng lưu tại trong túi chứa vật thần thức ấn ký đục vào, bắt đầu một trận đọ sức. Bây giờ Chu Tầm, mặc dù chỉ là Nguyên Anh trung kỳ, tu vi so với Nôn Vô Tư muốn thấp hơn một cái cấp độ, nhưng hắn bây giờ thần thức không chút nào thấp hơn Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ, thêm nữa Nôn Vô Tư bây giờ đã tử vong, pháp bảo bên trong thần thức ấn ký biến thành vô căn chi nguyên, chỉ có thể càng ngày càng yếu nhỏ. Tại Chu Tầm cường đại thần thức tiếp tục trùng kích vào, Nôn Vô Tư thần thức ấn ký dần dần buông lỏng, tan rã. Mỗi một lần va chạm, đều để ấn ký kia không ngừng run rẩy, quang mang cũng càng ảm đạm. Chu Tầm không nóng không nổi, làm gì chắc đó, thận trọng từng bước. Trải qua một phen khổ chiến, rốt cục Nôn Vô Tư thần thức ấn ký triệt để tiêu tán, trong túi chữ vật lại không một tia khí tức của hắn lưu lại. Chu Tầm thỏa mãn gật gật đầu, thân thức dò vào trong đó, bắt đầu tinh tế kiểm kê. Không gian bên trong có chút rộng rãi, các loại vật phẩm bày ra đến xen vào nhau tinh tế. Đầu tiên đập vào mi mắt là đại lượng linh thạch, những linh thạch này lóe ra khác biệt trình độ quang mang, vậy mà đều là cực phẩm cấp độ linh thạch. Chu Tầm một viên đếm đi qua, 100 mai, 120 mai một mực đếm tới 163 mới dừng tay, dòng dã 163 mai linh thạch cực phẩm. Cái này Ngôn Vô Tư không hổ là Lạc Dương Tiên Tông ngũ trưởng lão, thân gia quả nhiên phong phú. Chu Tầm bất do đầy mắt sợ hãi thán phục, đây là hắn lần thứ nhất thu hoạch nhiều như vậy linh thạch cực phẩm, không hổ là độc chiếm toàn bộ Đại Lục Tiên Tông trưởng lão, góp nhặt quả nhiên nhiều, mà linh thạch đâu, thường thường là cấp độ này tu sĩ trong tay bình thường nhất bảo vật, chỉ chiếm theo nó thân ra một phần rất nhỏ mà thôi. Đem những linh thạch này cất kỹ, để vào chính mình trong túi chứa vật, Chu Tầm linh thạch cực phẩm, số lượng trong nháy mắt đạt đến hơn 300 mai. Tiếp lấy, Chu Tầm lấy ra một viên dài khoảng 3 tấc, toàn thân hiện lên màu vàng óng một thanh tiểu kiếm, song diện ẩn ẩn truyền đến một cỗ đạo vận, chính là Ngôn Vô Tư bản mệnh pháp bảo, cực phẩm cấp độ phi kiếm, cấp độ này bảo vật, Chu Tầm trong tay cũng không có bao nhiêu, tuyệt đối là trong chí bảo trí bảo. Đặt ở bất luận cái gì một nhà tông môn, đều là trấn áp khí vận đồ vật. Chu Tầm nắm chặt viên này tiểu kiếm màu vàng kim, lập tức cảm nhận được một cỗ âm hàn lại lực lượng cường đại từ trên thân bên trên truyền đến, từng tia canh kim chi khí chợt hiện, vậy mà trực tiếp đem Chu Tầm bàn tay cắt thương, phải biết, hắn lôi điện tôi thể chi thuật đã đạt đến thập nhất trọng, không chút nào thấp hơn những huyết mạch kia dị thường tứ giai trung phẩm yêu thú, nhưng chính là ở bảo vật này tán phát khí tức phía dưới, thình lình thụ thương. Chu Tầm không lo ngược lại còn mừng, không hổ là pháp bảo cực phẩm bảo vật này càng mạnh, mang ý nghĩa hắn thu hoạch cũng càng lớn, mặc dù hắn không phải kim thuộc tính, nhưng dù sao cũng so pháp bảo thượng phẩm mạnh chút, huống hồ bản thể trong tay, bây giờ còn không có tiện tay pháp bảo cực phẩm, thanh phi kiếm này ngược lại là điền vào chính mình trong chỗ. Chu Tầm vận chuyển linh lực, đạo đạo lôi hồ lấp lóe, đem những này cành kim chi khí ngăn cản, sau đó quan sát tỉ mỉ lên này bản mệnh pháp bảo. Tiểu kiếm màu vàng kim mặt ngoài khắc đầy đạo đạo phù văn, lóe ra ánh sáng nhạt. Quả nhiên là bảo bối tốt. Chu Tầm tự lẩm bẩm, trong mắt tràn đầy mừng rỡ. Trước đây cùng Ngôn Vô Tư chiến đấu thời điểm, kiếm này uy năng chính là hắn tự thể nghiệm. Tiếp tục nhìn xuống, Chu Tầm lấy ra mấy cái ngọc giản, hy vọng có thể phát hiện một chút có quan hệ tấn thăng hóa thần tin tức. Là Nguyên Anh đỉnh phong tu sĩ cùng ngũ trưởng lao thân phận, đối với hóa thần chi cảnh, tất nhiên cũng có được chính mình truy cầu. Trong túi chứa vật của hắn có tấn thăng hóa thần nội dung, cũng là sự tình bình thường. Chu Tầm mãn hoài mong đợi cầm lấy ngọc giản thứ nhất, đem thần thức chậm rãi thăm dò vào trong đó. Trong ngọc giản ghi lại là một chút Ngôn Vô Tư tu luyện tâm đắc, còn có hắn từ luyện khí kỳ tu luyện đến nay tất cả cảm ngộ, trong đó liền bao quát hắn đối với mình chủ tu công pháp phê bình chú giải. Lạc Dương canh kim quyết vừa nghe là biết là kim thuộc tính đỉnh cấp công pháp, năng lượng cao nhất tu luyện trí hóa thần, vừa vặn gia tăng hắn vòng xuyên hồ nội tình. Mặc dù hắn tu luyện không phải kim thuộc tính công pháp, nhưng liền xem như dùng để tham khảo, giá trị cũng cực cao. Đợi ta tu luyện đến Nguyên Anh hậu kỳ, miếng ngọc giản này đối ta tác dụng, đơn giản không thể đo lường. Thế là Chu Tầm liền thích đáng đem nó cất kỹ, lập tức lại cầm lấy mai thứ hai. Khi hắn thần thức chạm đến ngọc giản trong mấy mắt, một cỗ cổ lão mà khí tức thần bí đập vào mặt, trong ngọc giản ghi lại chính là một môn đột phá hóa thần tâm đắc. Chu Tầm trong lòng vui mừng, lập tức hết sức chăm chú đọc. Trong miếng ngọc giản này ghi lại chính là Ngôn Vô Tư nhiều năm qua đối với cảnh giới hóa thần thăm dò cùng cảm ngộ. Trong đó không chỉ có kỹ càng miêu tả đột phá hóa thần mấu chốt chính tự, còn ghi chép hắn nhiều lần nếm thử đột phá lúc kinh nghiệm cùng giáo huấn. Hóa thần chi cảnh chính là Nguyên Anh cùng tiên địa tương dung, thần thức cùng đại đạo cộng minh mấu chốt một bước. Cần lấy Nguyên Anh làm dẫn, dẫn động tiên địa chi lực, ngưng tụ nguyên thần, mới có thể bước vào cảnh này. Chu Tầm tinh tế thưởng thức trong ngọc giản nội dung, trong lòng dần dần có một chút minh ngộ. Thì ra là thế, đột phá hóa thần mấu chốt ở chỗ Nguyên Anh cùng thiên địa cộng minh, mà không chỉ là pháp lực tích lũy, nhưng hôm nay nhân giới, thiên địa có thiếu hụt, muốn làm đến bước này, nói nghe thì dễ. Chu Tầm âm thầm suy nghĩ, khó trách rất nhiều Nguyên Anh đỉnh phong tu sĩ kẹt tại một bước này, chậm chạp không cách nào đột phá. Thở dài một hơi, đem nó thu vào túi trữ vật, tiếp lấy, Chu Tầm lấy ra một viên phù lục vàng óng ánh, phía trên khắc họa lấy nói đạo kim khoa linh văn, cùng hắn ngày thường sở học cũng không giống nhau. Chính là Ngôn Vô Tư chuẩn bị chạy trốn lúc lấy ra viên kia, chỉ bất quá tại huyết ma lão tổ liên tục công kích phía dưới, một mực không thể thành công kích phát, lúc này mới bảo tồn lại. Có thể bị Ngôn Vô Tư bảo tồn, cũng tại thời khắc mấu chốt chuẩn bị dùng để bảo mệnh, tất nhiên không phải vật tầm thường. Chỉ tiếc, lấy Chu Tầm bây giờ kiến thức, cũng không thể nhận ra vật này, à, đây không phải độn không phụ sao? Đúng lúc này, huyết ma lão tổ thanh âm vang lên, tiền bối ngươi nhận ra vật này. Chu Tầm ngạc nhiên đạo, phù này tại tiên giới cũng coi như phổ biến, chính là đại thế lực ban cho môn hạ đệ tử bảo mệnh chi dụng. Một khi kích phát đằng sau liền sẽ tản mát ra một viên màu xanh nhạt quang cầu đưa ngươi bao khỏa, trong khoảnh khắc trốn chạy bên ngoài mấy trăm ngàn dặm. Một khi kích phát thành công, liền xem như hóa thần tu sĩ cũng vô pháp ngăn cản. Cũng may lão tổ xuất thủ quả quyết, không phải vậy bị hắn kích phát phù này, chỉ sợ thật đúng là muốn cho hắn chạy trốn đi. Chỉ bất quá chế tác đạo phù lục này cần ngũ giai trở lên chế phù sư mới có thể, nhân giới không có khả năng xuất hiện tồn tại bực này, cho dù có cũng không có hưởng ứng vật liệu. Xem ra là từ di tích nào đó bên trong thu được. Chương 806, hóa thần linh vật, cuối cùng gặp độc trùng. Chương 806, hóa thần linh vật, cuối cùng gặp độc trùng. Huyết ma lão tổ tấm tắc lấy làm kỳ lạ, Chu tiểu tử, có tấm phù lục này tại, ngày sau coi như đụng phải Phương Cửu Tôn, ngươi cũng có chạy trối chết khả năng. Vật này càng như thế chân quý, bây giờ đến tay ta, coi là thật vừa lúc mà gặp. Chu Tầm đương sắp nó thích đáng cất kỹ, đặt ở tiện tay có thể chạm đến vị trí, một khi ngày sau đụng phải nguy hiểm, còn có bảo mệnh khả năng, đặc biệt là bây giờ hắn đắc tội Phương Cửu Tôn, tấm phụ lục này nói không chừng có thể tại thời khắc mấu chốt có tác dụng lớn. Tiếp tục hướng xuống xem xét, à, đây là cái gì? Chu Tầm lấy ra một viên hai thước lớn nhỏ hộp ngọc, phía trên dán một tấm tứ giai trung phẩm phong linh phủ, riêng này giá trị liền cần mười mấy vạn linh thạch. Về phân hộp, nếu là Chu Tầm không có nhận sai nói, tựa hồ là tứ giai trung phẩm ẩn linh ngọc, ngọc này chính là chế tác tứ giai linh phủ chủ yếu vật liệu. Nhìn đến đây, hắn không khỏi dâng lên vẻ mong đợi, có thể bị đặt ở hộp ngọc này bên trong, nên cỡ nào chân quý bảo vật. Trong tay bấm niệm pháp quyết, một đạo linh quang đánh tới, phong linh phủ nhẹ nhàng bay xuống, nương theo lấy một đạo rất nhỏ lạch cạch âm thanh, hộp mở ra, một đạo tử quang chiếu rọi đi ra, chỉ gặp một đoạn dài đến nửa xích, đầu ngón nút phẩm chất, toàn thân hiện ra tử kim chi sắc một đoạn linh mục xuất hiện ở trước mắt của mình, mặt ngoài còn có từng đạo nòng nọc màu vàng chạm trời sinh linh văn, chỉ xem một chút, Chu Tầm chỉ cảm thấy chính mình đối với tu luyện lại có cảm ngộ mới, đây là tử kim vận thần hương. Chu Tầm đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình, không nghĩ tới, vậy mà có thể ở chỗ này nhìn thấy vật này, phải biết, đây chính là tứ giai cực phẩm linh mục, vật này lớn nhất công hiệu, mà có thể lâm thời tăng lên ngộ tính của mình, mà cái này tử kim vận thần hương càng là khó được, đối với nguyên anh hậu kỳ tu sĩ đồng dạng có cực kỳ cường đại hiệu quả. Ý vị này, nguyên anh đỉnh phong tu sĩ đang trùng kích hóa thần lúc, nếu có thể nhóm lửa mục này, có thể tăng lên nó ngộ tính, liền có thể tăng lên đối với thiên địa cảm ngộ, gia tăng thiên địa cộng minh xác suất. Vậy mà lại là một loại hóa thần linh vật. Chu Tầm trong lòng cũng hỉ, trong mắt lóe ra khó mà che giấu hưng phấn. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, nôn vô tư trong túi chứa vật lại còn cất giấu bảo vật quý giá như thế. Có vật này, ngày sau trùng kích hóa thần năm chắc lại tăng lên mấy phần. Chu Tầm trong lòng âm thầm suy nghĩ. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đem tử kim vận thần hương một lần nữa để vào trong hộp ngọc, cũng dán lên phong linh phủ, bảo đảm nó linh khí sẽ không tiết ra ngoài. Sau đó, hắn đem hộp ngọc thu nhập trong túi chứa vật của mình, đặt ở vị trí an toàn nhất. Quả nhiên, những thế lực lớn này nguyên anh đỉnh phong tu sĩ đều có không ít tốt bảo vật. Ý niệm tới đây, Chu Tầm không khỏi hiện lên một vòng hung quang. Ta nhớ được, Lạc Dương Tiên Tông trưởng lão, thế nhưng là có chọn bẹn bảy vị. Tiếp tục hướng xuống xem xét, Chu Tầm còn phát hiện một gốc tứ giai trung phẩm linh dược, đều là hắn trước đây chưa từng gặp qua. Kể từ đó, chí ít trong vòng mấy chục năm, không cần làm bản thể tăng lên linh căn linh dược mà phát sầu. Tiếp tục hướng xuống tìm kiếm, Chu Tầm còn phát hiện hai kiện pháp bảo, đều là cực kỳ tinh lương tồn tại, trừ cái đó ra, còn có không ít cấp 4 phụ lục, chỉnh thể tới nói, nôn vô tư nơi này thu hoạch, có thể nói là gần với năm đó trấn hải chân quân. Kiểm kê xong nôn vô tư túi trữ vật, Chu Tầm lại đem ánh mắt đã rơi vào Tôn Dương Ngũ Lao trong túi trữ vật. Tôn Dương Ngũ Lao túi trữ vật mặc dù so ra kém nôn vô tư như vậy phong phú, nhưng bọn hắn địa vị tôn sùng, thân gia cũng không phải tu sĩ tầm thường nhưng so sánh. Chu Tầm dần dần mở ra những túi trữ vật này, bắt đầu kiểm kê bảo vật trong đó. Đầu tiên đập vào mi mắt là đại lượng linh thạch cùng đan dược. Linh thạch cực phẩm cộng lại, vậy mà không thể so với nôn vô tư tới thiếu, càng làm hắn hơn vui mừng chính là, trong đó còn có đại lượng tờ nguyên anh trung kỳ tu sĩ phục dụng linh vật, mặc dù hắn bây giờ có đầy đủ ngưng xương lộ, nhưng nếu là cung cấp 2 tôn linh thú, tiểu kim cùng tiểu giáp phục dụng, đồng dạng có thể tăng tốc bọn hắn tu luyện. Nếu là 2 thú có thể nhanh chóng đạt tới tứ giai trung phẩm, lấy bọn hắn cái kia 2 đạo thần thông, tất nhiên có thể cho Chu Tầm không nhỏ trợ giúp. Trước đây đại chiến nôn vô tư lúc, tiểu giáp thiên trọng huyền quang liền làm ra cực kỳ mấu chốt tác dụng. Tiếp đấy, Chu Tầm lấy ra một chút pháp bảo cùng phụ lục. Những pháp bảo này phần lớn đều là thượng phẩm cấp độ, mặc dù so ra kém luôn vô tư cực phẩm phi kiếm, nhưng cũng coi như được là bảo vật khó được. Trưng bày kiện nhiều, bây giờ tiểu kim cùng tiểu giáp chưa luyện chế chính mình bản mệnh pháp bảo, vừa vặn cần làm bổ sung, mà Chu Tầm trong tay phòng ngự pháp bảo cực ít, Tôn Dương Ngũ Lao cái này bài tôn, ngược lại là điền vào hắn trống chỗ. Sau đó, Chu Tầm lại phát hiện một chút chân quý vật liệu luyện khí cùng linh thảo. Những tài liệu này phần lớn đều là tứ giai trở lên chân phẩm, giá trị liên thành. Chu Tầm đem nó từng cái cất kỹ, chuẩn bị ngày sau dùng để luyện chế pháp bảo hoặc đan dược. Cuối cùng, Chu Tầm ở trong đó một cái túi chứa vật bên trong phát hiện mấy cái phong cách cổ xưa ngọc giản. Bên trong ghi lại chính là Tôn Dương Ngũ Lao công pháp, loại này có thể tu sĩ nhân tộc có thể thi triển hợp kích chi pháp bí thuật, hay là cực kỳ hiếm thấy, vừa vặn gia tăng bọn hắn vong xuyên hồ nội tình. Đem ngọc giản cất kỹ sau, Chu Tầm rốt cục đem Tôn Dương Ngũ Lao túi chứa vật kiểm kê hoàn tất, lần này thu hoạch chi phong, viễn siêu hắn mong muốn. Lạc Dương Tiên Tông quả nhiên là phúc địa của ta. Chu Tầm trong lòng âm thầm hài lòng. Lần sau ta trả lại. Kiểm kê xong tất cả túi chứa vật sau, Chu Tầm làm sơ chỉnh đốn, sau đó chuẩn bị hướng phía địa quật chỗ sâu thăm dò. Nhìn trước mắt cái này mấy chục cái lối đi, hắn trong lúc nhất thời cũng không biết nên đi nơi nào đi. Ý niệm tới đây, Chu Tầm tay tới eo lưng ở giữa túi chứa vật bố tới, một đạo linh quang bay ra rơi vào mặt đất, hóa thành một tôn mâm tròn tiểu dáng bảo vật, đúng là hắn tiểu Bạc Thiên La Bàn. Chu Tầm hai tay bấm niệm pháp quyết, thi triển bói toán chi thuật pháp quyết, sau đó hướng La Bàn nhẹ nhàng điểm một cái. Tật. Một đạo linh quang đánh tới, La Bàn ánh sáng nhạt lấp lóe, thời gian qua một lát sau, chỉ hướng tây bắc một cái hướng khác. Liền đi phương hướng này. Chu Tầm mỉm cười, đem bói thiên la quận thu vào trong chữ vật đại, lập tức đem thủy mạc thiên hoa đại trận thu hồi, cả người treo trên bầu trời mà lên, hướng phía đầu mũi tên chỉ thị phương vị đi lên, trong lòng đất tràn ngập nồng hậu dày đặc âm khí, trên vách tường lóe ra u lục sắc quang mang, phản phất vô số ánh mắt ở trong hắc ám nhìn chăm chú lên hắn. Chu Tầm cẩn thận từng ly từng tí tiến lên, mỗi tiến lên một đoạn thời gian đều đi được cực kỳ cẩn thận, huyền đình lôi kiếm lơ lửng ở trước mặt của hắn, tùy thời chuẩn bị ứng đối đột phát tình huống. Bất quá càng đi bên trong, pháp lực tiêu hao càng lớn, thế là mỗi hướng phía trước chạy vội hai canh giờ. Chu Tầm liền tế ra thủy mạc thiên hoa đại trận bắt đầu ngồi xuống điều tức, từ đầu đến cuối đem pháp lực của mình bảo trì tại 8 thành trở lên. Liền như vậy, thời gian từ từ trôi qua, thời gian một ngày đi qua, Đột nhiên, Chu Tầm đột nhiên cảm giác được một cỗ ba động kỳ dị. Ba động này mang theo từng tia hàn ý, để lưng của hắn phát lạnh, trong lòng của hắn run lên, biết mình khả năng đã tiếp cận cái kia thần bí độc trùng xảo huyệt. Hắn chậm rãi ngồi xổm người xuống, mượn nhờ trong lòng đất quái thạch lần tuân làm yểm hộ, cẩn thận từng ly từng tí hướng phía ba động chuyển đến phương hướng tới gần. Theo khoảng cách rút ngắn, cỗ ba động kia càng mãnh liệt, Chu Tầm mơ hồ nhìn thấy phía trước có một đoàn bóng đen đang ngọ ngậy. "Chu tiểu tử, ngươi vận khí thật tốt, chính là vạn độc lao nhi cái kia độc trùng." Chương 807, Tiên Tông phản ứng, bắt trùng chi pháp. Chương 807, Tiên Tông phản ứng, bắt trùng chi pháp. Lạc Dương Tiên Tông tổng bộ, Vạn Hồn Điện chính là tiên tông trọng yếu nhất vài tòa kiến trúc một trong, chia làm một chủ điện, 9 phó điện, điện này tác dụng lớn nhất chính là cất giữ tiên tông hoạch tâm nhân viên hồn đăng, một khi có tu sĩ vỡ lạc, hắn lưu tại nơi này hồn đăng liền sẽ lập tức dập tắt vỡ vụn, tông môn vì thời khắc khống chế trong này tu sĩ sinh tồn tình huống, cho nên chuyên môn an bài tu sĩ trấn giữ, một khi có người vỡ lạc, tông môn trước tiên có thể có được tin tức. Trong chủ điện hồn đăng, tổng cộng có 1.080 chén, có thể được cung phụng ở đây, không khỏi là tiên tông trong môn hoạch tâm nhất nhân viên, mà tiên tông tu sĩ cũng lấy hồn đăng có thể vào ở chủ điện làm binh, phụ trách trông giữ chủ điện, là một tên thân mang áo bào cho lão giả, tên là Huyền Nhất Chân Nhân. Hắn tu vi thâm hậu, đã đạt kết đan đỉnh phòng, ngày bình thường ăn nói có ý tứ, thần sắc nghiêm túc, phảng phất cùng cái này Vạn Hồn Điện hòa làm một thể. Huyền Nhất Chân Nhân đã ở Vạn Hồn Điện phòng thủ gần trăm năm, chứng kiến vô số hồn đăng sáng tắt, cũng mắt thấy tiên tông vô số thiên tài quật khởi cùng vẫn lạc. Một ngày này, Huyền Nhất Chân Nhân như thường ngày bình thường, xếp bằng ở trong chủ điện lương trên bồ đoàn, nhắm mắt ngưng thần, thần thức lại thời khắc bao phủ trong điện 1.080 chén hồn đăng. Những hồn này đèn sắp xếp chỉnh tề, mỗi một chén đều tản ra yếu ớt lại ổn định quang mang, tượng trưng cho chủ nhân sinh mệnh chi hỏa vẫn như cũ thịnh vượng. Đột nhiên, Huyền Nhất Chân Nhân khẽ cho mày, trong thần thức chuyển đến một tia dị dạng ba động. Hắn chậm rãi mở hai mắt ra, ánh mắt như điện, trong nháy mắt khóa chặt tại chủ điện hàng thứ hai trên hồn đăng. Trong đó một chiếc hồn đăng quang mang cấp tốc cảm đạm, ngay sau đó chỉ nghe lạch cạch một tiếng, đột nhiên vỡ ra. Đây là Huyền Minh Tử sắc mặt có chút đại biến, thân hình lóe lên, đã xuất hiện tại hồn đăng kia trước. Có thể xếp hạng hàng thứ hai, không khỏi là bọn hắn Lạc Dương Tiên Tông đại nhân vật, chí ít cũng là nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, tỉ như tu sĩ đại quân thống lĩnh, một đường đường chủ cấp độ này nhân vật bực này vẫn lạc, tuyệt đối là chấn động toàn bộ Lạc Dương Tiên Tông đại sự. Nhưng sau một khắc, lại cạch. Tiếng vỡ vụn lần nữa vang lên 4 lần, hàng thứ hai nhân vật bên trong, vậy mà trực tiếp vẫn lạc trọn vẹn 5 người, xảy ra chuyện lớn. Đây là Huyền Nhất Chân Nhân phản ứng đầu tiên, lập tức đi vào cái kia vài chén vỡ vụn trên hồn đăng xem xét, Tôn Tôn Dương Ngũ lão, thế nào lại là bọn hắn? Huyền Nhất Chân Nhân tự nhiên nghe qua 5 người này tên tuổi, đây chính là Lạc Dương Tiên Tông cực kỳ hiếm thấy 5 bảo thai nguyên anh tu sĩ, liên thủ phía dưới, coi như thất đại trưởng lão, cũng không dám nói chắc thắng. Tuyệt đối là hóa thần phía dưới, cường đại nhất một nhóm chiến lực, bây giờ vậy mà vẫn lạc. Không được, ta phải mau chóng bẩm báo đại trưởng lão mới là. Nghĩ đến, đang chuẩn bị đứng dậy chiều điện bên ngoài bay đi, đúng lúc này, lại một viên hồn đăng lấp loè mẫn liệt, càng yếu ớt khi thấy viên này hồn đăng chính là hàng thứ nhất lúc, Huyền Nhất Chân Nhân con ngươi trong nháy mắt co bảo, phải biết, cung phụng tại hàng thứ nhất vị trí, chỉ có 7 vị mà thôi, đối ứng đúng là bọn họ Lạc Dương Tiên Tông thất đại trưởng lão. Ngay sau đó, lại cạch. Xếp tại thứ 5 hồn đăng kia trong nháy mắt phá toái, không tốt, ngũ trưởng lão sợ là gặp bất trắc. Huyền Nhất Chân Nhân tự lẩm bẩm, trong thanh âm tràn đầy chấn kinh cùng sợ hãi. Thân là Lạc Dương Tiên Tông ngũ trưởng lão, luôn vô tư tại trong tông quyền cao chức trọng, thực lực càng là sâu không lường được, bây giờ hắn hồn đăng lại muốn dập tắt, điều này có ý vị gì? Huyền Nhất Chân Nhân lại quá là rõ ràng. Hắn không dám có chút trì hoãn, hai tay nhanh chóng kết ấn, hóa thành một đạo tàn ảnh, thẳng đến trưởng lão điện. Dựa theo tiên tông quy củ, trưởng lão điện thường xuyên có một vị trưởng lão đang làm nhiệm vụ tọa trấn, lấy xử lý tông môn sự vụ cùng ứng đối đột phát tình huống. Hôm nay tọa trấn trưởng lão điện không phải người khác, chính là cùng Chu Tầm từng có gặp mặt một lần nhị trưởng lão. Huyền Nhất Chân Nhân hóa thành một đạo lưu quang, trong chớp mắt liền xuyên qua trùng điệp cung điện, thẳng đến trưởng lão điện mà đi. Trong lòng của hắn tràn đầy lo lắng cùng bất an, Tôn Dương Ngũ lão cùng ngũ trưởng lão luôn vô tư bất lạc, tuyệt đối là Lạc Dương Tiên Tông mấy trăm năm qua đại sự. Trưởng lão điện ở vào Lạc Dương Tiên Tông khu vực hải tâm, cung điện nguy nga, khí thế rộng rãi. Ngoài điện có tầng tầng cấm chế thủ hộ, tu sĩ tầm thường căn bản là không có cách tới gần. Huyền Nhất Chân Nhân thân là Vạn Hồn Điện thủ hộ giả, thân phận đặc thù, trong tay nắm giữ một viên trưởng lão điện lệnh bài thông hành. Hắn không chút do dự kích hoạt lệnh bài, cấm chế trong nháy mắt mở ra, thân ảnh của hắn như gió lướt vào trong điện. Trong điện, nhị trưởng lão chính đoan ngồi tại chủ vị, nhắm mắt ngưng thần, tựa hồ đang lĩnh hội một loại nào đó công pháp huyền diệu. Mặt mũi của hắn trầm ổn, khí tức nội liễm, phảng phất cùng thiên địa hòa làm một thể. Huyền Nhất Chân Nhân vừa mới bước vào trong điện, nhị trưởng lão liền chậm rãi mở hai mắt ra, ánh mắt như điện, bắn thẳng đến mà đến. Huyền Nhất, chuyện gì vội vàng như thế? Nhị trưởng lão thanh âm trầm thấp mà uy nghiêm, mang theo một cỗ không thể nghi ngờ khí thế. Huyền Nhất Chân Nhân liền vội vàng tiến lên, không mình hành lễ, ngựa khí gấp rút nói ra, nhị trưởng lão, việc lớn không tốt. Vạn Hồn Điện trong chủ điện, Tôn Dương Ngũ lao hồn đang liên tiếp vỡ vụn, ngũ trưởng lão luôn vô tư hồn đang cũng dập tắt. Cái gì? Nhị trưởng lão nghe vậy, sắc mặt đột biến, đột nhiên từ trên chỗ ngồi đứng lên, khí tức quanh người trong nháy mắt bộc phát, toàn bộ trưởng lão điện cũng vì đó chấn động. Trong con mắt của hắn hiện lên một tia chấn kinh cùng phẫn nộ, hiển nhiên cũng bị bất thình lình tin tức rung động. Tôn Dương Ngũ lao liên thủ, lại thêm môn sư đệ, trừ phi là hóa thần tu sĩ xuất thủ, không phải vậy ai có thể đem bọn hắn đánh giết? Nhị trưởng lão trong thanh âm mang theo một tia khó có thể tin. Huyền Nhất Chân Nhân lắc đầu, trầm giọng nói, tình huống cụ thể còn không rõ ràng, nhưng hồn đang vỡ vụn, mang ý nghĩa tính mạng của bọn hắn chi hỏa đã tắt. Việc này không thể coi thường, còn xin nhị trưởng lão nhanh chóng định đoạt. Nhị trưởng lão hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống khiếp sợ trong lòng, việc này ta cần tự mình nhìn qua mới tin. Lập tức thân hình lóe lên, cả người hóa thành một đạo tàn ảnh, thẳng đến Vạn Hồn Điện mà đi. Sau một lát, nhị trưởng lão thân ảnh đã xuất hiện tại Vạn Hồn Điện trong chủ điện. Ánh mắt của hắn đảo qua cái kia vài chén vỡ vụn hồn đăng, sắc mặt càng âm trầm. Tôn Dương Ngũ Lao cùng Ngũ trưởng lão Nôn Vô Tư hồn đăng sắc thực đã tắt, vỡ vụn cây đèn tản mát trên mặt đất, đại biểu cho bọn hắn vẫn lạc. Vạn Độc Địa Quật, đến tột cùng có cái gì? Nhị trưởng lão trong thanh âm mang theo kiềm chế lửa giận, lông mi bên trong còn mang theo thật sâu sầu lo. Sau đó hắn lại trở về trưởng lão điện, qua hồi lâu, lúc này mới chậm rãi mở miệng, thanh âm khàn khàn, lập tức truyền lệnh, triệu tập tất cả trưởng lão đến đây nghị sự. Là Huyền Nhất Chân Nhân lĩnh mệnh, lập tức lấy ra ngọc truyền tin giản, đem nhị trưởng lão mệnh lệnh truyền đạt ra. Cùng lúc đó, Vạn Độc Địa Quật chỗ sâu, Chu Tầm nút ở phía xa, nhìn phía trước độc trùng, cùng Huyết Ma lão tổ câu thông, tiền bối, từ trên người nó tán phát khí thế đến xem, tựa hồ uy năng không thấp à. Trùng này trên thân tán phát uy áp, rõ ràng chính là tứ giai thượng phẩm cấp độ, tương đương với nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, suy nghĩ thêm đến hắn cái kia thần kỳ độc tố, Chu Tầm một khi không cẩn thận, chỉ sợ có nguy cơ vẫn lạc. Thì tính sao, trùng này điên lặng nhiều năm, giai vị hạ xuống, bây giờ cũng bất quá kéo dài hơi tàn thôi. Đợi chút nữa lão tổ tiên xuất thủ, lấy thần thông đem nó phong cấm một hơi, ngươi lợi dụng năm đó cái kia âm lôi chấn phong nó thần hồn lấy lao phu chỉ năng, còn khó mà ngăn cản, chúng này tất nhiên không nói chơi. Tốt, vậy liền theo tiền bối kế hoạch làm việc. Chu Tầm vừa dứt lời, liền thấy Huyết Ma lão tổ liền xông ra ngoài. Chương 808, bán linh bảo hiện, khế ước độc trùng. Chương 808, bán linh bảo hiện, khế ước độc trùng. Lạc Dương Tiên Tông, trưởng lão điện, nhị trưởng lão sắc mặt âm trầm, ngồi tại chủ vị, đồng thời sai người mang tới liên quan tới Vạn Độc Địa Quật tình báo, khi ký có thể từ bên trong tìm tới Ngôn Vô Tư vẫn lạc trận tướng. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến mấy đạo khí tức cường đại. Tam trưởng lão, tứ trưởng lão, lục trưởng lão, thất trưởng lão bọn người nhao nhao đổ tới, trên mặt của mỗi người đều mang vẻ kinh ngạc. Sư minh, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, cần triệu tập chúng ta mấy người? Tam trưởng lão vừa vào cửa, liền vội vã mà hỏi thăm. Ánh mắt của hắn đảo qua nhị trưởng lão âm trầm khuôn mặt, trong lòng ẩn ẩn cảm thấy bất an. Nhị trưởng lão nghe vậy, hít sâu một hơi, trầm giọng nói, vừa mới Vạn Hồn Điện truyền đến tin tức, nôn sư đệ các loại Tôn Dương Ngũ Lao hồn đăng đã toàn bộ dập tắt. Cái gì? Các trưởng lão nghe vậy, sắc mặt đột biến, nhao nhao lộ ra thần sắc khó có thể tin. Tôn Dương Ngũ lão liên thủ phía dưới, thực lực không chút nào thấp hơn chúng ta, lại thêm Nôn sư đệ, thực lực như vậy, trừ hóa thần tu sĩ xuất thủ, ai có thể đem bọn hắn đánh giết? Hẳn là Vạn Độc Địa Quật bên trong có hóa thần tồn tại. Tứ trưởng lão cao mày, trong giọng nói mang theo thật sâu sầu lo. Không có khả năng, cả nhân giới cũng mới 9 vị hóa thần, ai sẽ vô duyên vô cớ đối phó chúng ta Lạc Dương Tiên Tông, không sợ giả tổ trả thù sao? Tam trưởng lão trong nháy mắt phản bác. Nhị trưởng lão lắc đầu, thanh âm trầm thấp mà ngưng trọng, việc này xác thực kỳ quặc. Vạn Độc Địa Quật mặc dù hung hiểm, nhưng chưa từng nghe nói qua có hóa thần tu sĩ ẩn hiện. Lục trưởng lão lạnh lùng nói, vô luận như thế nào, việc này nhất định phải tra rõ. Tôn Dương Ngũ Lao cùng Nôn sư đệ vẫn lạc, đối với ta Lạc Dương Tiên Tông mà nói, là tổn thất thật lớn. Nếu không tra ra trận tướng, tông môn uy nghiêm ở đâu? Thất trưởng lão gật đầu phụ họa, không sai, việc này không thể coi thường. Ta đề nghị tiếp tục phái ra đệ tử tinh nhuệ tiến về Vạn Độc Địa Quật dò xét. Nếu thật có cường địch tấn nút, chúng ta chỉ có thông chi Thiên Quân. Nhị trưởng lão trầm ngâm một lát, lắc đầu, Thiên Quân thân ở Khô Nhai Hải, tìm kiếm đánh giết Chấn Hải sư đệ hung thủ, không phải bạn bất đắc dĩ, tốt nhất đừng quấy rầy lão nhân gia ông ta. Ý nghĩ của ta là, do ta tự mình dẫn đội, lão tam, lão tứ còn có lão lục ba người các ngươi theo ta đồng hành, mang lên Lạc Dương Tháp, lại đốt 24 tên hộ pháp. Như vậy cho dù có hóa thần xuất thủ, chúng ta cũng có thể kiên trì đến lão tổ đến. Lạc Dương Tháp chính là Lạc Dương Tiên Tông truyền thừa chi bảo, chính là bán linh bảo cấp độ bảo vật, hóa thần tu sĩ cũng khó có thể công phá. Về phần hộ pháp, chính là Lạc Dương Tiên Tông hộ pháp điện tu sĩ, mỗi một vị đều là nguyên anh tu sĩ, chung 108 vị, tinh thông sát phạt chi đạo. Nhị trưởng lão tiếng nói vừa dứt, trong điện lập tức hoàn toàn yên tĩnh. Các trưởng lão hai mặt nhìn nhau, hiển nhiên bị đề nghị của hắn rung động. Mang lên Lạc Dương Tháp. Tam trưởng lão cao mày, trong giọng nói mang theo một tia chần chờ, Lạc Dương Tháp chính là tông môn chí bảo, tùy tiện không thể vận dụng, nếu là mang ra tông môn, một khi xảy ra vấn đề, người ta khó từ tội lỗi. Nhị trưởng lão trầm giọng nói, việc này quan hệ trọng đại, Tôn Dương Ngũ lão cùng Nôn sư đệ vẫn lạc, đã giao động ta Lạc Dương Tiên Tông căn cơ. Nếu không mau chóng tra ra trận tướng, tông môn uy nghiêm ở đâu? Huống chi, Vạn Độc Địa Quật bên trong nếu thật có hóa thần tu sĩ tồn tại, không có Lạc Dương Tháp hộ thân, người ta tất nhiên cũng đem rơi vào Nôn sư đệ hạ chẳng. Đến lúc đó, người ta đều sẽ thành tông môn tội nhân. Nghe đến đó, đám người trở nên trầm mặc, cuối cùng toàn bộ đồng ý, chỉ cần có 4 vị trưởng lão đồng ý, liền có thể vận dụng Lạc Dương Tháp. Tông môn cấm địa, Lạc Dương Tháp tọa lạc trong đó, cao tới hơn 10 trượng, toàn thân tản ra kim quang nhàn nhạt, thân tháp khắc đầy phù văn cổ xưa, phảng phất ẩn chứa vô tận lực lượng. 4 tên trưởng lão đứng tại trước tháp, lấy ra trưởng lão lệnh, hai tay bấm niệm pháp quyết, trong miệng nói lẩm bẩm. Sau một lát, 4 mai lệnh bài trưởng lão tất cả đánh ra một đạo linh quang, kích xạ tại bảo tháp trên thân. Ngay sau đó, Lạc Dương Tháp chậm rãi thu nhỏ, hóa thành một tôn lớn chừng bàn tay tiểu tháp màu vàng, rơi vào nhị trưởng lão lòng bàn tay. Xuất phát. Nhị trưởng lão ra lệnh một tiếng, đám người hóa thành từng đạo lưu quang, thẳng đến Vạn Độc Địa Quật mà đi. Huyết Ma lão tổ bắn ra, trong khoảnh khắc liền tới đến độc trùng trước mặt, Chu Tầm thì theo sát ở phía sau hắn. Lúc này, hắn mới nhìn rõ cái này độc trùng chân diện mục, trùng này hình thể cũng không lớn, ước á chỉ có 3 thước lớn nhỏ, toàn thân hiện lên màu tím đen, mặt ngoài bao trùm lấy một tầng vảy dày đặc, lóe ra sâu kín hàn quang. Từ ngoại hình đến xem, cực giống như một cái con cóc ghẻ, huyết thần phong cấm thuật. Huyết ma lão tổ hét lớn một tiếng, hai tay bấm niệm pháp quyết, từng đạo màu đỏ như máu phủ văn từ đầu ngón tay hắn bay ra, trong nháy mắt trên không trung sen lẫn thành một tấm to lớn huyết sắc phong cấm lưới, hướng phía cái kia màu tím đen độc trùng bao phủ tới. Phù văn trong khi lấp lóe, tản mát ra cường đại giam cầm chi lực, tựa hồ muốn đem không gian chung quanh đều đông kết. Màu tím đen độc trùng cảm nhận được to lớn uy hiếp, nó đôi kia to lớn mắt kép lóe ra hung ác và mang, trong miệng phát ra một tiếng bén nhọn tê mình. Ngay sau đó, nó huy động chi trước, hướng phía huyết sắc phong cấm lưới hung hăng vỗ tới. Bang bang hai tiếng nổ mạnh, tựa như kim loại va chạm, tia lửa tung tóe, độc trùng chi trước lại cùng phong cấm lưới rằng có ở cùng nhau. Vậy mà đem huyết ma lão tổ thuật pháp ngăn cản xuống dưới, thấy vậy, huyết ma lão tổ không khỏi mặt mo đỏ ửng, đánh giá thấp. Nhưng ở lúc này, cái này độc trùng đống nhiên thân thể quay lại, suy, một đạo nọc độc phun tung tóe mà ra, hóa thành mấy trăm dọn, hướng phía huyết ma lão tổ cùng Chu Tầm bao trùm mà đến. Không tốt, đây là hắn độc. Huyết ma lão tổ quá sợ hãi, liên tục bấm niệm pháp quyết, từng đạo huyết quang bay ra, ở trước mặt hắn hóa thành lồng ánh sáng màu đỏ ngòm, chừng mười mấy tầng nhiều. Chu Tầm thấy vậy sắc mặt đổi biến, hắn trước đây thế nhưng là nghe huyết ma lão tổ nói qua nọc độc này lợi hại, hóa thần kỳ liền có thể để luyện hư nội bộ. Ngay sau đó không dám có chút do dự, hai tay nhanh chóng kết ấn, thể nội lôi linh lực mãnh liệt mà ra, trước người trong nháy mắt ngưng tụ ra từng mặt lôi quang hộ thuẫn, đem hắn một mực bảo hộ ở trong đó. Xì. Hiệp nghị có thể, nọc độc đánh vào lồng ánh sáng màu máu phía trên, lồng ánh sáng như là băng tuyết gặp phải nước thép bình thường trong nháy mắt tan rã, trong khoảnh khắc đem hơn 10 đạo lồng ánh sáng đều chôn bụi, sau đó đánh vào huyết ma lão tổ trên cánh tay trái. Cánh tay đồng dạng cấp tốc tan rã, cũng hướng phía thân thể làn tràn huyết ma lão tổ sắc mặt đại kinh, tay phải hóa đao, hung hăng một bổ, đem cánh tay trái chặt đứt, lúc này mới ngăn trở cái này một vòng độc tố. Nguy hiểm thật. Huyết ma lão tổ không khỏi thở dài một hơi. Nhưng Chu Tầm cũng không có vận khí tốt như vậy, độc tố đánh vào lôi thuẫn phía trên, không tốn sức chút nào đem nó xuyên thấu, sau đó từ cổ của hắn chỗ sắc qua, sau đó cấp tốc hư thối, hướng phía thân thể làn tràn, không tốt. Chu Tầm trong lòng khẩn trương, đây là hắn lần thứ nhất gặp được bực này tình huống, tâm tư chuyển động ở giữa, vội vàng lấy ra một gốc tứ giai hạ phẩm linh dược, vận chuyển ngưng xuân kinh rút ra ra linh dược tinh hoa đặt vào thể nội, lúc này mới đem thân thể khôi phục như lúc ban đầu. Hắn không khỏi kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, suýt chút nữa thì bị huyết ma lão tổ hố chết. Huyết ma lão tổ gặp Chu Tầm không có việc gì, lúc này mới thở dài một hơi, mà cái này còn cóp thi triển đạo này nọc độc đằng sau, cấp tốc hể bại xuống tới, lúc này lộ ra một chút cái hở, thấy vậy, huyết ma lão tổ không lo được cánh tay trái thiếu thốn, cấp tốc bấm niệm pháp quyết, lần nữa thi triển huyết thần phong cấm thuật một đạo màu đỏ linh bóng trong nháy mắt đem độc trùng bao trùm, làm nó lâm vào một tia cứng ngắc. Chu tiểu tử, nhanh. Chu Tầm thế là không lo được vừa rồi kinh nghi, bàn tay vừa nhấc, một đạo lôi quang màu trắng bay ra, từ con cóp trên thân thẩm thấu đi vào, đúng là hắn âm lôi, chuyên môn đối phó thần hồn. Cái này con cóp ngay sau đó run rẩy lên, Chu Tầm thấy vậy, tiếp tục đánh ra đạo âm lôi, thẳng đến nó khí tức bắt đầu yếu bớt, thần hồn cũng biến thành không chắc chắn. Huyết ma lão tổ thấy thế lại hỉ, Chu tiểu tử, nhanh thi triển ngự thú ấn, đưa nó cho hàn phục. Chương 809, thượng cổ chân linh huyết mạch chương 809, thượng cổ chân linh huyết mạch Chu Tầm nghe vậy, không dám có chút chần chờ, hai tay cấp tốc kết ấn, thể nội linh lực phun trào, một đạo huyền ảo phù văn tại lòng bàn tay của hắn ngưng tụ thành hình. Ngự thú ấn, đi. Theo hắn quát khẽ một tiếng, đạo phù văn kia trong nháy mắt bay ra, thẳng đến cái kia màu tím đen độc thiểm cái trán mà đi. Độc trùng lúc này đã bị huyết ma lão tổ huyết thần phong cấm thuật một mực giam cầm, lại thêm Chu Tầm âm lôi chi thuật, khiến cho hắn mặc dù còn tại giãy giụa, nhưng động tác đã trở nên trì hoãn rất nhiều. Ngự thú ấn rơi vào độc trùng cái trán trong nháy mắt, độc thiểm thân thể đột nhiên du lên, phát ra một tiếng thê lương tê mình, phản phất tại kháng cự đạo phù văn này xâm nhập. Chu Tầm sắc mặt nghiêm túc, hai tay không ngừng bấm niệm pháp quyết, linh lực trong cơ thể liên tục không ngừng rót vào ngự thú ấn bên trong, cùng độc thiểm thần hồn tiến hành kịch liệt đối kháng. Chu tiểu tử, chịu đựng. Cái này độc thiểm thần hồn mặc dù suy yếu, nhưng dù sao đã từng là hóa thần cấp độ, hàng phục không dễ. Nhưng chỉ cần ngươi có thể chống đỡ, nó sớm muộn sẽ bị ngươi hàng phục. Huyết ma lão tổ ở một bên nhắc nhở. Chu Tầm nhẹ gật đầu, cái chán đã chảy ra mồ hôi mịn. Hắn có thể cảm nhận được độc trùng trong thần hồn truyền đến mãnh liệt phản kháng, phản phất có một cỗ lực lượng cuồng bạo đang trùng kích tâm thần của hắn. Chỉ là một cái độc trùng, cũng dám phản kháng ta. Chu Tầm trong lòng hừ lạnh một tiếng, linh lực giống như thủy triều tuôn ra, ngự thú ấn quang mang càng phát ra lóa mắt. Rốt cục, tại trải qua dài đến nửa khắc đồng hồ đối kháng sau, độc trùng thần hồn dần dần bị ngự thú ấn áp chế, phản kháng lực lượng cũng càng ngày càng yếu. Thành. Chu Tầm trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, ngự thú ấn triệt để dung nhập độc trùng trong thần hồn. Độc trùng thân thể chậm rãi đình chỉ dãy rủa, cặp kia hung ác mắt kép cũng dần dần trở nên dịu dàng ngoan ngoãn đứng lên, cuối cùng cúi đầu, phản phất tại hướng Chu Tầm biểu thị thần phục. Sau đó cấp tốc thu nhỏ, trở nên ba tấc lớn nhỏ, nhảy lên Chu Tầm bả vai. Ha ha ha. Chu tiểu tử, ngươi quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Huyết ma lão tổ thấy thế, nhịn không được cười ha hả. Chu Tầm trường thở phào nhẹ nhõm, xoa xoa mồ hôi chán, trong lòng cũng là thở dài một hơi. Cái này độc trùng thực lực viễn siêu dự liệu của hắn, nếu không phải huyết ma lão tổ ở một bên hiệp trợ, chỉ bằng vào hắn một người, chỉ sợ căn bản là không có cách đem nó hàng phục. Tiên bối, cái này độc thiểm đến tột cùng là lai lịch gì? Vậy mà khó chơi như thế. Chu Tầm nhịn không được hỏi. Huyết ma lão tổ nghe vậy, nụ cười trên mặt thu liễm mấy phần, chậm rãi nói, ngươi có nghe nói qua thượng cổ chân linh mấy chữ? Tự nhiên nghe qua. Nghe nói danh liệt thượng cổ chân linh bảng đều là giữa thiên địa cường đại nhất dị trùng, mỗi một vị đều có được lớn lao uy năng. Chu Tầm hồi ức lấy tự mình biết hiểu tin tức, từ từ trả lời. Ngươi nói không sai, Huyết Ma lão tổ nhẹ gật đầu, trong mắt lóe lên một tia hồi ức chi sắc, chậm rãi nói ra, cái này độc tiềm chính là thượng cổ chân linh trên bảng xếp hạng thứ 913 vị cổ linh độc tiềm hậu duệ. Mặc dù huyết mạch mỏng manh, kém xa nó tiên tổ, nhưng vẫn như cũ kế thừa bộ phận sức mạnh chân linh, nhất là trong cơ thể nó kích động, đủ để uy hiếp được lớp 10 cái đại cảnh giới tu sĩ. Vạn Độc lão nhi gọi hắn là Tử Lân độc tiềm. Chỉ bất quá nó thanh kia tinh thuần độc, thường thường cần góp nhặt thời gian mấy chục năm. Vừa rồi ngươi ta cũng là vận khí tốt, nó hẳn là vừa mới phun độc không lâu, góp nhặt thời gian không đủ, uy năng không đủ, lúc này mới có ngươi và ta bảo mệnh cơ hội. Nếu là góp nhặt đến đại thành độc tố, đây chính là có thể trực tiếp ăn mòn thần hồn, nghĩ đến ngươi cũng không có biện pháp có thể trực tiếp chia cắt thần hồn thôi. Nghe được lời ấy, Chu Tầm trong lòng không khỏi giật mình, như vừa rồi như thế bình thường ăn mòn thần hồn, liền xem như ngưng xuân kinh Chu Tầm cũng không có nắm chắc nhất định có thể khôi phục. Tiền bối kia cánh tay của ngươi. Chu Tầm chần chờ nhìn về phía hắn cánh tay trái quay người chỗ, ngươi nói việc nhỏ này, ngươi nhìn kỹ. Huyết Ma lão tổ mỉm cười, tay phải bấm niệm pháp quyết, trong miệng nói lẩm bẩm, một cỗ cổ lão mà tối nghĩa ngôn ngữ truyền ra, hướng phía cánh tay trái quay người chỗ một chút, liền gặp đạo đạo huyết quang bay ra, hội tụ ở bên trái cánh tay chỗ, từ từ ngưng hợp, sau đó hiện ra một đạo cánh tay hình dạng, ngay sau đó, huyết quang chợt chợt, linh văn vần quanh, làm cho người ngạc nhiên một màn phát sinh, như bùn cát hội tụ thành tháp bình thường, từ bên trái nơi bà bay, một cái tân sinh cánh tay. Chậm rãi sinh trưởng, hai mươi mấy hơi thở công phu, một cái hoàn toàn mới cánh tay dài ra, hoàn hảo không chút tổn hại, tựa hồ chưa bao giờ hao tổn qua bình thường, tiền bối ngươi đây là thần thông gì? Sinh từ người, mọc lại thịt từ xương, đến lao tổ như vậy cảnh giới, đều là bình thường sự tình thôi, chỉ là một đoạn cánh tay, một lần nữa sinh trưởng liền có thể. Huyết Ma lão tổ mỉm cười, Chu Tầm nghe được trận mắt hốt mồm, rung động trong lòng không thôi, hắn mặc dù biết Huyết Ma lão tổ thực lực cường đại, nhưng không nghĩ tới vậy mà đến loại tình trạng này, tay cụt mọc lại lại như ăn cơm uống nước giống như đơn giản. Tiền bối thần thông quảng đại, vãn bối bội phục. Chu Tầm từ đáy lòng nói. Huyết Ma lão tổ khoát tay áo, cười nói, bất quá là một ít thủ đoạn thôi. Chờ ngươi tu vi đến ta cảnh giới này, tự nhiên cũng có thể làm đến. Chu Tầm nhẹ gật đầu, lập tức nghiêm mặt nói, bây giờ Tử Lân độc tiềm đã bị ta hàng phục, sau đó chúng ta đến mau rời khỏi nơi này. Nôn Vô Tư chính là Lạc Dương Tiên Tông ngũ trưởng lão, hắn bất lạc, chắc chắn gây nên sóng to gió lớn, nói không chừng viện binh của bọn hắn đã hướng nơi này đuổi đến trễ, chỉ sợ muốn bị bọn hắn ngăn ở nơi này. Huyết Ma lão tổ luôn lấy là nhưng, ngươi nói không sai, vậy chúng ta đi nhanh lên đi, trước đây bởi vì cái này độc tiềm nguyên nhân, hóa thần cũng không dám tùy tiện xâm nhập, bây giờ không có độc tiềm, địa quật này tính nguy hiểm thật to giảm nhỏ, ngăn không được bọn hắn. Chu Tầm nhìn trước mắt bốn phương thông suốt thông đạo, trong lúc nhất thời có chút phạm vào khó, lai lịch đã bị cái kia nồng đậm xương độc cho bao khỏa, mảy may nhìn không ra. Đúng lúc này, cô hoa, lại là Chu Tầm vừa thu phục độc thiểm kêu một tiếng, Chu Tầm mang đem ánh mắt nhìn lại, tiếp thu độc thiểm ý thức, tiếp lấy trên mặt lộ ra một cô vui mừng, tiền bối, nó biết địa quật lộ tuyến. Đúng vậy à, có thể nói vạn độc địa quật nguyên bản là nó mở ra đến, nó tự nhiên biết rõ bên trong lộ tuyến, đi theo nó chuẩn không sai. Huyết Ma lão tổ cũng không nhịn được nở nụ cười, lập tức tại độc thiểm dẫn đầu xuống, Chu Tầm xuyên qua một đầu tiếp lấy một đầu thông đạo, hướng trên mặt đất màu chóng bay đi. Cùng lúc đó, địa quật cửa vào, nhị trưởng lão mang theo 3, 4, 6, 3 tên trưởng lão cùng 24 vị hộ pháp chân quân chậm rãi hạ xuống. Bái kiến nhị trưởng lão, tứ trưởng lão còn có lục trưởng lão. Hạ xuống, Thanh Dương phủ chủ cũng hắn hơn 10 người cấp dưới không mình hành lễ đạo, sư đệ không cần đa lễ. Nhị trưởng lão khoát tay áo, mở miệng hỏi, các ngươi như thế nào ở chỗ này? Bẩm nhị trưởng lão, ta chính là phụ ngũ trưởng lão mệnh lệnh, ở đây trấn giữ cửa vào, nghiêm cấm bất luận kẻ nào xuất nhập. Thanh Dương phủ chủ hồi đáp. Nhị trưởng lão khẽ bước cằm, sắc mặt ngưng trọng nói ra, bây giờ tình huống có biến, nôn sư đệ hắn đã bất lạc. Lời này vừa nói ra, Thanh Dương phủ chủ cùng các thuộc hạ của hắn đều là mặt lộ vẻ khiếp sợ, khắp khuôn mặt là khó có thể tin. Cái này sao có thể? Vũ trưởng lão tu vi cao thầm, lại dẫn Tôn Dương Ngũ lão cùng nhau đến đây, như thế nào? Thanh Dương phủ chủ lắp bắp nói, trong thanh âm tràn đầy kinh ngạc cùng sợ hãi. Nhị trưởng lão thở dài một tiếng, đem vạn hồn điện hồn đăng dập tắt sự tình giản lược cáo chi Thanh Dương phủ chủ. Thanh Dương phủ chủ nghe xong, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, đồng thời trong lòng dâng lên một tia nghĩ mà sợ, nếu không phải Ngũ trưởng lão bọn hắn đi vào, cái kia đi vào chính là hắn cùng mấy vị thuộc hạ. Lập tức mở miệng nói, nhị trưởng lão, ngũ trưởng lão vì tông môn hy sinh, ngài nhất định phải là ngũ trưởng lão báo thủ rửa hận a. Nhị trưởng lão trầm giọng nói, việc này chúng ta tự sẽ tra rõ, ngươi ở chỗ này trông bao lâu, có thể từng thấy đến người khả nghi ra bảo. Thanh Dương phủ chủ suy tư một lát sau nói ra, hồi bẩm nhị trưởng lão, bản thân chờ ở này trấn giữ cửa vào đến nay, cũng không nhìn thấy bất luận kẻ nào xuất nhập. Nói như thế, hung thủ kia còn tại bên trong. Nhị trưởng lão nghe vậy, ánh mắt lập tức run lên, phân phó nói, ngươi tiếp tục trấn giữ ở chỗ này, nếu có người đi ra, ngàn vạn đem nó ngăn trở, đồng thời lập tức đưa tin cùng ta. Nói vung tay lên, lấy ra một viên ngọc phù đưa cho Thanh Dương phụ chủ, sau đó thân hình lóe lên, mang theo đám người hướng phía trong địa quật bộ bay đi. Rất nhanh bọn hắn liền tới đến khoảng cách Thiên Xoa khẩu chỗ không xa, nơi này còn sót lại trước đây Chu Tầm cùng Nôn Vô Tư đại chiến vết tích. Nhị trưởng lão túi người xem xét trên đất chiến đấu vết tích, đầu ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua một đạo hang sâu, lông mày nhíu chặt, trong mắt hàn mang lấp lóe. Từ những vết tích này đến xem, Nôn sư đệ cùng hung thủ ở đây từng có một trận ác chiến, đối phương lôi pháp lăng lệ, Nôn sư đệ sợ là vội vàng không kịp chuẩn bị. Tứ trưởng lão ngồi xổm người xuống, vê lên một nắm mang theo lôi quang còn sót lại bụi đất, đặt ở chóp mũi người nhẹ, sắc mặt càng ngưng trọng, Nôn sư đệ thực lực cao cường, hoàn toàn không kém người ta, mà ta Lạc Dương đại lục chưa từng đi ra như thế lôi đạo cao thủ, người này đến cùng lai lịch ra sao? Nhị trưởng lão đứng dậy, ánh mắt kiên định như sắt, trầm giọng nói, mặc kệ đối phương đến từ nơi nào, dám đối với ta Lạc Dương Tiên Tông ra tay, liền tuyệt không thể buông tha. Bất quá mọi người cần phải đề cao cảnh giác, hung thủ có thể đánh giết ngôn sư đệ cùng Tôn Dương Ngũ Lao, thực lực tất nhiên không thể khinh thường. Đám người cùng kêu lên đáp lời, quanh thân linh lực có chút phun trào, tùy thời chuẩn bị ứng đối đột phát tình huống. Rất nhanh, bọn hắn lại tới Tôn Dương Ngũ Lao vẫn lạc chi địa, Thiên Xoa khẩu càng thêm chắc chắn trong địa quật tồn tại một vị lôi đạo cao thủ. Đi, chúng ta tiếp tục thâm nhập sâu, nhất định phải coi chừng. Nhị trưởng lão một chiêu hô, đám người nhao nhao hướng địa quật chỗ sâu bước đi. Liên tại bọn hắn đi vào một khắc đồng hồ đằng sau, một đạo màu tím linh quang từ một đầu thông đạo khác bên trong bay đi ra, chính là thi triển buôn lôi cánh Chu Tầm, tại trên bả vai hắn còn ngồi xổm một cái ba tấc lớn nhỏ màu tím con quốc. Nhìn thấy trước mặt quen thuộc chẳng cảnh, Chu Tầm không khỏi thở dài một hơi, rốt cục đi ra. Địa quật chỗ sâu thông đạo bốn phương thông suốt, lại tràn ngập cực kỳ nồng nặc xương độc, thần thức bị áp xúc đến cực hạn, nếu không phải có tử thiểm dẫn đường, chỉ sợ bọn họ cũng không thể nhanh chóng như vậy đi ra. Đến nơi này, khoảng cách lối ra liền gần vô cùng, việc này không nên chậm trễ, chúng ta mau chóng rời đi mới tốt. Tử thiểm, chúng ta đi. Chu Tầm thấp giọng nói ra, trên bờ vai Tử Lân độc thiểm nhẹ nhàng co ba một tiếng, xem như đáp lại. Chu Tầm thi triển buôn lôi cánh, thân hình như điện, hướng phía địa quật lối ra mau chóng bay đi. Địa quật lối đi ra, Thanh Dương phủ chủ chính mang theo hơn 10 người nguyên anh tu sĩ nghiêm mật trấn giữ. Trong tay hắn nắm nhị trưởng lão cho ngọc phù, thần sắc cảnh giác, ánh mắt thỉnh thoảng đảo qua bốn phía. Phủ chủ, chúng ta đã trông lâu như vậy, ngay cả cái bóng người đều không có nhìn thấy, hung thủ có thể hay không đã từ mặt khác lối ra trốn? Một người tu sĩ thấp giọng hỏi. Thanh Dương phủ chủ lắc đầu, trầm giọng nói, nhị trưởng lão đã phân phó, hung thủ vô cùng có khả năng còn tại trong lòng đất, chúng ta chỉ cần bảo vệ tốt nơi đây, một khi phát hiện người khả nghi, lập tức đưa tin cho nhị trưởng lão. Vậy chúng ta muốn xuất thủ ngăn cản sao? Tên tu sĩ kia tiếp tục hỏi, ngăn cản? Không phải vậy làm sao hướng nhị trưởng lão bàn giao? Một khi bị hắn đào thoát, người ta khó từ tội lỗi. Thanh Dương phủ chủ không chút do dự mở miệng nói, bất quá người kia thần thông đến, ngay cả Ngũ trưởng lão cùng Tôn Dương Ngũ lão cũng không là đối thủ, chúng ta chỉ cần coi chừng mới là. Không bằng chúng ta ở cửa ra bố trí xuống pháp trận cấm chế, chúng ta dựa vào pháp trận, có lẽ có thể kéo tới nhị trưởng lão đến. Thanh Dương phủ chủ nói ra, phủ chủ anh minh. Đám người nhao nhao gật đầu xác nhận, bọn hắn bất quá là một chút nguyên anh sơ trung kỳ tu sĩ, đối mặt có thể đánh giết nhị trưởng lão bực này hung nhân, tự nhiên có chút tâm thần bất định, nhưng nếu là có pháp trận làm dựa vào, kết quả tự nhiên khác biệt. Chỉ gặp Thanh Dương phụ chủ tay tới eo lưng ở giữa vỗ, lấy ra một bộ tứ giai trung phẩm Cửu Dương Quy Nguyên trận, đám người thấy thế, nhao nhao lộ ra nét mừng. Cửu Dương Quy Nguyên trận chính là tứ giai trung phẩm pháp trận, lực phòng ngự phi phàm, cho dù là nguyên anh hậu kỳ tu sĩ cũng khó có thể thời gian ngắn phá vỡ. Có trận này làm ỷ vào, lại thêm bọn hắn từ bên cạnh phụ trợ, lực lượng lập tức đủ rất nhiều. Bảy trận. Thanh Dương phụ chủ ra lệnh một tiếng, hơn 10 người nguyên anh tu sĩ cấp tốc hành động, riêng phần mình chiếm cứ trận nhãn vị trí, đem linh lực rót vào trong trận bàn. Sau một lát, một đạo màn ánh sáng màu vàng nóng chậm rãi dâng lên, đem địa quật lối ra hoàn toàn phong tỏa. Trên màn sáng, Cửu Luân Liệt Nhật hư ảnh như ẩn như hiện, tản mát ra hơi thở nóng bỏng, phảng phất có thể thiêu cháy tất cả. Có trận này tại, hung thủ kia cho dù có ba đầu sáu tay, cũng đừng hòng tùy tiện đào thoát. Thanh Dương phủ chủ cười lạnh nói. Cùng lúc đó, Chu Tầm đã tiếp cận địa quật lối ra, hắn xa xa liền thấy được cái kia đạo màn ánh sáng màu vàng nóng, trong lòng lập tức trầm xuống. Không tốt, lối ra bị phong tỏa. Chu Tầm thấp giọng nói ra, cau mày. Trên bờ vai Tử Lân độc thiểm cô hoa một tiếng, tựa hồ cũng có chút bất an. Chu Tầm dừng bước lại, cẩn thận quan sát đến phía trước pháp trận. Hắn chính là tứ giai trận pháp sư, một chút liền nhìn ra trước mắt pháp trận không tầm thường. Tứ giai trung phẩm Cửu Dương Quy Nguyên đại trận am hiểu phòng ngự, phối hợp cái kia hơn 10 người nguyên anh tu sĩ, chỉ sợ không dễ dàng phá bỡ. Xem ra chỉ có xông vào. Chu Tầm trong mắt lóe lên một tia tàn khốc, lập tức tay tới eo lưng ở giữa lần nữa vô, năm đạo bạch quang hiện lên, rơi vào trước mặt, hóa thành năm tôn trắng loãng như ngọc khô lâu, chính là Chu Tầm ngũ tử đồng tâm ma. Tiếp lấy, Chu Tầm tâm niệm khẽ động, hướng phía trước lồng ánh sáng màu vàng một chút, đi. Lời còn chưa dứt, ngũ tử đồng tâm ma trong nháy mắt hóa thành năm đạo bạch quang, hướng phía lối ra mau chóng bay đi. Ngũ tôn khô lâu trong mắt lóe ra u lục sắc quang mang, quanh thân tản mát ra âm khí nồng nặc, làm cho người không rét mà run. Đó là cái gì? Lúc này, cửa động tu sĩ cửa nghiệp phát hiện cái này năm tôn xương cương, cảm ứng được trên người bọn họ khí tức, không khỏi quá sợ hãi, đều là tứ giai thượng phẩm, mà lại lấy bọn hắn kiến thức, tự nhiên nhìn ra cái này năm tôn xương cương năm vị một thể, liền như là Tôn Dương Ngũ Lao bình thường, có thể thi triển hợp kích chi pháp, năm tên nguyên anh trùng kỳ liên thủ, còn có như thế mạnh thực lực. Chúng chi là năm tôn tứ giai thượng phẩm, có trách ngũ trưởng lão cùng Tôn Dương Ngũ Lao sẽ vẫn lạc ở bên trong. Nhưng mà, liền tại bọn hắn trong ánh mắt kinh ngạc, liền gặp năm tôn xương cương đồng thời nâng lên, hướng xuống nhấn một cái, không trung đạo đạo âm khí xuất hiện, trong nháy mắt bao phủ lên ngàn trượng phạm vi, ngay sau đó một đạo gần trượng lớn nhỏ cốt trảo màu trắng từ trên trời giáng xuống, hướng phía dưới lồng ánh sáng màu vàng bắt xuống dưới. Chương 810, Bán Linh Bảo Chi Uy, không thể trêu vào ta lẫn mất lên. Chương 810, Bán Linh Bảo Chi Uy, không thể trêu vào ta lẫn mất lên. Không tốt, nhanh ra cố trận pháp. Thanh Dương phủ chủ cảm ứng được cốt trảo bên trên lớn lao uy năng, sắc mặt không khỏi đại biến, vội vàng hô. Nói chuyện đồng thời, tay tới eo lưng ở giữa tìm đòi, lấy ra nhị trưởng lão viên kia ngọc phủ truyền tin, không chút do dự bóp nát. Cùng thời khắc đó, địa quật chỗ sâu, nhị trưởng lão trong tay ngọc phủ truyền tin đột nhiên sáng lên, sau đó hóa thành một miệng. Sắc mặt hắn trong nháy mắt âm trầm như nước, không tốt, Thanh Dương bên kia xảy ra chuyện. Tam trưởng lão bọn người nghe nói, đều là giật mình. Xem ra hung thủ đã đến lối ra, chúng ta nhất định phải nhanh đi ra ngoài. Nghe ta hiệu lệnh, tất cả mọi người thay đổi phương hướng, quay về cửa bảo. Nhị trưởng lão ra lệnh một tiếng, trong mắt hàn mang lóe lên, quanh thân linh lực khuấy động, càng đem chung quanh xương độc đều xua tán đi mấy phần. Đám người không dám trì hoãn, nhao nhao thi triển thân pháp, hướng phía địa vật lối ra toàn lực tiến đến. Thanh Dương phủ chủ thông chi nhị trưởng lão bọn người sau, vung tay lên, từ bên hông túi chứa vật lấy ra một viên phù lục vàng óng ánh, phía trên vẽ lấy một viên tiểu thuẫn màu vàng, chính là hắn tốn hao đại giới lớn mua một viên cổ phù, kích phát đằng sau hóa thành một viên kim sắc cự thuẫn, liền xem như nguyên anh đỉnh phong tu sĩ, thời gian ngắn cũng vô pháp công phá, vốn là Thanh Dương phủ chủ dùng làm bảo mệnh át chủ bài. Chậm rãi rót vào pháp lực, liền gặp phù lục hóa thành một đạo tàn ảnh, bay đến trận pháp trước đó, sau đó kim quang đại tác, hóa thành một tôn hơn trăm trượng lớn nhỏ tấm chắn màu vàng, linh văn lấp lóe, xem xét liền biết lực phòng ngự phi phàm. Ngay tại kim thuẫn thành hình một sát na, cự hình cốt trảo cũng đã đi tới phụ cận, hung hăng đâm vào kim thuẫn phía trên. Oeng! Đinh hai nhức góc tiếng vang lần nữa vang vọng, tấm chắn màu vàng mặc dù kiên cố, lại tại cố này cường đại trùng kích vào kịch liệt lay động. Tấm chắn mặt ngoài linh văn trong nháy mắt bộc phát ra quang mang chói mắt, tựa như đang làm sau cùng dãy rủa. Cốt trảo bên trên âm khí cuồn cuộn, cùng hào quang màu vàng điên cuồng đối kháng, trong lúc nhất thời, toàn bộ thiên địa phảng phất bị hai loại quang mang chối chối thể. Nhưng sau một khắc, răng rắc, làm người sợ hãi tiếng vang truyền đến, tấm chắn màu vàng mặt ngoài xuất hiện từng đạo vết rách, giống như mạng nhện cấp tốc lan tràn. Cái này sao có thể? Thanh Dương phủ chủ hoảng sợ trừng lớn hai mắt, trong tay pháp lực điên cuồng phun trào, ý đồ duy trì tấm chắn màu vàng vững chắc. Hắn biết rõ, một khi tấm chắn phá toái, trận pháp liền sẽ tùy theo sụp đổ, bọn hắn những người này căn bản vô lực ngăn cản Chu Tầm bọn người. Chịu đựng. Thanh Dương phủ chủ khàn cả giọng, đem thể nội pháp lực liên tục không ngừng rót vào, muốn chống cự, nhưng cốt trảo chính là năm tôn tứ giai thượng phẩm xương cương liên thủ một kích, nó uy năng đã vượt qua đại tấn thập đại tu sĩ cấp độ, kỳ thật tôn này kim vẫn có thể ngăn cản. Đúng lúc này, hoa, kim vẫn ầm vang phá toái, hóa thành đạo đạo kim quang ở trên bầu trời tiêu tán, mà cái kia cự hình cốt trảo đột phá kim thuẫn đằng sau, dư uy không giảm, tiếp tục hướng phía dưới lồng. Ánh sáng màu vàng trực kích mà đi. Thấy vậy một màn, Thanh Dương phủ chủ trong lòng hoảng hốt, nghiêm nghị quát, không cần tiếp rẻ pháp lực, toàn lực duy trì pháp trận, một khi trận phá, người ta chỉ sợ khó có sinh lộ. Lời này vừa nói ra, còn lại hơn 10 người nguyên anh tu sĩ nhao nhao thôi động pháp lực, hoặc tế ra pháp bảo, hoặc là kích phát phù lục, nhao nhao hướng phía cốt trảo đánh qua, chờ mong có thể yếu bất nó thế công, giảm nhỏ lồng ánh sáng màu vàng áp lực. Nhưng mà, ngũ tử đồng tâm ma hợp lực một kích uy lực quá mức khủng bố. Mặc dù có lồng ánh sáng màu vàng cùng đông đạo pháp bảo phụ lục gia trì, cốt trảo vẫn như cũ thế như trẻ tre, thẳng bước lồng ánh sáng mà đến. Những công kích kia liền như là châu chấu đa xe, căn bản là không có cách ngăn cản. Ngay sau đó, oanh! Cốt trảo hung hăng đập vào trên lồng ánh sáng màu vàng, bộc phát ra linh thai nhức góc tiếng oanh minh. Lồng ánh sáng rung động kịch liệt, cựu luân liệt nhật hư ảnh dưới một kích này lộ ra ảm đạm vô quang, phản phất lúc nào cũng có thể sụp đổ. Giang giác, trên lồng ánh sáng xuất hiện lần nữa một vết nứt, vết rách cấp tốc lan tràn, lồng ánh sáng màu vàng cũng bắt đầu xuất hiện vết dạng nhỏ xíu. Không ngăn được. Một người tu sĩ hoảng sợ hô. Thanh Dương phủ chủ cắn răng nói, chịu được. Nhị trưởng lão bọn hắn lập tức tới ngay. Nhưng mà, tiếng nói của hắn chưa rơi, ngũ tử đồng tâm ma lần nữa phát động công kích. Nam bộ khô lâu đồng thời giơ cánh tay lên, âm khí ngưng tụ thành một đạo to lớn bạch cốt trường mâu, hướng phía lồng ánh sáng hung hăng đâm tới. Oanh! Bạch cốt trường mâu xuyên thấu lồng ánh sáng màu vàng cũng dưới một kích này triệt để sụp đổ, hóa thành điểm điểm kim quang tiêu tán ở không trung. Mau lui lại. Thanh Dương phủ chủ hô lớn, nhưng mà đã tới đã không kịp. Ngũ tử đồng tâm ma như quỷ mị giống như xông vào đám người, âm khí quét sạch, trong nháy mắt đem một tên nguyên anh tu sĩ bao phủ trong đó. Tu sĩ kia ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền bị âm khí ăn mòn, hóa thành một bộ thây khô. Đáng chết! Thanh Dương phủ chủ muốn rách cả mí mắt, trong tay pháp quyết vừa bấm, một đạo kiếm quang màu vàng thẳng đến ngũ tử đồng tâm ma mà đi. Nhưng mà kiếm quang còn chưa tới gần, liền bị một đạo âm khí bình chướng ngăn lại, tiêu tán thành vô hình. Cô hoa, đúng lúc này, Chu Tầm trên vai Tử Lân độc thiềm đột nhiên phát ra một tiếng khét đều, trong miệng phun ra một đạo xương độc màu tím, thẳng đến Thanh Dương phủ chủ mà đi. Thanh Dương phủ chủ sắc mặt đại biến, đội vàng thôi động linh lực ngăn cản. Nhưng mà, xương độc tính ăn mòn cực mạnh, cho dù là linh lực của hắn hộ thuẫn cũng vô pháp hoàn toàn ngăn cản, xương độc chảy vào, trong nháy mắt ăn mòn cánh tay của hắn. A! Thanh Dương phủ chủ hét thảm một tiếng, cánh tay lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hư thối. Chu Tầm thấy thế, trong mắt lóe lên một tia linh ý, trong tay lôi quang thiệp thước, thẳng đến Thanh Dương phủ chủ ngực mà đi. Oanh! Lôi quang xuyên thấu Thanh Dương phủ chủ lồng ngực, thân thể của hắn trong nháy mắt cứng ngắc, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được. Ngươi! Thanh Dương phủ chủ há to miệng, cũng rốt cuộc nói không ra lời, sau đó ánh sáng nhạt lóe lên, một viên ba tấc lớn nhỏ nguyên anh từ đỉnh đầu hắn bay ra, trong ngực ôm một viên xanh thước, coi như hắn chuẩn bị thuấn di thoát đi thời điểm, một đạo hồng quang hiện lên, lại là huyết ma lão tổ xuất thủ, một tay lấy hắn nguyên anh bắt lấy, phụ chủ. Chung quanh nguyên anh tu sĩ thấy thế, nhao nhao lên tiếng kinh hô, chạy mau. Từng người nguyên anh tu sĩ như là chim sợ cảnh cong, ra sức hướng phía chạy trốn tứ phía, tốc độ nhanh chóng, làm cho người liễu lưới. Chu Tầm nhìn xem mau chóng bay đi chúng nguyên anh, cũng không có truy kích mà đi, những này bất quá là bình thường nguyên anh tu sĩ, thực lực tưởng tượng không cách nào đối với hắn tạo thành cái uy hiếp gì, huống hồ bây giờ thông đạo rời đi đã mở ra, tiếp tục giết chóc vô ích, liền thả những người này một con đường sống. Lập tức Chu Tầm đi vào Thanh Dương phủ chủ Nguyên Anh trước mặt, lạnh lùng mở miệng, ta hỏi, người đáp. Hừ, muốn đánh muốn giết, tự nhiên muốn làm gì cũng được, thanh mô cả đời, chưa bao giờ đầu hàng bất luận kẻ nào. Thanh Dương phủ chủ lạnh lùng nói, phải không? Chu Tầm cười lạnh, sau đó tay tới eo lưng ở giữa vỗ, một thanh tiếp tục dài, lá cờ hóa thành một đạo quỷ vật tiểu phiên xuất hiện trong tay, chính là viên kia quỷ phiên, tiếp lấy hướng mặt đất đánh. Một đạo thanh quang bay ra, hóa thành một đầu gần trượng lớn nhỏ thanh viên, vì bao chỗ còn mang theo nhẹ nhẹ kim quang, cùng lần trước so sánh, lại nồng đậm không ít, hiển nhiên thực lực lại có tăng lên. Thanh viên vừa xuất hiện, liền lộ ra cực kỳ hưng phấn, nó mặt lộ vẻ khát vọng, nhìn xem trước mặt Thanh Dương chân quân, phải biết đây chính là nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, thần hồn của hắn đối với nó tới nói đây chính là vật đại bổ. Mà cái kia Thanh Dương chân quân, nhìn thấy thanh viên thời điểm, không khỏi trong nháy mắt sắc mặt đại biến, toát ra vẻ kinh hoàng thất thố chi ý, phảng phất chuột thấy được mèo bình thường. Cái này đây là đạo môn thú, ngươi vì sao lại có vật này? Việc này cũng không nhọc đến phụ chủ quan tâm, Tiểu Thanh. Chu Tầm quát to một tiếng, liền gặp thanh viên hưng phấn nện cho mấy lần cái mũi. Chỉ gặp một đạo hào quang màu xanh bay ra, bao phủ tại Thanh Dương phủ chủ nguyên anh phía trên, ngay sau đó, một đạo hư ảnh từ trong nguyên anh kéo ra ngoài, cấp tốc hướng phía thanh viên trong mũi kéo đi, nhưng vào lúc này, ngừng. Chu Tầm ngăn trở thanh viên động tác, mệnh hắn đem thần hồn đưa về trong nguyên anh, rất nhanh, Thanh Dương phủ chủ nguyên anh lần nữa khôi phục ý thức, nhưng giờ phút này trên mặt của hắn đã không có trước đó ngạo khí, thay vào đó là sợ hãi thật sâu cùng tuyệt vọng. Ngươi đến cùng muốn như thế nào? Thanh Dương phủ chủ nguyên anh run rẩy hỏi, trong thanh âm mang theo khó mà che giấu hoảng sợ. Chu Tầm cười lạnh, ánh mắt như lao sắc bén, ta nói qua, ta hỏi, ngươi đáp, nếu ngươi lại có nửa câu nói nhảm, ta không để ý để tiểu thanh tiếp tục. Thanh Dương phủ chủ nguyên anh sắc mặt trắng bệnh, hiển nhiên mới vừa rồi bị đạm hồn thú thôn vệ thần hồn thống khổ để tâm hắn có sợ hãi. Hắn cắn răng, rốt cục cúi đầu, ta có thể trả lời, nhưng ngươi nhất định phải thề thả ta một con đường sống. Chu Tầm nghe vậy, trực tiếp đem ánh mắt nhìn về hướng thanh viên, tiểu thanh. Lời còn chưa nói hết liền bị hoảng sợ Thanh Dương phủ chủ lời nói đánh gãy, ta nói còn không được sao? Thấy vậy, Chu Tầm trêu tức cười một tiếng, chậm rãi mở miệng, sớm như vậy không phải tốt ngươi tại sao lại tới đây, vì cái gì canh giữ ở lối ra? Ta chính là thụ ngũ trưởng lão mệnh lệnh, tới đây thiết lập trạm, cấm chỉ bất luận kẻ nào xuất nhập. Thanh Dương phủ chủ hồi đáp, rất tốt. Chu Tầm thái độ đối với hắn rất hài lòng, tiếp tục mở miệng hỏi thăm, Lạc Dương Tiên Tông lần này phái bao nhiêu người đến Vạn Độc địa quật? Trừ bọn ngươi ra, còn có ai tại phụ cận? Thanh Dương phủ chủ Nguyên Anh trầm mặc một lát, cuối cùng vẫn mở miệng nói, trừ chúng ta những người này, nhị trưởng lão, tam trưởng lão, tứ trưởng lão cùng lục trưởng lão cũng tới, bọn hắn mang theo 24 tên hộ pháp chân quân. Chu Tầm nhíu mày, trong lòng âm thầm cảnh giác, Lạc Dương Tiên Tông quả nhiên phái ra lực lượng cường đại, xem ra chính mình đánh giết ngũ trưởng lão Ngôn Vô Tư ảnh hưởng hay là khá lớn. Nhị trưởng lão bọn hắn bây giờ ở nơi nào? Chu Tầm tiếp tục hỏi. Thanh Dương phủ chủ Nguyên Anh lắc đầu, vị trí cụ thể ta không rõ ràng, nhưng bọn hắn cũng đã tiến vào địa quật chỗ sâu, các ngươi nếu là muốn chạy trốn, tốt nhất mau rời khỏi, nếu không một khi bị bọn hắn đuổi kịp, hậu quả khó mà lường được. Chu Tầm cười lạnh một tiếng, trốn? Chúng ta vì sao muốn trốn? Ngược lại là các ngươi, nếu dám đến truy sát ta, liền muốn làm tốt trả giá thật lớn chuẩn bị. Thanh Dương phủ chủ Nguyên Anh biến sắc, hiển nhiên không nghĩ tới Chu Tầm vậy mà như thế cuồng vọng, hắn há to miệng, cười lạnh nói, phải không, các ngươi xuất hiện trước tiên, ta đã thông chi bọn hắn, nghĩ đến lúc này nhị trưởng lão bọn hắn đã nhanh đến. Nếu ngươi tự tin như vậy, liền ở chỗ này chờ đợi đi. Chu Tầm nhìn về phía Thanh Dương phủ chủ Nguyên Anh, lạnh lùng nói, việc này không nhọc ngươi hao tâm tổn trí, về phần ngươi đã không có tác dụng, vậy liền an tâm lên đường đi. Thanh Dương phủ chủ Nguyên Anh sắc mặt đại biến, hoảng sợ hô, không, ngươi không có khả năng giết ta. Ta có thể nói cho ngươi càng nhiều liên quan tới Lạc Dương Tiên Tông bí mật. Chu Tầm cười lạnh một tiếng, không cần, bí mật của ngươi với ta mà nói không có chút giá trị. Lời còn chưa dứt, tay hắn bung lên, thanh viên lần nữa phun ra một đạo hào quang màu xanh, đem Thanh Dương phủ chủ Nguyên Anh bao phủ trong đó. A! Thanh Dương phủ chủ Nguyên Anh phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, lập tức bị thanh viên thôn vệ hầu như không còn, mà hậu Chu tìm đem hắn bên hông túi chứa vật cùng xanh thức pháp bảo lấy xuống, chuẩn bị rời đi. Đông nhiên, lối vào truyền đến một trận pháp lực ba động, liền gặp hai mươi mấy đạo bóng người bật ra, người cầm đầu một bộ pháp bào màu đỏ, tóc hoa râm, trên mặt không giận tự uy, một thân khí thế cực kỳ hơ người, Nguyên Anh đỉnh phong tu vi, tại bên cạnh hắn, còn có ba tên lão giả, một thân khí thế cực kỳ dọa người, mấy người kia chính là từ trong địa quật bộ chạy tới nhị trưởng lão bọn người, tại phía sau bọn họ, còn có 24 tên Nguyên Anh sơ, trung kỳ tu sĩ, hiển nhiên chính là Thanh Dương phủ chủ nói tới hộ pháp chân quân. Đám người này vừa xuất hiện, toàn bộ địa quật lối đi ra bầu không khí trong nháy mắt trở nên ngột ngạt đứng lên. Là ngươi? Cầm đầu lão giả áo đỏ ánh mắt như điện, thẳng tắp khóa chặt tại Chu Tầm trên thân, thanh âm băng lãnh như sương, là ngươi giết ngũ trưởng lão? Chu Tầm hơi nhướng mày, trong lòng âm thầm cảnh giác. Trước mắt lão giả áo đỏ này chính là Lạc Dương Tiên Tông nhị trưởng lão, tu vi đã đạt Nguyên Anh đỉnh phong, thực lực sâu không lường được. Mà phía sau hắn ba tên trưởng lão cùng 24 tên hộ pháp chân quân, càng làm cho Chu Tầm cảm thấy áp lực tăng gấp bội. Nhị trưởng lão a, hôm nay vừa vặn thấy là một phen cao chiêu của ngươi. Chu Tầm cười lạnh, trong giọng nói mang theo một tia trào phúng, không nghĩ tới các ngươi tới nhanh như vậy. Nhị trưởng lão hừ lạnh một tiếng, trong mắt sát ý lộ ra, tiểu tặc, ngươi giết ta Lạc Dương Tiên Tông ngũ trưởng lão, hôm nay nếu không đưa ngươi chém thành muôn mảnh, khó tiêu mối hận trong lòng ta. Chu Tầm nghe vậy, xem thường nhún vai, ngũ trưởng lão Ngôn Vô Tư tự tìm đường chết, chắc không được ta, ngược lại là các ngươi, nếu dám đến truy sát ta, liền muốn làm tốt trả giá thật lớn chuẩn bị. Cuồng vọng. Nhị trưởng lão gầm thét một tiếng, trong tay pháp quyết vừa bấm, một đạo ngọn lửa nóng bỏng thẳng đến Chu Tầm mà đi. Chu Tầm thấy thế, không có chút nào động đậy, chỉ gặp hắn trước người ngũ tử đồng tâm ma bàn tay nâng lên, một viên mấy chục trượng lớn nhỏ màu trắng cốt thuẫn giữa trời hình thành, đem đạo hỏa diễm này ngăn cản xuống dưới. Thấy vậy, nhị trưởng lão trong lòng có chút ngưng trọng, chậm rãi nói, đây chính là ngươi dựa vào sao? Nếu là ngày khác, lão phu chỉ sợ thật không có cách nào bắt ngươi thế nào, có thể hôm nay, lời còn chưa dứt nhị trưởng lão tay háo hất lên, liền gặp một tôn toàn thân xích hồng sắc bảo tháp bay ra, ngay sau đó, bốn vị trưởng lão đồng thời bấm niệm pháp quyết, đánh vào trên bảo tháp quay tròn nhất chuyển, đón gió mà lớn dần, hóa thành mấy chục trượng lớn nhỏ, quanh thân tản ra ngọn lửa màu vàng, uy thế cực thịnh, liền ngay cả nhị trưởng lão mấy người đều so với không lên, đây là bảo vật gì? Cảm ứng được cố khí thế này, Chu Tầm trong lòng cực kỳ cảnh giác, Chu tiểu tử, ngươi có phiền toái, tòa bảo tháp này chính là bán linh bảo. Đúng lúc này, bên hai vang lên huyết ma lão tổ thanh âm, trong giọng nói khó được để lộ ra một tia nghiêm trọng. Cái gì? Bán linh bảo? Chu Tầm cũng là lấy làm kinh hãi, thúc thủ chịu trói đi. Nhị trưởng lão hét lớn một tiếng, hướng phía Chu Tầm một chút, bảo tháp trong nháy mắt quét tới. Chu tiểu tử, tranh thủ thời gian thi triển ngươi vừa lấy được phù lục, để ta chặn lại hắn. Đang khi nói chuyện, huyết ma lão tổ hai tay bấm niệm pháp quyết, khẽ quát một tiếng, huyết thần linh cấm. Hướng phía không trung một chút, huyết quang lóe lên, đạo đạo phù văn hóa thành từng cây xiềng xích, hướng phía bảo tháp tát đi. Ngay sau đó, làm cho người ngạc nhiên một màn phát sinh, dưới bảo tháp hàng uy thế lại bị thành công trì trệ. Cùng lúc đó, ngũ tử đồng tâm ma đồng thời đưa tay, một tôn cốt thuẫn chống đỡ bảo tháp dưới đáy, gắt gao đem hắn ngăn trở, không để cho nó hạ xuống. Cùng lúc đó, Chu Tầm lấy ra ngôn vô tư trong tay phù lục màu vàng, chậm rãi rót vào pháp lực. Phụ lục bắt đầu phát ra kim quang, chỉ cần mười mấy hơi thở công phu, liền có thể thành công kích phát. Không tốt, là ngôn sư đệ phụ lục, hắn muốn chạy. Một màn này tự nhiên đã rơi vào đối diện người trong mắt, tam trưởng lão không khỏi quát to, nhanh, tăng thêm sức, đừng để hắn chạy. Nhị trưởng lão trong lòng thần trường, toàn lực thôi động bảo tháp. Quả nhiên, tại dưới áp lực như vậy, cốt thuẫn không kiên trì nổi, xiềng xích màu máu cũng bắt đầu từng đầu đứt đoạn, bảo tháp cấp tốc rơi xuống. Nhưng lúc này, Chu Tầm cũng đã kích phát hoàn tất, tiền bối, đi. Vung tay lên, đem ngũ tử đồng tâm ma cùng huyết ma lão tổ thu hồi, mà trong tay hắn phụ lục hóa thành một đạo quang cầu màu xanh đem hắn bao khỏa, đột nhiên từ tại chỗ biến mất, không còn có tung tích. Chương 811, độc thiềm xuất thủ, trên đường gặp bảo. Chương 811, độc thiềm xuất thủ, trên đường gặp bảo. Thanh Dương cổ chiến trường làm Lạc Dương đại lục cực kỳ nổi danh thám hiểm chi địa, diện tích cực lớn, bao quanh tòa này cổ chiến trường, hiện đầy to to nhỏ nhỏ phường thị, chừng hơn ngàn tòa nhiều. Thanh Dương cổ chiến trường tây nam biên cảnh, khoảng cách Thanh Hà phường 6 vạn dặm địa phương, có một tòa phường thị, tên là Huyền Giang phường. Do bản địa đại tộc Lý gia khống chế, chính là cực kỳ nổi danh luyện khí thế gia. Tương truyền tổ thượng đã từng đi ra tứ giai trở lên luyện khí tông sư, chỉ bất quá theo thời gian trôi qua dần dần sụt dốc, bây giờ căn nhà nhỏ bé tại Thanh Dương phủ một góc, bây giờ Lý gia tổng cộng có 5 tên tu sĩ trúc cơ, to lớn trưởng lão Lý Trường Phong chính là trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, càng là một tên nhị giai thượng phẩm luyện khí sư, cho nên khắp nơi phủ cận mấy ngàn dặm đều là vô cùng có tên tồn tại. Huyền Giang Phượng, Lý gia phủ đệ. Đại trưởng lão Lý Trường Phong đang ngồi ở trong phòng nghị sự, cau mày, trong tay nắm một viên ngọc giản, vẻ mặt nghiêm túc. Trong sảnh ngồi Lý gia mấy vị nhân vật trọng yếu, bao quát nhị trưởng lão Lý Thanh Vân, tam trưởng lão Lý Thanh Sơn, đại trưởng lão, vạn độc địa quật độc trùng bạo động đã hao tổn mấy chục tòa phường thị. Vừa rồi ta được đến tin tức, 3.000 dặm bên ngoài Thanh Vân phường đã hủy diệt. Lý Thanh Vân trầm giọng nói ra, trong giọng nói mang theo một tia lo âu. Lý Trường Phong thở dài một tiếng, chậm rãi đứng dậy, tại trong sảnh giáp bước, nội tâm rẽ rủa không thôi. Trầm mặc hồi lâu, Lý Trường Phong dừng bước lại, ánh mắt kiên định nói ra, Thanh Vân, ngươi lập tức đi thông chi trong phường thị các đại thế lực, liền nói Lý gia quyết định rút lui, nguyện ý cùng nhau rời đi, có thể theo chúng ta tiến về chỗ an toàn Thanh Sơn. Ngươi phụ trách tổ chức đệ tử trong tộc, thu thập vật phẩm trọng yếu, chuẩn bị rút lui công việc. Nhớ kỹ, động tác phải nhanh, không thể bối rối. Nhưng vào lúc này, đột nhiên nơi xa đột nhiên truyền đến một trận trầm muộn tiếng oanh minh, tựa như chân trời lần qua trận trận kinh lôi. Lý Trường Phong sắc mặt đột biến, vội vàng ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ gặp phương xa chân trời bị một mảnh đen nghịt mây đen che đậy, mây đen kia cũng không phải là tự nhiên hình thành, mà là do lít nha lít nhít độc trùng tạo thành, bọn chúng như mãnh liệt như thủy triều phô thiên cái địa mà đến. Không tốt, trùng triều tới, nhanh, mở ra pháp trận. Lý gia nội tình bất phàm, pháp trận hộ sơn ly hỏa treo trên bầu trời đại trận chính là chuẩn tam giai cấp độ. Cơ hồ là lồng ánh sáng dâng lên cùng thời khắc đó, cái kia phô thiên cái địa cũng đã đi tới gần, đem những cái kia trốn xa linh quang đều nuốt hết. Cùng lúc đó, trùng triệu như con sóng lớn màu đen hung hăng chụp về phía Huyền Giám Phường trên pháp trận. Nhanh, đánh giết độc trùng, tận lực để bọn hắn không nên công kích đến lồng ánh sáng. Lý Thanh Vân ra lệnh một tiếng, trong tay xuất hiện một thanh tản ra linh quang trường kiếm, mỗi một lần huy động đều mang theo một đạo kiếm khí bén nhọn, đem đến gần độc trùng chém giết. Cùng lúc đó, trong phường thị tu sĩ khác bọn họ cũng nhao nhao gia nhập chiến đấu. Nhưng mà độc trùng số lượng thực sự quá nhiều, từng cơn sóng liên tiếp, như là vô cùng vô tận bình thường. Đám người chống cự có vẻ hơi cố hết sức. Cái kia chuẩn tam giai ly hỏa huyền không đại trận tại Lý Trường Phong điều khiển bên dưới, thỉnh thoảng phát ra đạo đạo ngọn lửa màu vàng, đem trùng triều đốt ra một cái độc lớn. Nhưng đám độc trùng kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, dùng thân thể đụng chạm lấy màn sáng, mỗi một lần va chạm đều để màn sáng kịch liệt lay động, phù văn quang mang cũng theo đó ảm đạm mấy phần. Đại trưởng lão, pháp trận này không chống được bao lâu. Một tên Lý gia tử đệ lo lắng hô. Lý Trường Phong cắn răng, trên trán tràn đầy mồ hôi, mọi người thêm ít sức mạnh, chống đỡ. Chúng ta nhất định có thể đợi được chuyển cơ. Theo thời gian trôi qua, pháp trận quang mang càng ảm đạm, vết rách bắt đầu ở trên màn sáng xuất hiện, đồng thời cấp tốc lan tràn. Lý Trường Phong nhìn xem lung lay sắp đổ pháp trận, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng. Đúng lúc này, trên bầu trời chiến trường đột nhiên xuất hiện một cái lô đen, ngay sau đó một đạo quả cầu ánh sáng màu xanh từ bên trong bay ra. quang cầu màu xanh chậm rãi rơi xuống đất, quang mang tán đi, lộ ra Chu Tầm thân ảnh. Hắn ngắm nhìn bốn phía, nhíu mày, hiển nhiên đối trước mắt cảnh tượng cảm thấy ngoài ý muốn. Đây là độc trùng vân. Chu Tầm thấp giọng tự nói, ánh mắt đảo qua bốn phía, nhìn thấy cái kia phô thiên cái địa độc trùng cùng lung lay sắp đổ phát trận, trong lòng lập tức minh bạch tình thế. Lý Trường Phong bọn người nhìn thấy đột nhiên xuất hiện Chu Tầm, cùng nhau sững sờ, mà hậu tâm trong mừng rỡ, dâng lên một tia hy vọng, bực này chống rông xuất hiện thủ đoạn, dù là Lý gia đại trưởng lão vị này trúc cơ hậu kỳ, cũng là chưa bao giờ nghe. Liền xem như Nguyên Anh chân quân, chỉ sợ cũng không có thủ đoạn như vậy đi, chẳng lẽ trong truyền thuyết đại tu sĩ? Lý Trường Phong trong lòng càng vui vẻ, những này trùng vân mặc dù uy thế to lớn, nhưng ở đại tu sĩ trước mặt, có lẽ chính là tiện giới chi tật thôi. Thế là cuống quýt tiến lên, quỳ xuống đất hạ bái, vạn bối Lý Trường Phong, bái kiến tiền bối, khẩn cầu tiền bối cứu ta Huyền Giám Phường trên dưới, chúng ta vô cùng cảm kích. Vừa dứt lời, còn lại Lý gia tu sĩ cũng kịp phản ứng, cũng trong phường thị tu sĩ khác cùng nhau hạ bái, khẩn cầu tiền bối xuất thủ, cứu ta Huyền Giám Phường một mạng. Chúng ta Lý gia nguyện xuất ra tổ truyền bảo vật, chỉ cầu tiền bối xuất thủ cứu giúp. Chỉ là trúc cơ gia tộc, có thể bảo vật gì để cho ta động tâm? Chu Tầm hiếu kỳ cười một tiếng, tiền bối có chỗ không biết, 5000 năm trước, ta Lý gia đã từng đi ra tứ giai thượng phẩm luyện khí tông sư, nếu là tiền bối xuất thủ ta Lý gia tổ truyền luyện khí truyền thừa, cũng chuyển thế bảo vật, nguyện làm thù lao. Lý Trường Phong truyền âm nói. A, nho nhỏ trúc cơ gia tộc lại có như vậy lai lịch. Chu Tầm không khỏi dâng lên một tia hứng thú, nếu thật như vậy, xuất thủ tự nhiên không là vấn đề, nếu ngươi dám can đảm cả ta, các ngươi Lý gia chỉ sợ hôm nay liền muốn tuyệt tự. Lý Mỗ Tuyệt không nửa điểm nói ngoa, chỉ cầu tiền bối có thể đem truyền thừa phục chế một phần truyền cho Lý gia liền có thể. Lý Trường Phong đạo: "Tả hữu bất quá một viên ngọc giản công phu, ta đáp ứng ngươi." Chu Tầm vừa dứt lời, đột nhiên vô bà bay, Tử Lân độc tiềm hiểu ý, thân hình trong nháy mắt bành trướng đến một trượng lớn nhỏ, như là một tòa núi nhỏ đứng sừng sững ở trên quảng trường. Nó cái kia nguyên bản tiểu xảo miệng giờ phút này trương đến như là thâm viên miệng lớn, trong miệng tản mát ra một cỗ nồng nặc gần như thực chất xương độc, phản phất có thể đem thế gian vạn vật đều ăn mòn hầu như không còn. Tử Lân độc tiềm ngẩng đầu lên, phát ra một tiếng đinh thai nhức óc cô ba âm thanh, sóng âm cuộn cuộn, càng đem chung quanh tầng trời thấp xoay quanh độc trùng chấn động đến thất linh bát lạc. Ngay sau đó, nó dùng sức khẽ hấp, một cỗ cường đại hấp lực trong nháy mắt hình thành, lấy nó làm trung tâm, không khí chung quanh đều bị quấy đến kịch liệt rung chuyển, tạo thành từng cái cỡ nhỏ vòng xoáy khí lưu. Những cái kia nguyên bản lít nha lít nhít, phô thiên cái địa hướng phía pháp trận trùng kích độc trùng, tại cỗ lực hút này phía dưới, như là bị một cái bàn tay vô hình nắm kéo, nhao nhao cải biến phương hướng, hướng phía Tử Lân độc thiểm trong miệng bay đi. Trong lúc nhất thời, chỉ gặp đầy trời độc trùng như là một cỗ dòng lũ đen ngòm, liên tục không ngừng mà tràn vào Tử Lân độc thiểm trong miệng. Tử Lân độc thiểm tựa hồ cực kỳ hưởng thụ cái này con ác thú thịnh yến, nuốt tốc độ càng lúc càng nhanh, trong chốc lát, nguyên bản che khuất bầu trời bảy trùng lại bị nó nuốt lấy 1/3. Lý Trường Phong các loại Lý gia tu sĩ cùng trong phường thị tu sĩ khác, nguyên bản còn tại ra sức chống cự chủ triều, giờ phút này thấy cảnh này, cũng không khỏi dừng lại trong tay động tác, mặt mũi tràn đầy rung động nhìn qua Tử Lân độc thiểm. Bọn hắn chưa bao giờ thấy qua thần kỳ như thế lại cường đại linh thú, trong lòng đối với Chu Tầm lòng kính sợ càng là đạt đến đỉnh điểm. Cái này, cuối cùng là loại nào thần vật, lại có uy năng như thế? Nhị trưởng lão Lý Thanh Vân lắp bắp nói, trong mắt tràn đầy sợ hãi thán phục cùng hâm mộ. Chí ít cũng là tứ giai cấp độ đi. Lý Thanh Sơn cảm khái nói. Tại Tử Lân độc tiềm điên cuồng nuốt xuống, cũng không lâu lắm, nguyên bản tàn phá bừa bãi trùng triều lại bị triệt để lắng lại. Chỉ còn lại có lẻ kẻ một chút độc trùng, tại tu sĩ cưỡng chế nộp của phi pháp phía dưới chạy trốn. Chu Tầm nhẹ nhàng vây tay một cái, Tử Lân độc tiềm khéo léo thu nhỏ đến 3 tấc lớn nhỏ, nhảy trở lại trên vai của hắn, thích trí nằm xuống, tựa hồ cực kỳ hài lòng. Lý Trường Phong thấy thế, vội vàng lần nữa đem người tiến lên, đối với Chu Tầm thật sâu bái, cảm kích nói, đa tạ tiền bối xuất thủ tương trợ, cứu ta Huyền Giám Phường tại trong nước lửa. Tiền bối đại ân, ta Lý gia suốt đời khó quên. Đám người cũng nhao nhao đi theo túi đầu gửi tới lời cảm ơn, trên quảng trường một mảnh đội ơn thanh âm. Còn xin tiền bối tiến về Lý gia nghỉ ngơi, chúng ta đã chuẩn bị tốt tiệc rượu, trò chuyện tỏ lòng biết ơn. Lý Trường Phong cung kính nói, lợi hại như vậy tiền bối, từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói cũng là bọn hắn Lý gia một trận cơ duyên, tự nhiên muốn nghĩ biện pháp giao hảo. Tiệc rượu thì không cần, trực tiếp đem đồ vật lấy ra liền có thể. Chu Tầm thản nhiên nói, là, còn xin tiền bối đi theo ta. Lý Trường Phong nghe vậy, trong lòng thở dài một hơi, đành phải nghe lệnh. Lý Trường Phong phía trước dẫn đường, mang theo Chu Tầm hướng phía Lý gia phủ đệ chỗ sâu đi đến. Lý gia kiến trúc phong cách cổ xưa trang nhã, mặc dù trải qua tuế nguyệt tẩy lễ, nhưng như cũ tản ra một cỗ trầm ổn khí tức, không khó coi ra Lý gia trước kia huy hoàng. Xuyên qua mấy đầu hành lang gấp khúc, một tòa cao lớn mà phong cách cổ xưa lầu các đập vào mi mắt. Lầu các quanh thân tràn ngập nhàn nhạt sóng linh khí, vô số kỳ dị phù văn tại lầu các trên vách tường như ẩn như hiện, tiền bối, đây cũng là ta Lý gia luyện khí các. Lý Trường Phong cung kính giới thiệu nói, này các chính là ta lão tổ Lý gia sở kiến, trải qua mấy ngàn năm tuế nguyệt, Chu Tầm ngửa đầu đánh giá luyện khí các. Khẽ gật đầu, từ cái này trong các tản ra sóng linh khí cùng phù văn khí tức đến xem, sắc thực nội tình thâm hậu. Thậm chí phía dưới cùng nhất tầng kia, càng là một kiện tập luyện khí cùng pháp trận đại thành, cùng chiến tranh phi chu có chút tương tự kiến trúc. Niên đại cực kỳ lâu đời, xem ra Lý gia đại trưởng lão nói không sai, bọn hắn Lý gia sắc thực đã từng đi ra luyện khí cao thủ. Trong các cất giữ lấy rất nhiều vật liệu luyện khí cùng các tiền bối luyện chế pháp bảo, bất quá chân quý nhất bảo vật, giấu tại trong các tầng dưới chót nhất. Lý Trường Phong nói bổ sung, trong mắt lóe lên vẻ mặt phức tạp. Hai người bước vào luyện khí các. Trong các tầng thứ nhất trưng bày các loại cấp thấp vật liệu luyện khí, linh mục, khoáng thạch các loại sắp hàng chỉnh tề, mặc dù phẩm chất không tính đỉnh tiêm, nhưng số lượng tương đối khá. Chu Tầm tùy ý nhìn lướt qua, liền đi theo Lý Trường Phong tiếp tục đi xuống dưới. Càng hướng xuống, linh khí càng nồng đậm, pháp bảo khí tức cũng càng phát ra cường đại. Đi vào tầng thứ 3 lúc, Chu Tầm thấy được một chút cực phẩm pháp khí, tại những này trúc cơ trong gia tộc đã coi là thượng thừa đồ vật. Tiền bối, tầng dưới chốt nhất chính là cất giữ ta Lý gia chuyển thế chi bảo địa phương, bất quá, nơi đó sắp đặt tứ giai trung phẩm cấm chế, bằng vào ta các loại thực lực, căn bản là không có cách phá giải tiến vào. Lý Trường Phong mặt lộ vẻ khó xử, lúc trước tổ thượng lưu lại cấm chế này, chính là vì phòng ngừa bảo vật rơi vào tay ngoại nhân. Chu Tầm nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia trêu tức, cho nên, ngươi còn có một tầng dụng ý, chính là cho ta mượn chi thủ mở ra cấm chế, thu hoạch được các ngươi Lý gia luyện khí truyền thừa. Nghe vậy, Lý Trường Phong cuống quýt hạ bái, mặt mũi tràn đầy mồ hôi, vạn bối việc này tạm thời gác lại, như bên trong thật có ta cảm thấy hứng thú đồ vật, cũng liền tha ngươi, nếu chỉ là vật tầm thường, chỉ có thể coi là ngươi không may. Nói, Chu Tầm dọc theo thang lầu, chậm rãi đi vào tầng dưới chót nhất. Chỉ gặp một cánh cửa đá khổng lồ đóng chặt, trên cửa đá khắc đầy phức tạp phù văn lóe ra u lam và mang, tản ra cường đại cấm chế chi lực. Chu Tầm đi ra phía trước, cẩn thận quan sát đến những phù văn này, hai tay bấm niệm pháp quyết, hướng phía hai mắt một chút, sử xuất linh tê thành quang đồng. Lý Trường Phong ở một bên khẩn trương nhìn xem, thở mạnh cũng không dám. Một lát sau, Chu Tầm khẽ bước cằm, không sai, đích thật là tứ giai trung phẩm cấm chế, lấy các ngươi Lý gia thực lực hôm nay, tiếp qua mấy trăm năm cũng khó có thể mở ra. Bất quá phiền phức chính là, đây là huyết mạch cấm chế, muốn phá giải, cần lấy Lý gia huyết mạch làm dẫn. Không phải vậy cưỡng ép phá giải lời nói cấm chế chắc chắn tự hủy, bên trong bảo vật tự nhiên cũng khó có thể may mắn thoát khỏi. Chu Tầm lời nói để Lý Trường Phong biến sắc, hắn không nghĩ tới tổ thượng lưu lại cấm chế vậy mà như thế phức tạp. Hắn do dự một chút, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, tiền bối, cái kia, chúng ta nên làm thế nào cho phải? Chu Tầm nhìn hắn một cái, thản nhiên nói, nếu cần Lý gia huyết mạch làm dẫn, vậy liền do ngươi tới đi. Lấy ra một giọt tâm đầu huyết. Lý Trường Phong nghe vậy, liền vội vàng gật đầu nói, là, tiền bối. Nói, Lý Trường Phong một tay bấm niệm pháp quyết, hướng phía chính mình một chút, một đạo hồng quang hiện lên, ngay sau đó, nó mi tâm bỗng nhiên xuất hiện một giọt tinh huyết, thấy vậy, Chu Tầm gật gật đầu, hai tay bấm niệm pháp quyết, hướng phía tinh huyết một chút, sau đó tựa hồ có một cái thần kỳ đại thủ, đem nó kéo vươn dài dương, cuối cùng hóa thành một viên kỳ lạ huyết phù, mở. Khẽ quát một tiếng, hướng phía cửa đá đánh, trên cửa đá phù văn bắt đầu chậm chậm lưu động, phảng phất sống lại. Oanh long long, theo một tiếng vang nhỏ, cửa đá từ từ mở ra, lộ ra cảnh tượng bên trong. Chu Tầm cất bước đi vào, Lý Trường Phong theo sát phía sau, đang muốn bước vào, cuối cùng vẫn dừng bước. Nếu là bên trong thật có cái gì kinh thiên động địa bảo vật, hắn thấy được, nói không chừng còn muốn trở thành đùa đòi mạng, cho nên nhắm mắt làm ngơ. Gặp Lý Trường không như vậy thất thời, Chu Tầm âm thầm gật đầu. Trong cửa đá là một gian rộng rãi thạch thất trung ương trưng bày một tòa phong cách cổ xưa lò luyện khí, trên thân lò khắc đầy phức tạp phù văn, tản ra nhàn nhạt linh quang. Đây là thượng phẩm lò luyện khí. Chu Tầm trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, không nghĩ tới Lý gia lại còn bảo lưu lấy bảo vật quý giá như thế, vung tay lên, đem nó thu vào trong chữ vật đại. Loại bảo vật này tại, như lại tìm đến tứ giai luyện khí truyền thừa. Vừa bạn bổ khuyết bọn hắn vòng xuyên hồ chống chỗ. Chu Tầm nhẹ gật đầu, ánh mắt đảo qua thạch thất bốn phía, phát hiện trên vách tường còn khắc lấy rất nhiều luyện khí tâm đắc cùng bí pháp, hiển nhiên đều là Lý gia tổ thượng chuyển xuống luyện khí truyền thừa. Phía dưới còn bày biện 5-6 miếng ngọc đạn, Chu Tầm cầm lấy xem xét, vậy mà đều là tứ giai trở lên luyện khí truyền thừa, xem ra đều là vị kia lão tổ Lý gia siêu tập mà đến, đồng thời, hắn cái kia tứ giai thượng phẩm luyện khí truyền thừa cũng ở trong đó. Suy nghĩ phiến chịu, Chu Tầm lấy ra một viên không phái ngọc giản, đem nó phục khắc vào bên trong, như vậy cũng coi như cho Lý gia bằng giao. Chu Tầm tiếp tục ở trong thạch thất tìm kiếm, rất nhanh, hắn ở thạch thất một góc phát hiện một cái phong cách cổ xưa gỗ, bên trên đồng dạng khắc đầy phù văn, hiển nhiên cũng là một kiện bảo vật. Đây là cái gì? Chương 812, Lạc Dương Tiên Tông phản ứng, lôi đạo cao thủ Chu Tầm. Chương 812, Lạc Dương Tiên Tông phản ứng, lôi đạo cao thủ Chu Tầm. Chu Tầm đi lên trước, quan sát tỉ mỉ lấy một gỗ, nó chất liệu lại là tứ giai âm lôi mục, vật này đã có thể dùng làm pháp bảo thượng phẩm luyện chế, ở chỗ này vậy mà dùng làm gánh chịu bảo vật hộ, đủ thấy bên trong đồ vật chân quý. Hắn đưa tay nhẹ nhàng đụng vào gỗ, cảm nhận được một cô yếu ớt linh lực ba động. Trên hộp gỗ này phù văn, tựa hồ là một loại phong ấn nào đó. Chu Tầm thấp giọng tự nói, trong mắt lóe lên một tia hứng thú. Hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết, đầu ngón tay ngưng tụ ra một đạo linh quang, nhẹ nhàng điểm tại hộp gỗ trên phù văn, chỉ gặp phù văn ánh sáng nhạt lóe lên, vậy mà đem hắn linh lực bắn ra. Thú vị. Chu Tầm song mi trao lên, thần thức như tơ sợi giống như cuốn lên hộp gỗ mặt ngoài phù văn. Âm lôi một đặc thù lạnh lẽo khí tức thuận đầu ngón tay lan tràn, tại lòng bàn tay của hắn ngưng tụ ra thật nhỏ lôi hồ, phát ra đôm đốp nhẹ vang lên. Hộp gỗ này phong ấn hiển nhiên trải qua đặc thù thiết kế, cùng âm lôi một tài chất hoàn mỹ phù hợp, tạo thành song trọng phòng hộ. Đây là thượng cổ lôi văn phong ấn. Huyết ma lão tổ thanh âm đột nhiên vang lên, phong ấn này cần lấy đối ứng thuộc tính cực hạn linh lực kích phát, lại muốn phá giải nó sắp xếp trình tự. Tiểu tử, ngươi lại nhìn trên lôi hoàn đường vân đi hướng, theo nghịch kim đồng hồ phương hướng theo thứ tự thắp sáng thứ 3, thứ 7, đạo thứ 12 phù văn. Chu Tầm theo lời mà đi, đầu ngón tay lôi quang như điểm như mực tinh chuẩn rơi vào chỉ định trên phù văn. Nhưng vào lúc này, lời còn chưa dứt, hộp gỗ kịch liệt rung động. Vô số nhỏ bé màu trắng lôi hồ từ trong phong ấn bắn ra. Âm lôi vừa bật đại bổ. Chu Tầm hạ cười to, miệng há ra, lôi chỉ bay ra, ngăn tại trước người của mình. Ngay sau đó, thần kỳ một màn phát sinh, những cái kia lôi hồ đánh vào lôi chỉ phía trên đều bị nó nuốt mất. Theo thời gian tôi di, phong ấn phía trên linh lực cấp tốc yếu bớt, thấy vậy, Chu Tầm nắm lấy thời cơ, một đạo linh quang đánh ra, phong ấn bình chướng ầm vang phá toái. Lạch cạch một tiếng, hộp gỗ từ từ mở ra, một đoàn chói mắt lôi quang phóng lên tận trời, ở thạch thất đỉnh chóp hình thành dạng vòng xoáy lôi vân. Chu Tầm nheo lại mắt, chỉ gặp trong hộp nằm một khối to bằng đầu nắm tay kim loại, mặt ngoài lưu chuyển lên tử lôi đông sáng, lại như vật sống giống như hô hấp phun ra nuốt vào lấy lôi quang. Lôi phách tinh kim. Huyết Ma lão tổ kinh ngạc nói, đây chính là lôi thuộc tính linh tài bên trong cực phẩm, đặt ở nhân giới ở trong, cũng là cấp cao nhất lôi đạo linh tài, làm pháp bảo cực phẩm chủ tài, cũng đầy đủ. Chu Tầm đồng dạng đem bảo vật này nhận ra. Cẩn thận từng ly từng tí đem lôi phách tinh kim lấy ra, vào tay ôn lương như ngọc, cùng trong tưởng tượng giữ dần hoàn toàn khác biệt. Khi hắn vận chuyển linh lực dò xét lúc, tinh kim đột nhiên bộc phát ra vạn đạo lôi quang, đem thạch thất chiếu rọi đến sáng như ban ngày. Ở trong ánh chớp, Chu Tầm mơ hồ nhìn thấy một đạo mơ hồ lôi long hư ảnh quay quanh tại tinh kim trung quanh, phát ra y mắng long ngâm. Bảo bối tốt. Chu Tầm sợ hãi thán phục, có cái này lôi phách tinh kim, có lẽ có thể đem ta huyền đỉnh lôi kiếm lại tăng lên nữa. Nếu có thể đem nó để thăng làm pháp bảo cực phẩm, ngày sau thi triển kiếm ảnh hóa nhất chi thuật, uy năng tất nhiên tăng nhiều. Hắn đem lôi phách tinh kim cẩn thận từng ly từng tí một lần nữa phong nhập âm lôi trong gỗ, thu vào chữ vật đại, trong lòng âm thầm tính toán, chờ trở lại đại tấn, liền xin mời biển cả hỗ trợ tìm một tứ giai thượng phẩm luyện khí sư. Hắn nhớ kỹ ba nhược tự bên trong, liền có tầng thứ này luyện khí đại tông sư. Chu Tầm quay người đi ra thạch thất, nhìn thấy Lý Trường Phong chính đứng ở ngoài cửa, thần sắc cung kính. Tiền bối, có thể có thu hoạch. Lý Trường Phong cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Chu Tầm nhẹ gật đầu, thản nhiên nói, không sai, Lý gia luyện khí truyền thừa xác thực bất phàm, ta đã đem truyền thừa phục khắc một phần, giao cho ngươi. Hắn nói xong, đem một viên ngọc giản đưa cho Lý Trường Phong. Lý Trường Phong tiếp nhận ngọc giản, mừng rỡ trong lòng, vội vàng nói, đa tạ tiền bối. Tiền bối đại ân, ta Lý gia suốt đời khó quên. Chu Tầm khoát tay áo, thản nhiên nói, không cần đa lễ, ta đã được các ngươi Lý gia bảo vật, tự nhiên sẽ thực hiện hứa hẹn. Lý Trường Phong nghe vậy, trong lòng thở dài một hơi, vội vàng nói, tiền bối nếu là không chê, không bằng tại ta Lý gia ở thêm mấy ngày, để cho chúng ta hảo hảo chiêu đãi một phen, để bày tỏ lòng biết ơn. Chu Tầm lắc đầu, thản nhiên nói, không cần, ta còn có chuyện quan trọng tại thân, không tiện ở lâu. Hắn nói xong, thân hình lóe lên, hóa thành một đạo lưu quang, biến mất tại Lý gia trong phủ đệ. Lý Trường Phong nhìn xem Chu Tầm bóng lưng rời đi, trong lòng tràn đầy vui vẻ, mặc dù đã mất đi tổ thượng chuyển xuống bảo vật, nhưng này bất quá là không trung lâu cát, nếu không phải Chu Tầm xuất thủ, đạo này tứ giai luyện khí truyền thừa bọn hắn cũng chỉ có thể làm nhìn xem, bây giờ truyền thừa tới tay, bọn hắn Lý gia kỹ thuật luyện khí liền có thể nên đón lớn phát triển. Chu Tầm rời đi Huyền Giám Phường, sau đó liền hướng phía Thanh Hà Phường bay đi, mấy canh giờ sau, một tòa phường thị phế tích xuất hiện ở trước mắt. Nhìn trước mắt một mảnh hỗn độn, Chu Tầm nhíu mày, hắn nhớ kỹ chính mình lúc rời đi đem độc trùng khu ra, bây giờ như thế nào biến như vậy. Cảm thấy lo lắng đồ đệ mình an nguy, tay tới eo lưng ở giữa túi chứa vật vô tới, một đạo linh quang bay ra rơi vào mặt đất, hóa thành một tôn mâm tròn kiểu dáng bảo vật, đúng là hắn tiểu bạc tiên la bàn. Chu Tầm hai tay bấm niệm pháp quyết, thi triển bói toán chi thuật pháp quyết, sau đó hướng la bàn nhẹ nhàng điểm một cái, tật. Một đạo linh quang đánh tới, la bàn ánh sáng nhạt lấp lóe, cho thấy một đạo kỳ dị phù văn. Thấy vậy, Chu Tầm không khỏi thở dài một hơi, quẻ tượng biểu hiện đồ đệ của mình không có nguy hiểm, lúc này chính tàng tại nơi nào đó. Tiếp lấy cách khác quyết biến đổi, trên la bàn xuất hiện một cái đầu mũi tên, chỉ thị phương tây một cái hướng khác. Chu Tầm thế là phi thân lên, thuận đầu mũi tên phương hướng phi nhanh. Sau nửa canh giờ, hắn rơi vào một tòa sâu bình thường đầm bên cạnh. Ngay tại hắn vừa dứt tới mặt đất, liền gặp ánh sáng nhạt lóe lên, một đầu sau lưng mọc lên hai cánh, toàn thân lam lân bao trùm yêu thú xuất hiện tại trước mặt, chính là tránh nước kim tình thú. Tại trên lưng của hắn còn chở đi ba người, chính là Chu Tầm đồ đệ Vu Tư Nguyệt cùng huynh trưởng của hắn phụ thân ba người. Vu Tư Nguyệt nhìn thấy Chu Tầm, trong mắt lập tức hiện lên một tia mừng rỡ, vội vàng từ tránh nước kim tình thú trên lưng nhảy xuống tới, bước nhanh chạy đến Chu Tầm trước mặt. Sư phụ, ngài rốt cục trở về. Vu Tư Nguyệt kích động nói ra, trong mắt ẩn ẩn ngấn lệ chớp động. Chu Tầm nhẹ gật đầu, ánh mắt đảo qua Vu Tư Nguyệt cùng nàng sau lưng huynh trưởng phụ thân, gặp bọn họ bình yên vô sự, trong lòng thở dài một hơi. Các ngươi không có việc gì liền tốt. Chu Tầm đạm đạm nói ra, trong giọng nói mang theo một tia lo lắng. Vu Tư Nguyệt huynh trưởng Vu Tư Viễn tiến lên một bước, cung kính hành lễ nói, đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Nếu không có tiền bối linh thú kịp thời đổi tới, chúng ta chỉ sợ đã táng thân trong trùng triều. Chu Tầm khoát tay áo, thản nhiên nói, không cần đa lễ, các ngươi nếu là đồ đệ của ta thân nhân, ta đương nhiên sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Hắn nói xong, ánh mắt chuyển hướng tránh nước kim tình thú, hỏi, các ngươi là như thế nào chỗ tới? Tránh nước kim tình thú gầm nhẹ một tiếng, trong thanh âm mang theo vẻ đắc ý, lập tức thông qua thần thức cùng Chu Tầm giao lưu. Nguyên lai, trùng triều đột kích lúc, tránh nước kim tình thú bằng vào nó cảm giác bén nhạy, sớm đã nhận ra nguy hiểm, cấp tốc mang theo Vu Tư Nguyệt bọn người chui vào trong đầm sâu. Đầm sâu dưới đáy có một chỗ bí ẩn hang động, tránh nước kim tình thú liền dẫn bọn hắn né đi vào, tránh đi trùng triều xâm nhập. Chu Tầm nghe xong, nhẹ gật đầu, tán thưởng nói, làm tốt lắm. Tránh nước kim tình thú đắc ý vây vây đuôi, hiển nhiên đối với mình biểu hiện rất là hài lòng. Sư phụ, chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Vu Tư Nguyệt hỏi, trong mắt mang theo một tia lo lắng. Chu Tầm trầm ngâm một lát, thản nhiên nói, trùng triều mặc dù tạm thời thối lui, nhưng nơi đây đã không an toàn. Các ngươi theo ta cùng nhau rời đi, tiến về Cựu Nguyệt Thành. Cựu Nguyệt Thành. Vu Tư Nguyệt trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, Chu Tầm nhẹ gật đầu, giải thích nói, Cựu Nguyệt Thành khoảng cách địa quật trăm vạn dặm xa, mặc dù lần nữa bạo động, cũng khó có thể tác động đến. Ngoài ra, Cựu Nguyệt Thành có tu sĩ kết đan tọa chấn, an toàn có thể được đến cam đoan. Kỳ thật nguyên nhân chân chính ở chỗ, kia chỗ không có tu sĩ cấp cao, Chu Tầm ẩn cư ở này, không có bại lộ phong hiểm. Vu Tư Nguyệt nghe vậy, trong mắt lóe lên vẻ mong đợi, liền vội vàng gật đầu nói, là,
sư phụ.
Vu Tư Viễn cùng bọn hắn phụ thân cũng biểu thị nguyện ý đi theo. Chu Tầm thấy thế, trong lòng âm thầm gật đầu, lập tức đám người hướng phía Cửu Nguyệt Thành bay đi. Cùng lúc đó, nhị trưởng lão bọn người trơ mắt nhìn Chu Tầm kích phát luôn vô tư độn công phu, từ dưới mí mắt bọn hắn đào tẩu, nhị trưởng lão sắc mặt âm trầm đến cơ hồ có thể chảy ra nước, trong mắt lửa giận cháy hừng hực. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Chu Tầm biến mất phương hướng, nắm đấm nắm chặt, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh. Vậy mà để hắn chạy. Nhị trưởng lão nghiến răng nghiến lợi, trong thanh âm tràn đầy phẫn nộ, bọn hắn tứ đại trưởng lão liên thủ, lại phối hợp tôn này bán linh bảo cấp độ Lạc Dương bảo tháp, liên thủ phía dưới, có thể xưng hóa thần phía dưới vô địch. Nhưng mà chính là như vậy phối trí, y nguyên bị Chu Tầm thoát đi, từ hắn bước vào tu luyện đến nay, chưa từng nhận qua như thế khí. Tam trưởng lão đi lên trước, sắc mặt đồng dạng khó coi, sư minh, trong tay người kia độn công phủ, tựa hồ là ngôn sư đệ. Nhị trưởng lão hừ lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên một tia âm tàn, không sai, chính là ngôn sư đệ độn công phủ, xem ra, hắn không chỉ có giết ngôn sư đệ, còn cướp đi bảo vật của hắn. Người này tuyệt không thể buông tha. Truyền lệnh xuống, lập tức thông chi tông môn, điều động tất cả lực lượng, toàn lực đuổi bắt, vô luận hắn chạy trốn tới chỗ nào, đều muốn đem hắn bắt tới. Trừ cái đó ra, lão tứ sư minh. Tứ trưởng lão chắp tay nói, ngươi phái người ra ngoài điều tra nhân giới các đại thế lực, đem tất cả lôi đạo cao thủ tin tức tập trung lại, chúng ta lần lượt điều tra. Người này có thực lực như vậy, tất nhiên không phải hạng người vô danh. Là. Đám người cùng kêu lên đồng ý, lập tức cấp tốc hành động. Nhị trưởng lão đứng tại chỗ, ánh mắt âm trầm nhìn qua phương xa, trong lòng âm thầm tính toán, dám trêu chọc ta Lạc Dương Tiên Tông, mặc kệ ngươi trốn ở nhân giới nơi hẻo lánh nào, đều muốn đưa ngươi bắt tới. Cùng lúc đó, Chu Tầm mang theo Vu Tư Nguyệt bọn người một đường phi nhanh, rốt cục đã tới Cửu Nguyệt Thành. Cửu Nguyệt Thành ở vào Lạc Dương đại lục góc tây bắc, khoảng cách Vạn Độc Địa quật bách vạn lý chi diêu, là một tòa tương đối vắng vẻ tiên thành. Mặc dù quy mô không lớn, nhưng bởi vì vị trí địa lý đặc thù, ít có nguyên anh tu sĩ đặt chân, ngược lại thành Chu Tầm lý tưởng ẩn cư chi địa. Sư phụ, nơi này chính là Cửu Nguyệt Thành sao? Vu Tư Nguyệt đứng ngoài cửa thành, nhìn qua trước mắt hơi có vẻ phong cách cổ xưa tường thành, trong mắt mang theo một tia hiếu kỳ. Chu Tầm nhẹ gật đầu, thản nhiên nói, không sai, nơi này chính là Cửu Nguyệt Thành. Thành chủ Cửu Nguyệt chân nhân chính là tán tu xuất thân, một thân âm luật công pháp cực kỳ nổi danh. Vu Tư Nguyệt bọn người nghe vậy, nhao nhao gật đầu đáp ứng. Chu Tầm đem tu vi ẩn nấp tại luyện khí đỉnh phong, mang theo đám người tiến vào trong thành, thuê lại một thiên lạng độc phủ. Gần nhất địa quật bạo động, Cửu Nguyệt thành nhiều hơn rất nhiều người chạy nạn. Chu Tầm một đoàn người cực không đáng chú ý đi vào độc phủ, phân phối xong trụ sở, sau đó hắn lấy ra một ít linh thạch cùng đan dược, giao cho Vu Tư Nguyệt. Những tài nguyên này ngươi lấy trước đi tu luyện, nếu có không hiểu chỗ, tùy thời đến hỏi ta. Đa tạ sư phụ. Chu Tầm khoát tay áo, thản nhiên nói, không cần đa lễ, các ngươi ở chỗ này an tâm tu luyện. Sau đó hắn lợi dụng phù sư thân phận, ở chỗ này ẩn cư xuống dưới. Ngắn ngủi nửa tháng sau, một đội người mặc Lạc Dương Tiên Tông phục sức tu sĩ chậm rãi đi tới Cửu Nguyệt Tiên Thành. Người cầm đầu hơn 40 tuổi, cái trán cực kỳ lồi ra, lộ ra có điểm quái dị, kết đan hậu kỳ tu vi. Đạo huynh đến nơi đây, Cửu Nguyệt không thể viễn nên, thất lễ. Nói chuyện chính là một tên người mặc màu tím váy xòe mỹ phụ, nhìn 30 tuổi ra mặt dáng vẻ, chính là bản địa chủ nhân, Cửu Nguyệt chân nhân. Trung niên khẽ gật đầu, thần tình lạnh nhạt, chậm rãi mở miệng nói, Tiên Tông nhị trưởng lão làm cho, phàm ta Lạc Dương Tiên Tông địa bàn quản lý tất cả tiên thành, phường thị, lập tức lên nghiêm tra tất cả tu sĩ ngoại lai, nhất là lôi đạo cao thủ, nếu có người khả nghi, lập tức báo cáo, không được sai sót. Tu sĩ trung niên thanh âm lạnh lùng, trong giọng nói mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Cửu Nguyệt chân nhân nghe vậy, sắc mặt hơi đổi một chút, nhưng rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh, gật đầu cung kính nói là, cần tuân nhị trưởng lão chi lệnh. Tu sĩ trung niên nhẹ gật đầu, lập tức phất phất tay, sau lưng Lạc Dương Tiên Tông đệ tử cấp tốc tản ra, bắt đầu ở trong thành điều tra gần nhất nửa tháng mới vào thành tất cả tu sĩ. Cửu Nguyệt chân nhân đưa mắt nhìn bọn hắn rời đi, trong mắt lóe lên một tia phức tạp. Nàng quay người trở lại phủ thành chủ, trong lòng âm thầm suy tư, Lạc Dương Tiên Tông đại động càn qua như vậy, đến tột cùng đang đuổi bắt người nào? Tại Cửu Nguyệt chân nhân trợ giúp bên dưới, hắn rất nhanh lấy được mới vào thành tu sĩ danh sách, bắt đầu một nhà điều tra mà đi. Rất nhanh, bọn hắn liền tới đến Chu Tầm thuê lại động phủ. Chu Tầm ngay tại trong động phủ tĩnh tu, đột nhiên phát giác được ngoài động phủ truyền đến một trận linh lực ba động. Hắn nhíu mày, thần thức quét qua, phát hiện mấy tên Lạc Dương Tiên Tông đệ tử đang đứng tại ngoài động phủ, thần sắc lạnh lùng. Lạc Dương Tiên Tông người, vậy mà đuổi tới nơi này. Chu Tầm thầm nghĩ trong lòng, trong mắt lóe lên một tia lạnh ý, hắn cấp tốc thu liễm khí tức, đem tu vi áp chế ở luyện khí đỉnh phong, sau đó đứng dậy đi ra động phủ. Xin ra mắt tiền bối, không biết có gì muốn làm. Chu Tầm ra vẻ nghi ngờ hỏi, trong giọng nói mang theo một tia khiêm tốn. Cầm đầu Lạc Dương Tiên Tông đệ tử lạnh lùng nhìn Chu Tầm một chút, hỏi, ngươi là người phương nào? Khi nào vào thành? Chu Tầm chắp tay nói, tại hạ họ Lý, là một tên phụ sư, nửa tháng trước bởi vì tránh né trùng triều, mang theo người nhà chạy nạn đến tận đây. Đệ tử kia nghe vậy, nhíu mày, tiếp tục hỏi, có thể có người có thể vì ngươi làm chứng? Chu Tầm nhẹ gật đầu, nói cái này vào thành lúc, ta từng hướng tiên thành báo cáo chuẩn bị. Đệ tử kia nghe vậy, sắc mặt hơi chậm, lập tức lấy ra một viên ngọc giản, cẩn thận tra xét một phen, xác nhận Chu Tầm lời nói là thật sau, nhẹ gật đầu, lại tiến vào động phủ điều tra một lần, không có phát hiện vấn đề, sau đó mang theo những người khác rời đi. Cùng lúc đó, Lạc Dương Tiên Tông tổng bộ, đại điện nghị sự, sư minh, nhân giới các nơi lôi đạo cao thủ danh sách đã ghi chép đủ, chung 237 người. Nói, tứ trưởng lão lấy ra một viên ngọc giản đẩy tới, nhị trưởng lão nhận lấy, thần thức dò vào trong đó, từng cái danh tự nhìn sang, Vong Xuyên chân quân Chu Tầm danh tự thỉnh lình ngay tại trong đó. Chương 813, nguy cơ giải trừ, rốt cục rời đi. Chương 813, nguy cơ giải trừ, rốt cục rời đi. Vạn Lôi Chân Quân, Nguyên Anh đỉnh phong tu vi, Băng Nguyên Đại Lục xuất thân, độc chiến ba đầu tứ giai thượng phẩm băng hoàng còn có thể chiếm thượng phong, thực lực thế này, cần trọng điểm chú ý. Nhị trưởng lão nhìn xem tin tức phía trên, chậm rãi mở miệng nói: "Sư minh, người này chúng ta đã điều tra qua, nửa năm trước vừa tới Tây Mạc tiền tuyến, nên không có thời gian gây án." Tứ trưởng lão chậm rãi mở miệng nói: "Vậy cái này đâu, Phong Đỉnh Đại Lục Lôi Bằng? Nó chính là tứ giai đỉnh phong yêu thú, lại có một tia đại bàng huyết mạch, thực lực phi phàm." Tứ trưởng lão hồi đáp: "Nếu là không thể loại trừ, trước mật thiết chú ý chính là Quyên Xuyên Chân Quân Chu Tầm, Nguyên Anh trung kỳ, đánh giết số tôn thượng phẩm quỷ vương, kẻ này thiên phú tài tình không tầm thường a. Người này chúng ta trước đó liền nhận qua chúng ta điều tra, đảm nhiệm Đại Tấn Giang Lăng phủ phụ chủ, bây giờ còn có một đội nhân thủ giám thị một mực lưu tại Giang Lăng phủ chưa từng ra ngoài." Tứ trưởng lão hồi đáp: "Nếu là như vậy, những này không có hiểm nghi trực tiếp bài trừ chính là, không nên liên lụy quá nhiều tinh lực." Nhị trưởng lão chậm rãi mở miệng: "Là, sư huynh." Lập tức tứ trưởng lão thế là một lần nữa lấy ra một cái ngọc giản khác, bên trong Chu Tầm danh tự đã biến mất. "Đây là trải qua chúng ta nhiều lần si tra đằng sau, hiểm nghi lớn nhất 13 người." Nhị trưởng lão tiếp nhận xem xét, sau đó hài lòng gật đầu: "Không sai, trọng điểm điều tra cái này 13 người, thà giết lầm, chớ buông tha." Nhị trưởng lão hung hăng nói: "Cựu Nguyên Thành, trải qua lần này dò xét ngoài ý muốn đằng sau, Chu Tầm sinh hoạt lần nữa lâm vào bình tĩnh. Mỗi ngày trừ tu luyện ra, chính là giáo sư đồ đệ, bất chi bất giác, thời gian 2 năm thoáng một cái đã qua." Vu Tư Nguyệt đã 13 tuổi, Chu Tầm đứng tại bên ngoài động phủ trong đình viện, nhìn qua đang tu luyện Vu Tư Nguyệt, trong mắt lóe lên một tia vui mừng. Vu Tư Nguyệt ngồi xếp bằng, quanh thân bao quanh một tầng nhàn nhạt màu băng lam linh quang, trong không khí tràn ngập thấy lạnh cả người. Hô hấp của nàng bình ổn mà kéo dài, hiển nhiên đã tiến nhập cấp độ sâu trạng thái tu luyện. Băng Phượng Thủy Thể quả nhiên bất phàm, ngắn ngủi thời gian 2 năm, liền từ luyện khí tầng 2 đột phá đến luyện khí tầng 4 đỉnh phong, bực này tốc độ tu luyện chưa từng nghe thấy. Chu Tầm trong lòng âm thầm cảm thán. Hắn nhẹ nhàng vung tay lên, một đạo ôn hòa linh lực ba động khuyết tán ra đến, đem trong đình viện hơi lạnh lẽo hơi xua tan. "Tư Nguyệt, tu luyện cố nhiên trọng yếu, nhưng cũng muốn chú ý khổ nhàn kết hợp, không thể quá độ tiêu hao tâm thần." Chu Tầm nhẹ giọng nhắc nhở. Vũ Tư Nguyệt nghe vậy, từ từ mở mắt, trong mắt lóe lên một tia màu băng lam quang mang, lập tức tu liễm. Nàng đứng người lên, cung kính hướng Chu Tầm hành lễ: "Sư phụ, đệ tử minh bạch." Chu Tầm nhẹ gật đầu, lập tức từ trong túi chứa vật lấy ra một viên ngọc giản, đưa cho Vũ Tư Nguyệt: "Đây là vì sư vì ngươi chuẩn bị một môn băng thuộc tính công pháp Huyền Băng Quyết, ngươi lại cầm lấy đi lĩnh hội, nếu có không hiểu chỗ, tùy thời đến hỏi ta." Vũ Tư Nguyệt tiếp nhận ngọc giản, trong mắt lóe lên một tia mừng rỡ: "Đa tạ sư phụ." Chu Tầm khoát tay áo, thản nhiên nói: "Không cần đa lễ, ngươi lại đi tu luyện đi." Vũ Tư Nguyệt cung kính lui ra, trở lại phòng tu luyện của mình bên trong, bắt đầu lĩnh hội Huyền Băng Quyết. Chu Tầm đưa mắt nhìn nàng rời đi, trong lòng âm thầm tính toán: "Tư Nguyệt thiên phú cực cao, nếu là có thể hảo hảo bồi dưỡng, tương lai thành tựu không thể đoán trước." Cùng lúc đó, Lạc Dương Tiên Tông tổng bộ, nhị trưởng lão ngồi tại trong đại điện nghị sự, sắc mặt âm trầm nhìn xem ngọc giản trong tay. "Đã 2 năm, lại còn không có tìm được người kia tung tích." Nhị trưởng lão lạnh lùng nói, trong giọng nói mang theo một tia không kiên nhẫn. Tứ trưởng lão đứng ở một bên, cung kính nói ra: "Sư minh, người kia nếu có thể đào thoát chúng ta đuổi bắt, tất nhiên có cực mạnh ẩn nấp thủ đoạn. Về phần cái kia 13 người, lại lần nữa loại bỏ 9 người, còn lại 4 người không cách nào phán đoán. Nếu phán đoán không được, vậy liền giết chết bất luận tội." Nhị trưởng lão hừ lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên một tia âm tàn: "Thà giết lầm, không dung tha." "Là, sư minh." Tứ trưởng lão cung kính đáp. Đúng lúc này, Lục trưởng lão cũng đi đến: "Sư minh, đại trưởng lão truyền đến tin tức, Tây Mạc quỷ tộc đống nhiên bạo động, binh lực báo nguy, an bài chúng ta lập tức chiêu mộ tu sĩ đại quân, bổ sung Tây Mạc." Nghe đến đó, nhị trưởng lão sắc mặt cũng biến thành nghiêm trọng. Tây Mạc tiền tuyến có thể liên quan đến cùng nhân giới đại cục, so với bắt hung thủ, việc này càng trọng yếu hơn. Suy nghĩ một lát, sau đó mở miệng nói: "Mệnh lệnh các đại tiên thành lùng bắt nhân viên dừng tay, ngay tại chỗ chiêu mộ tu sĩ đại quân, luyện khí hậu kỳ trở lên người, đồng đều có thể chiêu mộ. Đồng thời điều các nơi bảo khố 2 thành bảo vật vật tư và máy móc, giúp đỡ đại quân tổ kiến." "Là." Lục trưởng lão cũng lĩnh mệnh mà đi. Rất nhanh, Lạc Dương tu sĩ đại quân chiêu mộ tin tức tại toàn bộ Lạc Dương đại lục nhấc lên bọn sóng, việc này rất nhanh cũng truyền đến Cửu Nguyệt thành bên trong, tại Cửu Nguyệt chân nhân trợ giúp phía dưới, rất nhanh tin tức truyền khắp toàn thành, tự nhiên cũng liền truyền đến Chu Tầm trong hai, Tây Mạc quỷ tộc bạo động, tiền tuyến báo nguy. Luyện khí hậu kỳ trở lên tu sĩ đồng đều có thể chấp nhận. Chu Tầm thấp giọng tự nói, trong mắt lóe lên một tia suy tư. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, trong lòng âm thầm tính toán, Lạc Dương Tiên Tông lần này làm to chuyện, xem ra chiêu mới quên đại quân, chính là vì trực tiếp trợ giúp Tây Mạc tiền tuyến. Nghĩ tới đây, Chu Tầm bất do trong lòng sáng lên, Lạc Dương Tiên Tông tiến về đại lục khác truyền tống trận đóng lại, ta không thể không ngưng lại nơi này, lúc này nếu có thể gia nhập tu sĩ đại quân chẳng phải là rời đi nơi đây cơ hội ngàn năm một thở. Nghĩ tới đây, Chu Tầm trong lòng đã có quyết đoán. Hắn quay người trở lại động phủ, vào khoảng Tư Nguyệt bọn người triệu tập tới. "Tư Nguyệt, vi sư có một chuyện muốn cùng các ngươi thương nghị." Chu Tầm vẻ mặt nghiêm túc nói. Vu Tư Nguyệt gặp sư phụ thần tình nghiêm túc, trong lòng không khỏi siết chặt, liền đội bằng hỏi: "Sư phụ, xảy ra chuyện gì?" Chu Tầm đem Lạc Dương Tiên Tông chiêu mộ tu sĩ đại quân tin tức thuyết minh sơ qua, sau đó nói: "Vi sư quyết định chấp nhận, tiến về Tây Mạc tiền tuyến." "Cái gì? Sư phụ muốn đi Tây Mạc?" Vu Tư Nguyệt nghe vậy, trong mắt lóe lên vẻ kinh hoàng: "Sư phụ, ngài rời đi, Tư Nguyệt làm sao bây giờ, ngài không cần ta nữa sao?" Chu Tầm nhìn xem Vu Tư Nguyệt thất kinh bộ dáng, trong lòng không khỏi mềm nhũn, nhẹ nhàng nói: "Tư Nguyệt, vi sư làm sao lại không cần ngươi chứ, lần này đi Tây Mạc, đối với vi sư mà nói là cái khó được kỳ ngộ, mà lại chiến sự tiền tuyến căng thẳng, vi sư thân là tu sĩ, cũng có trách nhiệm làm thủ hộ nhân giới ra một phần lực. Vậy ta cũng cùng sư phụ cùng đi. Vu Tương Nguyệt quật cường nói. Ngươi còn nhỏ, huống hồ lần này tu sĩ đại quân chiêu mộ, yêu cầu chí ít luyện khí hậu kỳ, tu vi ngươi cũng không đủ. Hắn đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve Vu Tương Nguyệt đầu, tiếp tục nói, thiên phú của ngươi tuyệt hảo, bây giờ lại có huyền băng quyết nơi tay, tại cái này Cửu Nguyệt thành dốc lòng tu luyện, tất nhiên có thể có thành tựu. Vu Tương Nguyệt cắn môi dưới, hốc mắt phím hồng, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh, thế nhưng là sư phụ, Tây Mạc tiền tuyến quá nguy hiểm, Tương Nguyệt lo lắng ngài biết gặp nguy hiểm. Chu Tầm mỉm cười lắc đầu, nguy hiểm cố nhiên tồn tại, nhưng vi sư cũng có sức tự vệ, Phương Minh, vi sư chẳng mấy chốc sẽ đón ngươi trở về. Người sư tôn kia ngươi nhất định phải mau lại đây. Yên tâm đi. Lập tức Chu Tầm đi ra đạo phủ, đi vào ngoài cửa, hướng phía Chánh Nước Kim Tình thú truyền âm nói, ta không có ở đây trong khoảng thời gian này, Tương Nguyệt liền giao cho ngươi. Chủ nhân yên tâm, ta nhất định hảo hảo bảo hộ Tương Nguyệt an nguy. Giao phó xong hết thảy, Chu Tầm liền hướng phía mộ binh trô đi đến. Điểm chiêu mộ tiền nhân đầu nhộn nháo, không ít tu sĩ chính xếp hàng đăng ký. Người chung quanh âm thanh huyên náo, ồn ào nói chuyện với nhau âm thanh không ngừng truyền vào trong tai. Nghe nói lần này quỷ tộc khí thế hung hùng, ngay cả đại tu sĩ đều vẫn lạc không ít, chúng ta đi thật có thể được không? Một cái thanh âm hơi có vẻ non nớt mang theo tâm thần bất định vang lên. Một cái khác thô hào thanh âm nói tiếp, sợ cái gì? Chúng ta nhiều người như vậy, còn có Lạc Dương Tiên Tông tiền bối dẫn đội, nhất định có thể đem những cái kia quỷ tộc giết đến không chừa mảnh giáp. Chu Tầm thần sắc bình tĩnh, đi vào một đội ngũ phía sau, trước người hắn là một vị dáng người khôi ngô tu sĩ trung niên, có một thanh nặng nghề cự phủ, quanh thân tản ra một cỗ khí tức lăng lệ. Trúc cơ trung kỳ trung niên quay đầu lườm Chu Tầm một chút, gặp hắn bất quá lợi khí, liền lơ đễnh quay đầu đi. Rất nhanh, trước mặt trung niên đăng ký hoàn tất, đến phiên Chu Tầm, tính danh. Đệ tử kia cũng không ngẩng đầu lên mà hỏi thăm. Lý Thanh, Thu Vi, luyện khí 9 tầng. Chu Tầm thản nhiên nói. Đệ tử kia nghe vậy, ngẩng đầu nhìn Chu Tầm một chút, trong mắt lóe lên một tia khinh thường, lập tức tại trên ngọc giản ghi chép lại tin tức. Qua bên kia đo Thu Vi cùng chiến lực. Đệ tử kia chỉ cách đó không xa một tòa đài cao, ngữ khí lãnh đạm. Chu Tầm nhẹ gật đầu, trên đài cao trưng bày một khối to lớn chắc linh bia, bia thân khắc đầy phức tạp phù văn, tản ra nhàn nhạt linh quang. Chắc linh bia bên cạnh đứng đấy một tên Lạc Dương Tiên Tông chấp sự, thần tình nghiêm túc. Đưa tay đặt ở chắc linh trên tấm bia, vận chuyển linh lực. Chu Tầm Ý liền luôn đưa tay đặt ở chắc linh trên tấm bia, âm thầm khống chế linh lực, chỉ hiện lộ ra luyện khí 9 tầng tu vi. Chắc linh trên tấm bia phù văn có chút lấp lóe, lập tức hiện ra một hàng chữ, luyện khí 9 tầng, linh lực hùng hậu. Chấp sự kia nhìn thoáng qua, nhẹ gật đầu, không sai, linh lực cơ sở vững chắc, kế tiếp là chiến lực khảo hạch. Hắn nói xong, chỉ đài cao khác một bên trận pháp. Tiến vào trận pháp sau, ngươi sẽ đối mặt một đầu nhất giai thượng phẩm khối lỗi, đánh bại nó liền có thể thông qua khảo hạch. Chu Tầm nhẹ gật đầu, cất bước đi vào trong trận pháp. Trận pháp khởi động, bốn phía cảnh tượng đột nhiên biến đổi, phản phất đưa thân vào hoàn toàn hoang lương chiến trường. Một đầu thân hình cao lớn khôi lỗi từ trong hư không ngưng tụ mà ra, hai mắt hiện ra hừng quang, phát ra một tiếng gầm nhẹ, hướng phía Chu Tầm đánh tới. Chu Tầm thần sắc không thay đổi, đưa tay bung lên, một đạo khí kình đánh ra, trong nháy mắt đem khôi lỗi kia đánh lui. Hắn cũng không toàn lực xuất thủ, chỉ là lấy luyện khí thực lực cùng khôi lỗi của nhau. Sau một lát, khôi lỗi kia bị Chu Tầm gian nan đánh bại, trận pháp cũng theo đó đóng lại. Chấp sự kia nhìn Chu Tầm một chút, nhẹ gật đầu, không sai, chiến lực còn có thể. Ngươi thông qua được khảo hạch, qua bên kia nhận lấy lệnh bài thân phận đi. Chu Tầm chắp tay nói tạ ơn, ở một bên chậm rãi chờ đợi. Sau 3 ngày, tất cả thông qua khảo hạch tu sĩ đều bị tập trung đến trên một chỗ quảng trường rộng lớn. Giữa quảng trường đứng đấy mấy tên Lạc Dương Tiên Tông tu sĩ kết đan, một người trong đó cầm trong tay ngọc giản, cao giọng tuyên bố, các vị đạo hữu, chúc mừng các ngươi thông qua khảo hạch, chính thức trở thành Lạc Dương tu sĩ đại quân một thành viên. Sau đó, các ngươi sẽ được sắp xếp khác biệt tiểu đội, tiến hành trong vòng nửa năm chỉnh quân huấn luyện. Nửa năm sau, chúng ta đem leo lên chiến tranh phi chu, tiến về Tây Mạc tiền tuyến. Thoại âm rơi xuống, trên quảng trường lập tức một trận ồn ào, có người hưng phấn, có người tâm thần bất định. Chu Tầm đứng ở trong đám người, thần sắc bình tĩnh, phảng phất hết thảy xung quanh đều không có quan hệ gì với hắn. Rất nhanh, mấy tên Lạc Dương Tiên Tông tu sĩ bắt đầu chia bản thân tên đội đơn. Lý Thanh, sắp xếp tiểu đội thứ 7. Một tên chấp sự cao giọng hô. Chu Tầm nghe vậy, cất bước đi hướng tiểu đội thứ 7 chỗ khu vực. Tiểu đội thứ 7 đội trưởng là một tên trúc cơ trung kỳ tu sĩ trung niên, tên là Triệu Nguyên. Hắn dáng người khôi ngô, khuôn mặt lạnh lùng, quanh thân tản ra một cỗ khí tức lăng lệ. Ta là Triệu Nguyên, tiểu đội thứ 7 đội trưởng. Triệu Nguyên quét mắt một chút đám người, lạnh lùng nói, kể từ hôm nay, các ngươi chính là ta Triệu Nguyên mình, nhớ kỹ, trên chiến trường chỉ có phục tùng mệnh lệnh mới có thể sống sót. Tiếp xuống trong vòng nửa năm, Chu Tầm đi theo tiểu đội thứ 7 tiến hành nghiêm khắc chỉnh quân huấn luyện. Nội dung huấn luyện bao quát trận pháp phối hợp, linh lực điều khiển, chiến kỹ diễn luyện các loại. Chu Tầm mặc dù ẩn nặc tu vi, nhưng bằng mượn kinh nghiệm chiến đấu phong phú, như cũ tại trong khi huấn luyện biểu hiện được thành thạo điêu luyện. Lý Thanh, linh lực của ngươi điều khiển rất tinh chuẩn, thực lực cũng không tệ. Tất cả đội viên bên trong, Triệu Nguyên cực kỳ thưởng thức vị này cùng là Cửu Nguyệt thành xuất thân cấp dưới. Chu Tầm mỉm cười, thản nhiên nói, đa tạ đội trưởng khích lệ, ta chỉ là hết sức nỗ lực. Triệu Nguyên nhẹ gật đầu, trong mắt càng thêm thưởng thức, làm rất tốt, đến tiền tuyến, có ngươi cơ hội lập công, đến lúc đó hối đoái một viên trúc cơ đan không thành vấn đề. Nghe này Chu Tầm nhếch miệng mỉm cười, lập công, làm sao có thể, đến Tây Mạc hắn chính là thần long vào biển, không bao giờ còn có thể trở về. Rất nhanh, nửa năm chỉnh quân huấn luyện kết thúc. Tất cả tu sĩ bị tập trung đến một tòa đại doanh phía trước, ngừng lại mấy trăm chiếc chiến tranh phi chu dài đến mấy trăm trượng, toàn thân do huyền thiết chế tạo, mặt ngoài khắc đầy phức tạp phù văn, tản mát ra cường đại linh lực ba động. Đây chính là chiến tranh phi chu sao, coi là thật hùng vĩ đến cực điểm. Một người tu sĩ sợ hãi thán nói, nghe nói phi thuyền này không chỉ có thể chống cự tứ giai yêu thú công kích, còn có thể phát động có thể so với nguyên anh chân quân công kích, mà thao túng chính là chúng ta luyện khí tu sĩ. Một tên thanh niên khác thấp giọng nói ra, trong mắt mang theo cùng nhiệt. Chu Tầm đứng ở trong đám người, ánh mắt bình tĩnh đánh giá trước mắt chiến tranh phi chu, trong lòng âm thầm gật đầu, Lạc Dương Tiên Tông quả nhiên nội tình thâm hậu, bực này chiến tranh lợi khí có thể duy nhất một lần xuất ra mấy trăm chiếc. Phải biết, bọn hắn Đông Hoang tu mình, góp nhặt trăm năm thời gian, cũng bất quá mấy chục chiếc mà thôi. Đúng lúc này, một tên Lạc Dương Tiên Tông trưởng lão đạp không mà đến, cao giọng tuyên bố, "Chư vị, hôm nay chúng ta chính thức khởi hành, tiến về Tây Mạc tiền tuyến. Lần này đi hung hiểm và phần, nhưng cũng là vì thủ hộ nhân giới an bình, nhìn chư vị đồng tâm hiệp lực, cùng chống chọi với quỷ tộc." Cùng chống chọi với quỷ tộc. Trên quảng trường vang lên một trận sục sôi tiếng gọi ầm ĩ rất nhanh, tất cả chiến tranh phi chu chậm rãi thúc đẩy, đi thẳng tới Tấn Dương Tiên Thành ngoại, liên thông Tây Mạc tiền tuyến truyền tống trận liền ở vào nơi đây, tất cả tu sĩ đại quân dựa theo trình tự, theo thứ tự cưỡi truyền tống trận, tiến về Tây Mạc. Về phần phi chu, đem vào chuyên môn luyện chế trong nhẫn chữ vật, do chuyên gia mang đi Tây Mạc. Nửa tháng sau, rốt cục đến phiên Chu Tầm chỗ đội ngũ, hắn bước lên truyền tống trận, trên thân gián truyền tống phủ, nương theo lấy một đạo bạch quang hiện lên, cả người biến mất ngay tại chỗ. Khi hắn hai chân lần nữa đạp vào thực địa, hắn liền biết được, chính mình rốt cục rời đi Lạc Dương đại lục. Chương 814, cuối cùng đến Trung Châu, quay về chốn cũ. Chương 814, cuối cùng đến Trung Châu, quay về chốn cũ. Tây Mạc biên cảnh, Lưu Sa Hải trên không, một tôn trăm trượng dài, thông thể thanh kim sắc dao lòng gào thét mà qua, tại đỉnh đầu của hắn, đứng đấy một vị phong thần tuấn dật, khí chất xuất trần, nhìn chừng 20 tuổi thanh niên nam tử. Người này chính là Chu Tầm. Hôm đó truyền tống đến tiền tuyến đại bản doanh, Chu Tầm liền lợi dụng một lần ra ngoài cơ hội, thoát ly đại quân, hướng phía Lưu Sa Hải lao vụt mà đi. Mục đích của hắn là vượt ngang Lưu Sa Hải trở về Trung Châu tu tiên giới, sau đó lại mượn dùng truyền tống trận trở về Đông Hoang. Đến lúc đó, hắn muốn đi đâu, liền có thể đi đâu. Về phần vì sao không tá trợ đại bản doanh truyền tống trận, ngược lại phiền phức như vậy, phi độn đi đường, cũng là vì không bại lộ tự thân. Dù sao lúc này Vong Xuyên chân quân Chu Tầm còn thân ở Giang Lang phủ, nếu là hắn tùy tiện xuất hiện ở đây, chẳng phải là cực kỳ đột ngột, lấy Lạc Dương Tiên Tông thế lực, nói không chừng liền có thể liên tưởng đến hắn ở bên kia làm sự tình, đến lúc đó, hắn chỉ sợ cũng muốn cực kỳ bị động. Cho nên không bằng hao phí một chút thời gian, từ Lưu Sa Hải trở về liền có thể. Chu Tầm đứng tại tiểu kim trên đỉnh đầu, cảm thụ được chúng quanh gào thét mà qua cương phong, hắn vận chuyển linh lực, tại bên ngoài thân hình thành một tầng hộ thuẫn, chống cự cương phong xâm nhập. Nói lên Lưu Sa Hải, hắn nhớ kỹ nơi đây còn có một chỗ đại cơ duyên chưa lấy đi, năm đó hắn cùng Huyền Lôi chân quân đợi người tới này, cùng nhau thăm dò lôi ngục nó cửa vào, chính là tại cái này Lưu Sa Hải bên trong, hắn còn nhớ rõ, mình tại lôi trong ngục đã từng thấy qua một gốc ngũ giai linh dược, chỉ tiếc lúc đó hắn thực lực còn thấp, không thể ngắt lấy. Trừ cái đó ra, hắn ở nơi đó phát hiện một cái huyễn linh, đây chính là chân chính thiên địa kỳ chân, vật này tác dụng lớn nhất mà có thể xung làm pháp bảo khí linh, trợ lực pháp bảo tấn thăng, trở thành chân chính linh bảo. Loại bảo vật này liền xem như hóa thần tu sĩ cũng cực kỳ khao khát. Lôi ngục mỗi cách trăm năm liền sẽ cùng ta nhân giới tương giao, giới vực cách ngăn trở nên cực kỳ mỏng manh, khi đó chính là ta lần nữa cơ hội tiến bảo. Tính toán thời gian, khoảng cách lôi ngục lần nữa tương giao chỉ còn tầm 10 năm, đến lúc đó Chu Tầm tất nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Chính suy nghĩ ở giữa, đột nhiên phía trước xuất hiện một mảnh to lớn bao cát, như là một đầu cự long, tại Lưu Sa Hải bên trên tàn phá bừa bãi bốc lên, những nơi đi qua, không gian đều tựa hồ bị bóp méo. Trông thấy một màn này, Chu Tầm không khỏi mỉm cười, tay tới eo lưng ở giữa túi linh thú bố, một đạo linh quang màu vàng bay ra, hóa thành một tên 15-16 tuổi thiếu niên, sắc mặt kiên nghị, thân thể còn kéo lấy một cây che kín lân giáp người theo đôi. Chính là Huyền Giáp Cửu Dư. Gặp qua chủ nhân. Ha ha ha, tiểu giáp, số ngươi cũng may, phía trước tựa hồ có xa yêu tàn phá bừa bãi, nội đan nó thế nhưng là vật đại bổ. Chu Tầm hạ hạ cười nói. Đang khi nói chuyện bấm niệm pháp quyết hướng phía hai con người một chút, liền gặp linh quang lóe lên, Chu Tầm con mắt tản ra nhàn nhạt thanh quang, đúng là hắn linh tê thanh quang đồng, mượn nhờ thuật này thần thông, Chu Tầm lờ mờ có thể nhìn thấy trong báo cắt cái kia như ẩn như hiện thân ảnh. Một đầu hình thể khổng lồ, chừng hơn 400 trượng lớn nhỏ xa yêu, tương tự cự hạt, toàn thân bao trùm lấy nặng nề sa giáp, phần đuôi nhổng lên thật cao, lóe ra hàn quang gai độc làm cho người không rét mà run. Tiểu giáp, đầu này xa yêu chính là tứ giai trung phẩm, nội đan nó đối với ngươi mà nói thế nhưng là vật đại bổ. Chu Tầm cười nhạt một tiếng, trong giọng nói mang theo vẻ mong đợi. Huyền Giáp Cửu Dương nghe vậy, trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn, liếm môi một cái nói, "Chủ nhân yên tâm, tiểu giáp định sẽ không để cho ngài thất vọng." Chu Tầm nhẹ gật đầu, đưa tay vung lên, một đạo linh lực bình chướng đem tiểu kim cùng Huyền Giáp Cửu Dương bảo vệ, sau đó khống chế lấy thanh kim giao long, hướng phía trong báo cắt bệnh tim chỉ mà đi. Trong báo cắt, cuồng phong gào thét, cắt vàng đầy trời, ánh mắt bị hoàn toàn che đậy. Nhưng mà, Chu Tầm linh tê thanh quang đồng lại như đèn sáng bình thường, xuyên thấu tầng tầng màn cát, một mực khóa chặt đầu kia Sa Yêu. "Giống," Sa Yêu tựa hồ đã nhận ra Chu Tầm tới gần, phát ra một tiếng rít gào trầm trầm. Thân thể khổng lồ trong cát bụi quay cuồng, nhấc lên càng thêm gió cuồng bạo cát. Tiểu giáp, động thủ. Chu Tầm khẽ quát một tiếng. Huyền Giáp Cửu Dương nghe vậy, thân hình lóe lên, hóa thành một đạo lưu quang màu vàng, lao thẳng tới Sa Yêu mà đi. Tốc độ của hắn cực nhanh, trong nháy mắt liền tới gần Sa Yêu bên người. Ngay tại đến gần một sát na, một đạo màu huyền hoàng quang mang bắn ra, chiếu rọi tại Sa Yêu trên thân, chính là tiểu giáp thần thông thiên trọng huyền quang. Sa Yêu lập tức cảm thấy trên thân trầm xuống, động tác đột nhiên chỉ hoãn mấy phần, thừa dịp Sa Yêu động tác chậm chạp, huyền giáp cửu dư miệng há ra, một viên lớn chừng bàn tay, toàn thân màu vàng nâu ngọn núi bay ra đi ra, đây chính là huyền giáp cửu dư luyện chế bản mệnh pháp bảo. Yêu thú đến tam giai trở lên, thức tỉnh nhân loại trí tuệ đằng sau, không ít đều sẽ học tập nhân tộc cô đọng thuộc về mình bản mệnh pháp bảo. Ngọn núi này chính là huyền giáp cửu dư luyện chế, tên là Thiên Trọng Phong, chúng như mấy triệu đồng đều, dưới một kích, uy năng to lớn, cơ hồ đạt đến pháp bảo thượng phẩm cực hạn, nhưng cũng bởi vậy, bảo vật này tốc độ không nhanh, có thể bị người khác tùy tiện né tránh, nhưng phối hợp thêm hắn thiên trọng huyền quang, lại hoàn mỹ tránh đi khuyết điểm này. Chu Tầm đứng tại tiểu kim đỉnh đầu, ánh mắt lạnh nhạt, lặng lặng nhìn chăm chú lên chiến đấu phía trước, hắn không có tính toán ra tay, mà là đem trận chiến đấu này hoàn toàn giao cho huyền giáp cửu dư. Thiên Trọng Phong, chấn. Huyền giáp cửu dư khẽ quát một tiếng, Thiên Trọng Phong trong nháy mắt bành trướng, hóa thành một tòa trăm trượng cự phong, mang theo uy áp kinh khủng, Thái Sơn áp đỉnh bình thường, hướng phía Sa Yêu hung hăng nện xuống. Sa Yêu bị Thiên Trọng huyền quang gây khốn, động tác chậm chạp, căn bản là không có cách tránh né, chỉ có thể ngạnh kháng một kích này. Ngay tại ngọn núi sắp rơi vào trên người hắn thời điểm, một đạo hoàng mang từ bên ngoài thân hắn tán phát ra, hóa thành một đạo huyền hoàng sắc quan thuẫn, ngang tại đỉnh đầu trăm trượng chỗ. Oeng, Thiên Trọng Phong đập ầm ầm tại trên quan thuẫn, phát ra một tiếng nổ rung trời, quang thuẫn giật một tiếng, xuất hiện mấy đạo vết rạn, nhưng cuối cùng không có vỡ nứt. Tiểu Giáp, cần phải hỗ trợ. Thấy vậy, Chu Tầm bưng lên linh trà nhẹ nhàng hớp một ngụm, mở miệng cười hỏi: "Chúng ta có thể?" Tiểu Giáp cự tuyệt Chu Tầm trợ giúp, lập tức miệng há ra, một đạo huyền hoàng sắc cổ sáng bắn ra, ầm ầm một tiếng, đánh vào trên quan thuẫn, trong nháy mắt đem nó phá toái, hóa thành đạo đạo linh quang biến mất trên không trung. Thiên Trọng Phong, tài trấn. Huyền giáp cửu dư khẽ quát một tiếng, Thiên Trọng Phong lần nữa nện xuống, hung hăng đập vào Sa Yêu giáp lưng phía trên, lực đạo khổng lồ để Sa Yêu thân thể cao lớn đột nhiên chầm xuống, Sa giáp băng liệt, máu tươi từ trong cái khe phun ra ngoài. Giống, Sa Yêu phát ra một tiếng thống khổ gào thét, thân thể khổng lồ trong cát bụi điên cuồng bặm mẹo, ý đồ tránh thoát Thiên Trọng Phong chấn áp. Nhưng mà, Thiên Trọng Phong trọng lượng sao mà khủng bố, Sa Yêu vùng vẫy một lát, vẫn như cũ không thể thoát khỏi. Huyền giáp cửu dư thấy thế, trong mắt lóe lên một tia linh ý, thân hình lóe lên, lần nữa tới gần Sa Yêu. Hắn song chảo như đao, hung hăng chụp vào Sa Yêu phần bụng. Xoẹt, tại huyền giáp cửu dư lợi chảo bên dưới, phúc giáp trong nháy mắt bị xé nứt, lộ ra bên trong màu đỏ sẫm vết đục. Sa Yêu phát ra một tiếng càng thêm gào thét thảm thiết, phần đuôi gai độc đột nhiên vung dậy, mang theo một trận của phòng, hướng phía huyền giáp cửu dư hung hăng đâm tới. Huyền giáp cửu dư thân hình linh hoạt, nhẹ nhõm tránh đi một kích này, trở tay lại là một đạo huyền hoàng quang mang bắn ra, lần này trực tiếp đánh trúng vào Sa Yêu đầu lâu. Oanh, Sa Yêu đầu lâu bị nện đến lom xuống dưới, máu tươi văng khắp nơi, thân thể cao lớn ầm vang ngã xuống đất, kích thích đẩy trời cát bằng. Huyền giáp cửu dư cấp tốc nào tới, lợi chảo đâm vào Sa Yêu đầu lâu, đem trong đó đang đào lên. Chủ nhân, đắc thủ. Huyền giáp cửu dư lưng phấn mà hô, trong tay nắm một viên lớn chừng quả đấm màu vàng đất nội đan, tản ra nồng đậm thổ thuộc tính linh lực. Hai tay phụng cho Chu Tầm, tiểu giáp, làm rất tốt, nội đan này chính ngươi giữ đi. Chu Tầm thản nhiên nói. Huyền giáp cửu dư cười hắc hắc, gãi đầu một cái, đều là chủ nhân giáo đạo hữu phương. Lập tức một thanh nuốt vào trong bụng, tứ giai trung phẩm yêu thú nội đan, đối tốt với hắn chỗ cực lớn. Chu Tầm mỉm cười, ánh mắt đảo qua Sa Yêu thi thể, thản nhiên nói, tứ giai trung phẩm Sa Yêu, thực lực không tầm thường, ngươi có thể một mình chém giết, nói rõ thực lực của ngươi lại có tăng lên không nhỏ. Huyền giáp cửu dư nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia tự hào, chủ nhân yên tâm, tiểu giáp nhất định sẽ tiếp tục cố gắng, tuyệt sẽ không kéo ngài chân sau. Chu Tầm nhẹ gật đầu, dưới chân nhẹ nhàng giẫm mạnh, thanh kim giao long thức thời bay lên không, hướng phía Trung Châu tu tiên giới bay đi. Nhạc Tây tiên thành ở vào Trung Châu tu chân giới tây bộ biên cảnh, cùng Lưu Sa Hải tiếp giáp. Một ngày này, cửa thành phía tây, một đạo thân ảnh tuổi trẻ từ trên trời giáng xuống, chậm rãi đi vào thành trì. Người này chính là Chu Tầm, 433 tháng lâu, hắn rốt cục vượt ngang toàn bộ Lưu Sa Hải, một lần nữa về tới Trung Châu. Vừa tiến vào trong thành, liền cảm nhận được một cỗ phi thường náo nhiệt khí tức đập vào mặt. Trên đường phố người đi đường rộn rộn ràng ràng, tu tiên giả cùng phàm nhân hỗn tạp trong đó, các loại cửa hàng rực rỡ muôn màu, tiếng giao hàng bên tai không dứt. Nhìn xem trong thành các nơi kiến trúc mái vòm, tràn đầy dị vực phong tình, Chu Tầm cảm thấy một trận nhẹ nhõm, rốt cục về tới Trung Châu. Lập tức hắn hướng phía trong thành tiểu lâu lớn nhất, ngàn vị các đi đến, cũng không lâu lắm, một tòa chiếm diện tích hơn 30 trượng nhà nhỏ 3 tầng liền xuất hiện tại trước mặt, còn chưa đi vào, cũng đã có thể ngửi được một cỗ mùi thơm mê người, làm cho người thèm ăn nhỏ dãi. Chu Tầm không chút do dự bước vào cửa lớn, lầu một trong đại sảnh, ước chừng trưng bày mười mấy tấm cái bàn, phía trên thưa thất ngồi 4-5 bàn khách nhân. Chu Tầm tuyển một tấm dựa vào tường sừng cái bàn tọa hạ. Lúc này, một tên người mặc áo xanh tiểu nhị đi tới, tay cầm khăn nóng đem mặt bàn leo đổi mới hoàn toàn, tiếp lấy cho Chu Tầm lên một bình trà nước, mở miệng hỏi thăm, "Khách quan, ngài muốn ăn chút gì không? Ta cái này ngàn vị các thế nhưng là có không ít sở trường thức ăn ngon đâu." Chu Tầm du nhiên mở miệng, đem các ngươi nơi này chiêu bài đồ ăn đều nói. Tiểu nhị mừng rỡ, thao thao bất tuyệt giới thiệu, "Khách quan, ta cái này có hấp thanh linh lư thịt cá tươi mùi thơm đẹp, linh khí 10 phần thịt kho tàu linh trệ thịt màu sắc hồng lượng, vị thuần nước đồng, sốt giòn nát mà hình không nát, hương nu mà không ngán miệng. Linh lô gà cũng là nhất tuyệt, mùi thịt gà non nhiều chất lỏng, dùng hương sen lá sen cùng quát hợp đống đất khoản nướng, mùi thơm nước núi. Mặt khác, long tỉnh tôm bắp vỏ." Tiểu nhị nói một hơi hơn 10 đạo tên món ăn, thẳng nghe được Chu Tầm thực chỉ mở rộng, liền theo ngươi vừa mới báo, toàn bộ đều cho ta đến một phần. Chu Tầm nhàn nhạt mở miệng, vung tay lên, một viên linh thạch trung phẩm liền ném ra ngoài, "Thưởng ngươi, đa tạ tiền bối hậu thưởng." Tiểu nhị mặt mày hớn hở, bảo bối đem nó thu vào trong lòng, sau đó cung kính với lui, chỉ chốc lát sau, mỹ vị món ngon lần lượt lên bàn, phối hợp một chén lớn thơm ngào ngạt linh mễ cơm, làm cho Chu Tầm thực chỉ đại động, bây giờ thuận lợi quay về Trung Châu, làm hắn tâm tình cũng tệ, mặc dù lấy tu vi của hắn đã sớm có thể tích cốc, nhưng hắn vẫn như cũ duy trì hưởng dụng thức ăn ngon thói quen. Hắn không kịp chờ đợi cầm lấy bữa, trước kẹp một khối thịt kho tàu linh trẻ thịt. Màu sắc hồng lượng khối thịt tản ra thuần hậu mùi thơm, vừa mới vào miệng, cái kia nồng đậm tư vị liền tại trên đầu lưỡi vũ động. Thịt mỡ bộ phận hương nhu ngon miệng, không chút nào không ngán, tại trong miệng tan ra sau, phóng xuất ra nồng đậm mùi thịt cùng thuần hậu chất lỏng. Chu Tầm ăn cực kỳ thỏa mãn. Hưởng dụng hoàn tất, Chu Tầm không có ở lâu, cưỡi truyền tống trận rời đi. Trải qua hơn lần truyền tống, Chu Tầm đi tới Trấn Hải Thiên Thành. Bây giờ Trấn Hải Thiên Thành cực kỳ phồn vinh, bởi vì quỷ giới xâm lấn duyên cớ, hai tộc nhân yêu hòa giải. Ở trong thành, ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy yêu tộc thân ảnh, đương nhiên đều là tứ giai trở lên yêu hoàng, trên thân còn bảo lưu lấy bộ phận yêu thú đặc thù, cực kỳ dễ thấy. Đáng tiếc Thiên Xuyên chân quân bây giờ tại Tây Mạc Tiền Tuyến, phụ trách Trung Châu tu sĩ đại quân hậu cần, không phải vậy Chu Tầm còn có thể bái phòng một hai. Chờ đợi không bao lâu, Chu Tầm liền từ Tây Thành môn mà ra, hướng phía chính mình đất phong, vong xuyên đảo bay đi. Một tháng sau, phía chân trời xa xôi, một điểm đen xuất hiện ở trước mắt, nơi đó chính là vong xuyên đảo. Đúng lúc này, một đạo nồng đậm sóng pháp lực từ tiền phương chuyển tới, ngay sau đó một đạo tàn ảnh cấp tốc tới gần, cuối cùng hóa thành một tên khuôn mặt giản dị đại hán, phong trọng bái kiến chủ nhân. Hán tử vừa ra tới, liền quỳ xuống đất hạ bái, thanh âm cực kỳ kích động. Này trêu chọc chính là Chu Tầm tọa kỵ, địa nguyên thú gió nặng. Chu Tầm tràn ra thần thức, nhẹ nhàng quét qua, địa nguyên thú tình huống liền đập vào mi mắt, không sai, xem ra không được bao lâu ngươi liền có thể tấn thăng tứ giai trung phẩm, xem ra ngươi trong khoảng thời gian này không có lời biếng. May mắn mà có chủ nhân bảo linh đan, không phải vậy ta cũng không thể tiến bộ nhanh như vậy. Đỏ bởi chưa lão quy đâu? Chu Tầm hỏi, Khương Tiên Tử phát hiện một chỗ bí địa, lúc này đang cùng Khương Tiên Tử thăm dò bí địa. Gió trở lại đáp, thì ra là thế. Chu Tầm gật gật đầu, lập tức đi tới vong xuyên đảo, trải qua nhiều năm như vậy bồi dưỡng, bây giờ vong xuyên đảo đã như là tiền cảnh bình thường, linh khí như là thực chất, linh vụ lượn lờ, linh thực cung tùng, linh thú thản nhiên tự đắc ở trên đảo dạo bước. Linh tuyển phun ra ngoài, hình thành một đầu đốn lượn dòng suối, nước suối thanh tịnh thấy đáy, linh khí nồng đậm, tự dưỡng cả hòn đảo nhỏ. Không sai, những năm này vất vả các ngươi. Đơn giản du lãm một phen, Chu Tầm liền tới đến để đặt truyền tống trận địa phương. Trước đây hắn tại Lạc Dương Đại Lục lắp đặt một nửa trận pháp truyền tống, bây giờ nếu về tới chính mình đất phong, tự nhiên muốn đem một nửa khác để đặt. Như vậy, chính mình liền có thể tự do lui tới Lạc Dương Đại Lục, vừa bạn đem chính mình tiểu đồ đệ tiếp về Đông Hoang, dốc lòng bồi dưỡng. Mệnh tiểu giáp đảo đới ra một cái thạch thất, sau đó lấy ra một nửa khác trận pháp truyền tống, ở trong thạch thất bố trí đứng lên. Một lúc lâu sau, một tòa hoàn toàn mới truyền tống trận xuất hiện ở trước mắt, kiểm tra đo lường hoàn tất, không có vấn đề. Chu Tầm thế là lấy ra một viên truyền tống phù dán tại trên thân, pháp quyết đánh, nương theo lấy một đạo bạch quang, thân ảnh của hắn biến mất ngay tại chỗ.